Chương 42, thụ thương vui sướng ngày nghỉ luôn luôn bội vàng, Đường La lại mang theo đệ đệ vẫy tay từ biệt mẫu thân cùng tiểu Loan Loan, về võ đường. Ai ngờ đạp mạnh vào võ đường đại môn, Bá Sơn liền thần sắc đội vàng đâm đầu đi tới. Đường giáo tập, đã xảy ra chuyện. Ngươi bản thân về trước tu luyện trường. Đường La trước vỗ vỗ tiểu Chính Thái bay, sau đó hỏi phát sinh cái gì, tại sao hốt hoảng như vậy? Phương Hàn chịu trọng thương. Ân chuyện gì xảy ra? Đường La nhíu mày, rất là bất giải. Chúng ta vừa đi vừa nói. Bá Sơn dùng độc tí hướng phía trước đường vẫy một cái, dẫn Đường La đi lên phía trước. Hôm nay sáng sớm tu, giải tán hậu Phương Hàn đột nhiên tìm tới Bảng Nham đám người, trắng trợn đục mạng. Tịch Gây Hân nói muốn để Bảng Nham đám người minh bạch thiên tài cùng phạm nhân trích lệnh, phải lấy nhất địch tam. Đều là chút thiếu niên nhân, tự nhiên giận, bốn người liền lên lôi đài. Phương Hàn một người đối chiến Bảng Nham, Chi Bình, bao trái ba người. Nhất đăng đài Phương Hàn liền hổ gặp bầy dê, ở bọn hắn không có kịp phản ứng lúc liền đem Bảng Nham đánh bay lôi đài. Mà cùng lúc đó, Chi Bình lấy ảnh nguyệt quyền kinh lực luyện hóa ra một mảnh hắc ảnh bao lại Phương Hàn. Chi Bình cùng bao trái hai người đồng thời đánh vào trong bóng tối đánh lén Phương Hàn. Một trận kịch liệt giao phong sau, Chi Bình bị đánh bay đi ra, mà bao trái thì là lấy thương dạ đao chém vào Phương Hàn phía sau lưng. Có lẽ là bởi vì Phương Hàn nói chuyện quá mức khó nghe, bao trái ra đòn mạnh, một thức thương dạ không xá cơ hồ đem Phương Hàn chém thành hai nửa. Cũng may Phương Hàn bản thân thể chất kinh người, đi qua dược đường cứu giúp cuối cùng bảo vệ mệnh đến, hiện tại chính đang phòng tu dưỡng. Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới Phương Hàn ký túc xá, nam thất khu nhất lâu. Mà cửa ra vào thì vây quanh không ít số 7 tu luyện thất học viên, có lẫn nhau nói nhỏ, có ghé vào trên khung cửa thỉnh thoảng phòng nghỉ bên trong nhìn quanh. Biểu hiện trên mặt khác nhau, chỉ là thiếu đi lo lắng cùng thần trương, treo phần lớn là một bộ hạ giận cùng hiếu kỳ bộ dáng. Đường giáo tập, Bá Sơn giáo tập. Cái thứ nhất phát hiện Đường La cùng Bá Sơn học viên lập tức đứng nghiêm, chiều hai người ân cần thăm hỏi nói. Sau đó, chính là tất cả học viên đổi thành một trương nghiêm túc mặt, hướng về hai người hành lễ. Không cần tu luyện sao đều lăn về đi. Bá Sơn quát khẽ nói. Vậy ở cửa ra vào học viên, nhao nhao rời đi, Đường La cùng Bá Sơn vào trong nhà. Một cỗ gây mũi mùi thuốc cho người như mày, cửa vào liền nhìn thấy Bảng Nham ba người đang đứng ở góc tường, không rên một tiếng. Học viên gian phòng phần lớn trống rỗng, ngoại trừ mấy trương bàn ghế cùng mấy cái tủ quần áo bên ngoài, liền chỉ còn 3 tấm giường gỗ, mà Phương Hàn nằm sấp ở trung gian tấm kia trên giường, trông thấy hai người vào nhà, gian nan muốn bỏ đứng dậy đến hành lễ. "Nằm đi." Đường La mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, "Các ngươi toàn bộ ra ngoài, ta muốn cùng Phương Hàn tâm sự." Bàng Nham ba người đưa mắt nhìn nhau, túi đầu đi ra cửa, mà bao trái ở đi qua Đường La bên người lúc, dừng thân tới nói, "Đường giáo tập, thật xin lỗi. Ta..." "Ngươi sẽ không có việc gì, ra ngoài đi." Đường La khoát tay ngăn hắn lại muốn nói chuyện. Ba người rời đi. Bá Sơn chiều Đường La nhẹ gật đầu cũng ly khai gian phòng. Đường La mặt không biểu tình đem cửa phòng vừa đóng, khóa lại. Kéo qua một cái ghế, chất gỗ ghế dựa chân trên mặt đất ma sát, thẳng đến Phương Hàn trước giường dừng lại. Đường La ngồi ở trên ghế, nhìn xuống nằm sấp ở trên giường Phương Hàn, cẩn thận quan sát đến trước mắt cái thiên phú này kinh người thiếu niên. Chân chui ở trong không khí phía sau lưng bọc lấy băng gạc, từ vai trái đến sau lưng, từ sâu một đạo vết đao. Thuần trắng băng gạc hiện ra điểm điểm màu đỏ tươi, đặc biệt là sau lưng chỗ, màu đỏ tươi sâu nhất. Phương Hàn sắc mặt phá lệ trắng bệnh, ánh mắt né tránh tự có chút xấu hổ gặp người, không dám đối mặt bản thân. Mà Đường La cũng mảy may không nghĩ mở miệng, liền dạng này nhìn xuống trên giường thiếu niên. Trong không khí ngoại trừ gây mũi dược thảo vị đạo, liền chỉ còn lại trầm trọng cùng yên tĩnh. Phương Hàn chưa bao giờ gặp qua Đường La như thế nghiêm nghị biểu lộ, ánh mắt bên trong phảng phất không có một tia nhiệt độ, tựa như thấm nhuần tiên địa thần đề, ngồi ở đầu giường nhìn xuống bản thân, tựa như nhìn thấu tất cả huyền bí. To lớn áp lực dưới, Phương Hàn vẫn là nhịn không được trước tiên mở miệng nói, "Thiếu gia, ta..." Vì cái gì Đường La thanh âm bình tĩnh, cắt đứt Phương Hàn mà nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra bình tĩnh ngữ điệu hạ bất giải cùng phẫn nộ. Phương Hàn trong lòng hoảng hốt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đường La rất là thất vọng, thật. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Phương Hàn lên, hắn liền biết Phương Hàn là một thất độc lang, nguyên bản coi là theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn có thể cảm ơn tịnh thân phục, nhưng từ hiện tại nhìn đến, Phương Hàn vẫn là cái kia Phương Hàn. Có lẽ trầm mặc áp lực thực sự quá lớn, Phương Hàn mở miệng lần nữa ấy nói, "Tiểu nhân không minh bạch thiếu gia ý tứ." Không minh bạch Đường La cười nạo một tiếng, ở an tĩnh trong phòng lộ ra cực kỳ chói tai. Tất nhiên không minh bạch, liền hảo hảo dưỡng thương đi. Đường La lạnh lùng bước xuống một câu, quay người rời đi. Phương Hàn nhìn xem Đường La bóng lưng, trong mắt bối rối một tia không dư thừa, chỉ còn lại thâm trầm. Đi đến ngoài phòng Đường La tức giận phi thường, hắn cảm thấy hắn cũng đã hiểu Phương Hàn dụng ý thật là một cái tâm tư rất nặng hỗn đản, hắn cảm thấy, từ Phương Hàn lần thứ nhất tiếp xúc Đường La, chính là vì thắng được càng nhiều thời gian tu luyện, có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đừng nhìn võ đường chỉ là cung cấp ăn ngủ tu luyện trường địa loại này sự tình đơn giản mà thôi, đối Phương Hàn loại này cô nhi xuất sinh nhân tới nói, bọn họ biết rõ cơ sở tài nguyên tầm quan trọng. Chỉ có ở dạng này hoàn cảnh bên trong, ngươi mới có cơ hội say mê đối võ đạo. Bằng không thì ngươi mỗi ngày còn phải vì sinh kế bốn ba, cái nào còn có tâm tư luyện võ. Mà chính mình nói hai tháng sau liền muốn rời đi võ đường mà nói, cũng làm cho Phương Hàn cảm thấy bản thân có thể sẽ mất đi những cái này võ đường tài nguyên, cho nên dùng dạng này trọng thương đến kéo dài rời đi thời gian. Đường La cảm thấy rất thất vọng, đồng thời cũng là Phương Hàn cảm thấy một trận bi thương. Đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Phương Hàn như thế tràn đầy tâm kế thậm chí không tiếc lấy trọng thương hoán những cái này cho phép tài nguyên, nguyên nhân đơn giản liền là hắn từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên dẫn đến. Từ nhỏ ở côn đồ lưu manh vây quanh trung trường thành, bên người người không phải muốn nghiền ép bọn họ, liền làm một nhóm đáng thương hải tử, muốn tất cả đều muốn tranh đoạt đoạt. Ở tu võ trước đó, ngươi như thế nào giống như bây giờ hoàn cảnh trưởng thành có thể dựa vào, không phải liền là so kẻ khác càng ác sao? Phương Hàn đối kẻ khác hung ác, đối bản thân càng ác. Hắn chỉ tin tưởng bản thân, không tin bất luận kẻ nào, mà khi hắn gặp được khó khăn, hắn cũng căn bản sẽ không lựa chọn tìm người thương lượng hoặc là cầu người hỗ trợ, bởi vì ở hắn nhân sinh kinh nghiệm, thế gian tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Dù là nhận ra chủ, cũng bất quá là bởi vì bản thân cung cấp thân phận có thể cho hắn tránh khỏi bị người chọn lấy, có thể tiếp tục lưu ở võ đường tu luyện mà thôi. Từ đầu đến cuối, Phương Hàn làm ra tất cả, toàn bộ là vì chính hắn, hắn chưa bao giờ đứng ở bất luận kẻ nào góc độ đi suy nghĩ hỏi đến đề. Cho nên, tu luyện trường học viên không thích hắn, cảm thấy hắn là một con chó điên. Dù là hắn chịu trọng thương, người vây xem chúng, lại không một người vì hắn lo lắng, khắp khuôn mặt là khoái ý giáo tập không thích hắn, bởi vì hắn không coi ai ra gì nhưng lại tâm ngoan thủ lạn, có lẽ ở thành phố giếng võ giả bộ này hành chi hữu hiệu, nhưng ở nhiều lấy tiểu đội cùng phối hợp tác chiến hào môn, cái này thật là chính cống ngu xuẩn. Mà Đường La phẫn nộ nguyên nhân, ngược lại cùng các nhân không giống, nhân vì bản thân mà sống, không thể nói sai. Nhưng Phương Hàn cái này cách làm, thật sự là thái ngu xuẩn, hắn căn bản không nghĩ tới, có lẽ bản thân căn bản không có cần đem hắn mang ra võ đường dự định, lại thương lượng đều bất thương lượng liền tự biên tự diễn một màn kịch. Chỉ bằng bằng nham tăng thêm hai cái phạm cảnh đỉnh phong đều không phải nhân, liền có thể đánh bại Phương Hàn mà Phương Hàn có thể làm được, vẻn vẹn liền là đánh bay bằng nham, sau đó ở mắt khác hai người đánh lén chúng chịu trọng thương, có lẽ Bá Sơn cùng những cái kia học viên sẽ cảm thấy Phương Hàn cũng đã ghê gớm, chiến đấu lực kinh người. Muốn lấy Đường La phán đoán, ba người này, trừ phi nắm giữ cái gì nghịch thiên hợp kích kỹ, bằng không thì căn bản liền Phương Hàn góc áo đều không đụng tới. Nếu như bị Phương Hàn cẩn thận, một bộ tinh thần tiên tiên đao đao khí bộc phát, liền có thể nhường bọn họ ba người lưu lại đầy đất chân cụt tay đứt. Không cần hoài nghi, Phương Hàn chính là như vậy một cái sẽ ở trong luận bàn hạ ngoan thủ nhân. Chương 43, tinh thần các chủ lười đi so đo Phương Hàn tiểu tâm tư, bất quá là chút non nớt cho vặt. Nhưng còn là muốn cảm thán, Đường thị thuốc trị thương thực sự là lợi hại đến không bằng hữu, liền Phương Hàn dạng này sâu có thể thấy được cốt đao tổn thương, vẹn vẹn chỉ là một ngày liền đã thu nhỏ miệng lại đóng vậy, cũng đã có thể xuống giường đi lại. Mà hắn có thể xuống giường chuyện thứ nhất, chính là tiến hành tu luyện. Cái này khiến Đường La càng thêm xác định, hắn tự đạo tự diễn kịch, chỉ là vì có thể tiếp tục lưu ở võ đường. Thật là ngu đấu, Đường La bình tĩnh nhìn xem Phương Hàn, trong lòng suy nghĩ. Lúc này hắn trọng yếu nhất liền là tướng tinh thần các mở ra, về phần Phương Hàn tiểu tâm tư, liền theo hắn đi đi. Chỉ là hắn ở trong lòng có quyết định, Phương Hàn người này là không có cách nào ủy thác trách nhiệm. Lật đổ trùng kiến thương phô rốt cùng hoàn thành, hướng Tây Lăng nhân dân mở ra nó thần bí mạng che mặt. Một tòa lầu mới đội đất mà lên, chủ thể kiến trúc sạch cao 17m, hắn phần dưới vì biểu tượng cổ thành tường 4m đài cao tòa, chia làm hai cấp. Từ mặt đất thăng lên cái bệ, cùng sở hữu 36 bậc thang, cùng thiên cương 36 tinh đối ứng. Cái bệ trở lên chủ các lấy minh nhị ám ngũ chế tạo, tức từ bên ngoài nhìn là hai tầng mang về hành lang kiến trúc, mà bên trong lại có tầng 5, liền là hai cái minh tầng, ba cái ám tầng. Nội thiết 72 tính thất tu luyện. Lầu mới ngói kiện toàn bộ áp dụng bích sắc ngói lưu ly. Đang sống lưng si vẫn vì đặc chế, đặt đến 1.5m. Câu đầu, tích thủy cùng đặc chế ngói úp, câu đầu vì tinh thần vô hạn bốn chữ, mà tích thủy vì hạo nguyệt đồ án. Mà chủ các hai tầng chỗ cao nhất, một phương màu lót đen viền vàng tấm biển treo lơ lửng trên đó, thượng thư tinh thần các ba chữ, tiểu chữ tung bay nếu phù vân, tiểu nếu kinh long, từ Tây Lăng nổi danh nhất hoàng đỉnh tiên sinh tự viết. Dòng ra 40 thiên, tinh thần các rốt cục hoàn thành, từ đó võ đạo đỉnh cao nhất, gần trong căn tấc. Đường La đứng ở lầu 2 thành giếng, đem nơi xa lưu vân thu hết vào mắt, vươn tay, dùng sức nắm tay. Tiếp xuống, liền muốn từ hoa trưởng quỹ hướng Tây Lăng nhân biểu hiện ra, cái này tinh thần các nghề nghiệp. Cái bệ phía dưới chính là náo nhiệt phi thường múa long vũ sư, tiên pháo tế minh, này cũng là tiệm mới khai trương cơ sở nhất thủ đoạn. Bởi vì chỉ có dạng này náo nhiệt mới có thể đem cả con đường nhân tụ cùng một chỗ. Mà cái bệ phía trên trong bình đài liền đứng đấy tinh thần các công tác nhân viên. A Cắt đầy mặt tươi cười nhìn xem trước mắt mọi người, hắn thân mặc một bộ trưởng sam từ kim ti tơ lụa bệnh mà thành, nóng vận văn kim hoa mỹ dị thường, quý khí bức người. Mà Diệt Thông liền đứng ở A Cắt bên người, một thân chiến giáp khoác ở trên người, chỉ lưu một khỏa tiết lộ ở giáp bên ngoài, không che giấu chút nào phát ra bản thân bách người khí thế, mà hợp với cái kia một trương mang theo vết đao hung hãn gương mặt, khiến người không dám nhìn thẳng. Mấy cái gã sai vặt bưng lấy một sấp truyền đơn đứng ở hai người sau lưng. Tinh thần các cái bệ phía trước tụ tập hơn ngàn vây xem nhìn náo nhiệt nhân, mà đứng ở chủ các lầu hai Đường La còn có thể trông thấy, nơi xa còn không ngừng có người liên liên tục tục chiều chỗ này áp sát. Thật lâu, múa long vũ sư kết thúc, mà pháo cũng đã đốt hết, chỉ còn đầy đất giấy đỏ. A Cắt nhìn xem trước mắt lít nha lít nhít vào người, thầm nghĩ thời gian hẳn là không sai biệt lắm, hắng giọng một cái bắt đầu nói chuyện, các vị hương thân. Ta họ Hoa, thêm vị tinh thần các trưởng quỹ, hôm nay là ta tinh thần các chính thức đối Lâm Phúc lớn đường phố lập các lễ lớn. Tương lai, bản các liền cùng các vị lao các thiếu gia làm hàng xóm. Mong rằng chư vị trưởng quỹ vui lòng chỉ giáo. Mặt khác, rất nhiều người khả năng không rõ ràng ta tinh thần các làm là cái gì mua bán, bản trưởng quỹ ân chút truyền đơn, cũng để cho chư vị biết được. A Cắt vô vô bàn tay, sau lưng mấy tên gã sai vặt liền bưng lấy truyền đơn xuôi theo bậc thang mà xuống, đem trong tay trang giấy, từng chương đưa cho vây xem đám người. Làm những cái này viết chữ chữ viết nhầm từng chương phát đến người vây xem trong tay lúc, bọn họ đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nếu quả thật như tờ giấy nói đến, cái này tinh thần các lớn như vậy chẳng diện, lại là một từ thiện tổ chức sao? Bởi vì trên giấy viết, tinh thần các cung cấp đại lượng cương vị, yêu cầu phạm cảnh nội coi trở lên, thuế phạm phía dưới. Mỗi ngày 10 kim, cương vị có hạn, tới trước được trước. Bị phát đến trang giấy mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình thực sẽ phát sinh. Một ngày 10 kim, một tháng liền là 300 kim. yêu cầu vẹn vẹn phàm cảnh nội coi trở lên, cái này cũng không có cần cầu lại có cái gì khác nhau. Dù là lại vụng về nhân, chỉ cần có thể qua trúc cơ cửa này, tu đến phàm cảnh cũng là tấm sắt đinh đinh một việc, tính xem như thành tây dạng này ngư long hỗn tạp địa phương, tháng 10 năm 20 tuổi trở lên người trẻ tuổi, liền phải có 5-6 cái tu đến phàm cảnh nội coi nhân. Đại lục người người luyện võ, mặc dù một chút bình dân chỉ tu công pháp không luyện võ kỹ, chiến đấu lực còn không bằng một cái nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường, nhưng nhân tu vì là chân thật ta, trên truyền đơn lại không nói có võ kỹ yêu cầu. Mà cái này dạng một cái võ giả, có thể tìm tới công tác đãi ngộ liền cùng người bình thường một dạng, một tháng lớn khái 20-30 kim thu nhập. Trước mắt cơ hội là cái gì? Một ngày 10 kim, dù là chỉ có thể làm 2 ngày, cũng bù đắp được một tháng thu vào. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thiên phú chiến đấu, rất nhiều người tu luyện, chỉ là vì thân thể khỏe mạnh, ít một chút bệnh tật mà thôi. Cho nên đối mặt dạng này một phần công tác, những cái này người bình thường kích động, sớm nhất cầm tới truyền đơn mấy cái thanh niên, cũng đã bước lên tinh thần các bậc thang. Hoa trưởng quỹ, Hoa trưởng quỹ, ta muốn nhận lời mời. Hoa trưởng quỹ, có bao nhiêu danh ngạch a? Động tâm mọi người nhao nhao chen ở Hoa Cắt trước người, trên mặt mang theo định nọ tiêu dung, lấy lòng hỏi. Mà Hoa Cắt ở hỏi thăm mấy vấn đề sau, cũng từ trước mắt đám người bên trong, hái tuyển ba người. Sau đó hướng về vẫn như cũ vây xem đám người cao giọng nói, hôm nay tinh thần các nhân tuyển đã định, hôm nay bản các cửu lúc khai cát, chưa bị xin sớm. Dứt lời, hắn liền mang theo ba người tiến vào chủ cát, mà những cái kia lạc tuyển người vừa định chất vấn tại sao, liền bị một bên giết thông ánh mắt hung ác đội về bụng. Khai các đội vàng, bế các cũng mặc danh kỳ diệu. Theo lấy tinh thần các đại môn chậm rãi khép lại, tinh thần các nhà này lầu mới vẫn như cũ cho người không nghĩ ra. Đó là cái gì cửa hàng? Thúy Vân lâu trưởng quỹ Ô Kỳ chính nhìn không hiểu ra sao, mà ở bên cạnh hắn mấy cái trưởng quỹ cũng là lắc lắc đầu, biểu thị không minh bạch đó là cái gì nội tình. Hoa Cắt mang theo ba người tiến nhập chủ cát, ba người đạp mạnh nhập chủ cát, liền nhìn thấy kim bích huy hoàng đại đường, dương mắt hướng lên trên, tròn hình vòm khung trang trí điêu đối đỉnh chót, cả tòa tinh thần các cư nhiên là trung thông hình, mà cẩn thận nhìn lại, từ lầu 2 bắt đầu, chính là từng gian treo bảng số phòng tinh thất. Bảng số phòng thượng thư có địa khôi, địa sát, địa dũng chờ chút, lấy 72 địa sát làm tên. Lộc lấy đường hoàng, quý khí dị thường, ba người trẻ tuổi sinh lòng kinh hoàng, nắm chặt song quyền ngay cả tay đều không biết nên hướng chỗ đó thả. Các ngươi không sao cả trương. Hoa Cắt mở miệng an ủi. Một hồi gã sai vật sẽ mang các ngươi đi thay quần áo. Sau đó mang các ngươi tiến vào tu luyện thất, sau đó các ngươi cầm lấy trong phòng tu luyện sự vật hành công 36 chu thiên, đem hấp thu linh khí dẫn nhập trong đó lập tức. Rõ chưa? Ba người cẩn thận nghe xong, lúc này chắp tay nói, hiểu, Hoa trưởng quỹ. Ân, rất tốt. Hoa Cắt gật gật đầu, có đối bọn họ nói ra, đến, các ngươi tới trước làm đăng ký. Lâu Nguyên Long, đúng không? Ngươi một hồi đi số 1 địa khôi phòng. Song Bằng Trình, một hồi đi số 2 địa sát phòng. Khâu Vi Phong Phú, số 3 địa dũng phòng. Theo lấy Hoa Cắt phân phối, ba người theo thứ tự bị ga sai vật lĩnh đi phòng thay quần áo thay y phục. Ở tinh thần các tầng cao nhất khung đỉnh, có một gian phòng tối, là Đường La làm bản thân chuẩn bị tu luyện thất, tên là Câu Trần. Ý là thống ngự chư tinh tịnh người chủ trì binh cách sự tình. Trong tinh thất Đường La ngồi xếp bằng, trong lòng khoái ý khiến cho hắn không khỏi dài hơn rít gào lên tiếng. Hắn đem vốn có 1084, 6897 điểm linh lực, hóa thành 3 khỏa tinh tử đặc địa khôi, địa sát, địa dũng tam phòng. Đây cũng là tinh thần các hiện tại một ngày cần 3 người trận tướng, mà cái này 3 người, tại hành công 36 chu thiên sau, sẽ cho Đường La mang đến dòng giá 9 điểm linh khí mỗi ngày ít lợi. Mà Đường La bản thân hành công vật khí, có thể có 6 điểm linh lực doanh thu, loại này vừa đến, hắn một ngày chính là 15 điểm linh khí tăng trưởng, cái này còn không tính Phương Hàn nơi đó hay. Một, ý là hắn mỗi 15 ngày liền có thể nhiều ngưng tụ một mai phàm cấp tinh tử. Hắn hiện tại hết thể có thể ngưng ra 9 cái phàm cấp tinh tử, 3 mai thuế phàm cấp tinh tử, nói cách khác, khi hắn đem 9 cái tinh tử toàn bộ ngưng kết thời điểm, hắn một ngày chỉ là phàm cấp tinh tử linh lực ít lợi liền sẽ vượt qua 27 điểm, vẫn là ở hắn bản tôn không tu luyện tình huống dưới. Nếu như bản tôn tu luyện, một ngày liền là 33 điểm. Đây là khái niệm gì? Chính là nói, Đường La một năm ngưng tụ lượng linh khí, vượt qua 1 vạn điểm, chỉ cần 3 năm, hắn chính là hùng cảnh đại cao thủ. Tha thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Đường La trong mắt tràn đầy bệ nghệ, võ đạo cực đỉnh hiện ở trong mắt với hắn, bất quá một phương đường bằng phẳng đại đạo. Từ hôm nay, hắn chính là tinh thần các chủ. Chương 44, phi tốc trưởng thành tinh thần các khai các thời gian là tháng 10 năm 1 năm, mà Đường La cuộc sống hạnh phúc cũng từ ngày đó bắt đầu. Từ một ngày này lên, tinh thần các liền mỗi ngày cho hắn cung cấp 9 điểm ổn định linh lực, tăng thêm Phương Hàn cùng chính hắn, một ngày linh lực tăng trưởng đạt đến 17. Một mà đối mặt lớn như thế khổng lồ ích lợi, Đường La lúc này liền muốn đem tất cả linh lực đều biến thành tinh tử xoát lên xúc động. Nguyên bản còn lại 187 6 linh lực hắn đang tích lũy một tuần sau, liền không kịp chờ đợi lần nữa biến ảo một khỏa phàm cấp tinh tử. Khiến tinh thần các mỗi ngày đợi khách nhân số đạt đến 4 người, mỗi ngày linh lực tăng trưởng đến 20. Một lấy trước mắt linh lực ích lợi tình huống đến xem, hắn chỉ cần tích lũy nửa tháng liền có thể tại ngưng tụ một khỏa tinh tử, nhiều nhất 2 tháng rưỡi, hiện tại giai đoạn tất cả tinh tử liền có thể toàn bộ cô đọng. Nói cách khác, nếu như hắn từ bỏ tích lũy, thời gian nửa năm liền có thể đi đến thuế phàm cảnh, nhưng Đường La có mục tiêu lớn hơn, bởi vì cô đọng phàm cảnh tinh tử hồi báo vô cùng to lớn. Cho nên mặc dù Đường La khí tức cũng đã từ phàm cảnh thối lui đến giống như một người bình thường hoàn cảnh, nhưng hắn vẫn là cười hết mắt, chỉ bất quá, chuyện này thả ở trong võ đường, liền lại vỡ tổ. Đường La cảnh giới lại lùi lại. Không biết là người nào cái thứ nhất phát hiện, từ đó về sau, mỗi một cái nhìn thấy Đường La trong mắt người đều là tràn đầy bi thương, giống như lại vì một cái võ kỹ thiên tài vẫn lạc mà cảm thấy đau lòng. Đường La thật rất muốn nói cho bọn hắn, lão tử hiện tại một ngày linh lực tăng trưởng 20 điểm, nửa năm thuế phàm đánh đến các ngươi kêu bà bà tin hay không, nhưng mà, mọi người luôn luôn như vậy chiếu cố hắn tâm tình, mặc dù ở sau lưng thở dài, nhưng khi hắn mặt, chưa bao giờ nhắc qua cảnh giới hai chữ, chỉ có trong mắt cái kia vẻ nuối tiếc vung chi không đi. Tiếc hận vì a, Đường La có chút chịu không được mấy cái này ánh mắt, chỉ chờ lấy tu luyện trưởng trận thi đấu nhỏ kết thúc liền rời đi võ đường, rời xa những cái này không biết chân tướng yêu mến ánh mắt. Mà tiểu chính thái thì là càng thêm đau lòng Đường La, khi hắn lại một lần bị Đường Trinh đánh thành đầu heo trở về phòng ngủ, phát hiện ca ca trên người khí tức còn không bằng hắn mạnh liệt lúc. Hắn buồn từ đó đến, ôm lấy Đường La gào khóc. Đường La ngay từ đầu vẫn là tràn đầy cảm động, vỗ tiểu chính thái đầu góc liền nghĩ an ủi hai câu. Nhưng khi tiểu chính thái ngẩng mặt lên nói xong lời nói sau, ca ca bàn tay vô tình vùng ở chính thái trí nhớ trong môn. Ca ca, ngươi lúc đó liền nên giúp ta đánh Đường Trinh. Tháng 10 năm 27, lại đến tiểu chính thái cùng Đường La về nhà thời gian. Kỳ thật Đường La khí tức cũng đã chẳng phải hư nhược, 108 lượng linh khí cũng đã muốn so người bình thường càng thêm khỏe mạnh, nhưng khí tức cảm thụ, hắn liền là một cái người bình thường. Đồng dạng tới nói, cho dù là hung cảnh võ giả linh lực hoàn toàn biến mất đan điền bị phá, nhục thân của hắn cường độ cũng sẽ bảo trì ở hung cảnh, theo lấy thời gian đưa đẩy có lẽ chậm rãi sẽ biến hóa, nhưng cho đến chết ngày nào đó, nhục thân của hắn cường độ cũng sẽ vượt qua thường nhân đến không hết. Nhưng Đường La liền hay, chỉ cần lượng linh khí đúng chỗ, nhục thân lúc này liền có thể tiến hóa, lượng linh khí một cái không đủ, liền sẽ thối lui đến tương ứng cường độ thân thể, hơi có chút già trẻ không gạt cảm giác. Nhưng cứ như vậy, hắn khí tức mạnh yếu liền cùng lượng linh khí cùng một nhịp thở. Hai huynh đệ mới vừa lên trên xa, liền trông thấy đỏ lên hốc mắt Từ Xu Huệ, vừa thấy mặt đã ôm chặt lấy Đường La. An ủi vô dụng, mẫu thân liền dạng này gắt gao ôm lấy bản thân, mà tiểu chính thái còn từ sau lưng kẹp đi lên. Đường La liền bị mẫu thân cùng đệ đệ chăm chú vây quanh ở trung tâm, cảm thụ được bọn họ nồng đậm yêu thương. Được rồi, dù sao giải thích các ngươi cũng không nghe, ai ôm liền ôm. Đường La mặt không biểu tình nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trong lòng vẫn là rất cảm động. Bất quá trở lại phủ đệ hắn vẫn là cảm nhận được không khí khác biệt, mặc dù dị vãng gia đình nô bộc cũng sẽ không nhìn thẳng bản thân, nhưng là luôn có ánh mắt giao hội thời khắc. Mà hôm nay, phản phất là chiếm được cái gì dặn dò, nguyên một đám túi đầu thấp xuống. Khiến cho Đường La 1m5 ngũ đại người cao đều nhìn không rõ bọn họ mặt, nghĩ đến cái này cũng hẳn là Từ Xu Huệ ý tứ. Nhưng mẫu thân đại nhân, đừng nói ta hiện tại trạng thái tốt không thể lại tốt, coi như là chân tu vì toàn bộ tang, cũng không đến mức cùng kẻ khác liếc nhau liền bị tổn thương đi. Thiện trong sảnh phụ thân Đường Sâm trở về sau, cảm thụ một cái Đường La khí tức, liền nhẹ gật đầu không nói nữa. Rốt cuộc có người bình thường, Đường La cảm động lệ nóng doanh trọng, cảm thấy phụ thân không hổ là thủ tọa, thấy qua việc đời, chẳng phải khí tức yếu một chút à, có cái gì không tầm thường. Ở Đường Sâm chấn định biểu lộ cảm nhiễm các hạ Từ Xu Huệ rốt cuộc không còn như cái hài tử đồng dạng nắm Đường La tay, thế nhưng một đôi mắt đẹp hay là từ vị rời đi hắn mặt. Ăn một bữa cơm công phu, liền tính lần muốn nói lại thôi, giống như có mấy lời muốn hỏi Đường La, lại sợ kích thích đến hắn lòng tự trọng, dưới bàn cầm chân không ngừng nhắc đến Đường Sâm, nhường hắn ra ngoài đi bao. Đường Sâm cũng không phải cảm thấy Từ Xu Huệ cước lực có bao nhiêu kinh người, chỉ là hắn nhìn xem thê tử như thế lo lắng mặt, cảm thấy còn là muốn nói hai câu. Khục. Đường Sâm buông chén đũa xuống. Cái này đột nhiên lên tiếng đem chính đang lùa cơm hai huynh đệ đều cho kinh ngạc, bởi vì cùng phụ thân ăn nhiều như vậy bữa cơm, Đường Sâm nói chuyện thời điểm thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người đem ánh mắt cố định ở phụ thân trên mặt. Còn luyện võ sao? Đường Sâm nhìn xem Đường La nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên a. Thiếu niên giơ lên mặt tràn đầy nhẹ nhõm cùng tự tin. Ân. Đường La hài lòng gật gật đầu, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Từ Xu Huệ không dám tin nhìn xem cho mình, biểu thị không thể lý giải người này trí nhớ mạch kín, nhi tử ra lớn như vậy sự tình, liền dạng này nhàn nhạt câu hỏi liền xong rồi vậy ngươi cũng xong rồi, Đường Sâm. Nàng trong mắt tràn đầy nộ khí, xem như một cái trải qua bách chiến võ giả, là cái gì nhường hắn trăm trận trăm thắng không có chút nào nghi vấn, cảm giác nguy hiểm là trong đó trọng yếu nhất một đầu. Lão bà trong mắt sát khí thực sự quá mức rõ ràng, nhường Đường Sâm không rét mà run, hắn quay đầu đi giải thích nói, hắn lần này không có hôn mê, linh lực cũng không có tiêu tán hầu như không còn. Từ Xu Huệ cũng không đần, nghe được Đường Sâm vừa nói như vậy, cũng phản ứng trở về, lần trước Đường La tấn công, trọn vẹn ở trên giường hôn mê 2 ngày, hơn nữa thể nội linh lực một tia không dư thừa, nhưng bây giờ nhìn lại, ngoại trừ suy yếu một chút cũng không cái gì vấn đề. Nhìn thấy Từ Xu Huệ suy nghĩ thần sắc, Đường Sâm cảm thấy bản thân lại tránh thoát nhất kiếp, bưng chén lên bắt đầu ăn cơm. Mà bát đũa vang động cắt đứt Từ Xu Huệ suy nghĩ, mặc dù biết rõ lần này tấn công trình độ hơi nhẹ, nhưng vừa nghĩ tới bản thân đâu yếm nhi tử tân tân khổ khổ tu luyện đến linh lực lại nước chảy về biển đông, nàng vẫn là đau lòng không được, ngươi cái này cờ hàng làm sao còn có thể không tim không phổi ăn được cơm. Từ Xu Huệ rất tức tối, cắn răng một cước đá vào Đường Sâm trên bàn chân. Đường Sâm vô tội ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta muốn ra ngoài. Phương Hàn hướng quản sự xin phép nghỉ. Nguyên nhân? Quản sự nhàn nhạt hỏi, kỳ thật Phương Hàn bọn họ đều chín, Đường La công tử ra thần nhà, chỉ cần có nói còn nghe được lý do đều có thể cho đi. Thay thuốc. Phương Hàn thản nhiên nói. Quản sự nhíu mày, cảm thấy lý do này không được tốt lắm sao không ở dược đường hoán. Phương Hàn thở dài một tiếng nói quá mắc. Quản sự nghĩ nghĩ, rất tán thành. Đường thị dược đường hẳn là xem như Tây Lăng tốt nhất dược đường, bởi vì nơi này dược tài đều là Đường thị tự trồng bồi dưỡng, hơn nữa dược đường dược sư đại phu cũng là một đời truyền một đời, y thuật tinh xảo. Hơn nữa dược đường sử dụng linh thảo linh dược đều là lên năm hảo dược. Vấn đề duy nhất là, cho dù là thị tộc đệ tử đi dược đường dùng dược, cũng là cần phải giao tiền, mặc dù dược đường sẽ cho bọn hắn đánh một cái to lớn chiết khấu, cũng không tính là tiện nghi. Đương nhiên số tiền này đối với thị tộc đệ tử tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông, nhưng đối tông tộc võ giả mà nói, bên ngoài hoa 6 cái kim tệ liền có thể y tốt tổn thương, ở dược đường hoa 10 cái kim tệ, hiệu quả vẹn vẹn khôi phục sớm một chút. Đối với những cái kia đem thụ thương xem như chuyện thường ngày võ giả tới nói, bọn họ còn không bằng đi ngõ hẻm làm bên trong tìm nữ nhân khoái hoạt một thanh. Cho nên đồng dạng bị thương, một chút võ giả càng nguyện ý đi ra ngoài chạy chữa. Chỉ là quản sự nghĩ không ra, thân làm Đường thị tam phòng làm công tử, đối thủ phía dưới gia thần cũng keo kiệt như vậy a, mang theo kỳ dị biểu lộ, quản sự ở phương Hàn giấy xin phép nghỉ hôn lên bản thân ấn giám, tịch ở nguyên nhân một cột lấp lên thay thuốc hai chữ. Chương 45, phản bội chạy trốn Tây Hạ có đại giang, tên là Long Giang. Long Giang lao nhanh hai vạn dặm, từ đông hướng tây, con đường hiện lên châu, xuyên nguyên, Đại Lâm, Long Châu, Tiền Đường, Sông Thanh, Nam Kỵ, thuật đại Tám Châu, xuyên qua mấy trăm tòa đại thành, là Tây Hạ đại lục trọng yếu nhất thương đạo một trong. Long Giang có nhánh sông hơn trăm đầu, dài nhất năm đầu lại xưng tiểu Long Giang, chính là Lăng Giang, Hán Giang, Hoài Giang, Vĩnh Viễn Giang cùng Liêu Giang. Lăng Giang tự Long Giang chi nhánh, bắt nguồn từ tây bắc hướng chảy đông nam, 3000 dặm giang lưu bao trùm Long Châu hơn trăm tòa lớn nhỏ thành trì. Tây Lăng thành chính là vùng ven sông sở kiến, rộng chừng một dặm Lăng Giang đem Tây Lăng thành nhất chia làm hai, tức là Tây Lăng Giang Nam, Tây Lăng Giang Bắc. Mà quán thông hơn trăm tòa thành trì Lăng Giang, cũng là Tây Lăng trọng yếu nhất kinh tế nơi phát ra, cho đến ngày nay, vận tải đường thủy cũng là Tây Lăng thành trọng yếu nhất sản nghiệp một trong. Bởi vì Tây Lăng vị trí Long Châu chính giữa, lại là Lăng Giang lưu vực trung tâm vị trí, theo lý thường đương nhiên trở thành một tòa ung tùm thương nghiệp đại thành. Mà Lăng nước sông đường, cũng là Long Châu càng nhanh gọn giao thông phương thức một trong. Nửa đêm Lăng Giang đại dưới cầu, một cái cường tráng thiếu niên đứng ở trụ cầu bên cạnh, nhìn xem quần quận Lăng Giang cảm khái ngàn vạn. Thiếu niên dáng người thon dài thẳng tắp, tuy là một thân phổ thông tô ý điệp, nhưng cũng có nhuệ khí phong mang, không giống người bình thường ra thiếu niên. 17-18 tuổi niên kỷ, ngũ quan thật là cực kỳ ngay ngắn, khí khái hào hùng mười phần, chỉ là trái giữa lông mày một vết sẹo đem lông mày chia hai nửa, tăng thêm mấy phần nhanh nhẹn dũng mãnh khí chất. Thiếu niên tay cầm một phương bạch ngọc đứng thật lâu, bạch ngọc thượng vân vân con rơi, một cái cực đại hàn chữ. Nửa ngày, Phương Hàn đem bạch ngọc thăm dò ở trong ngực, hướng về võ đường phương hướng mắt nhìn. Hôm nay, đại khái là hắn ngày cuối cùng lấy Đường thị võ đường học viên thân phận tồn đời. Nhanh nhất hôm nay, võ đường liền sẽ phát hiện bản thân phản bội chạy trốn sự thật, mà Tây Lăng gia tộc quyền thế đứng ra, liền sẽ đem bản thân coi là phản đồ tiến hành truy sát. Đột nhiên cùng dạng này một tôn quái vật khổng lồ thu địch, người bình thường khó tránh khỏi sợ hãi, mà Phương Hàn trong mắt, thật là tỉnh táo cùng ngông cuồng. Kia thích hợp mà thay mặt cũng, tự có ký ức lên, hắn liền biết rõ bản thân cũng không phải là thường nhân. Hắn xem thường thu dưỡng hắn Phương lão đầu, bởi vì cái kia lão đầu sẽ chỉ ở bên đường ăn xin, Tây Lăng Bắc thành thiện nhân nhiều, lão đầu có thể chiếm được không ít tiền tài, nhưng những tiền tài này còn không có chờ hắn mang về thành Tây, liền bị cường tráng Lưu Manh Du côn cướp đoạt không còn, mà lão đầu luôn luôn bị người đổ nhào trên mặt đất. Đó là cái phế vật, bản thân không thể trở thành hắn người như vậy. Phương Hàn lập xuống cái thứ nhất chí hướng, muốn làm một cái cường đạo du côn. Không lâu sau đó, lão đầu chết. Mà may mắn là Phương Hàn cư nhiên là bị du côn bắt đi, cùng cái khác mười mấy cái hài tử. Cái này không thể nghi ngờ nhường hắn tiếp cận bản thân cái thứ nhất mộng tưởng. Du côn dạy bọn họ trộm cắp, Phương Hàn học đặc biệt nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy đây là hoàn thành mộng tưởng mấu chốt nhất một bước, cho nên Phương Hàn học đặc biệt nhanh. Không lâu sau đó, hắn thủ pháp thậm chí muốn so dạy bọn họ lao thâu nhi còn thuần thục hơn. Hắn thuận lý thành chương trở thành tiểu thâu trung nhân tài kiệt xuất một trong. Cũng chính là ở lúc này, hắn phát hiện tiểu thâu cái này làm được hay không, bởi vì cùng thời kỳ hài tử, có cùng hắn kỹ thuật tương đối thâu nhi bị ngay tại chỗ bắt được. Bị trộm hắn tử mới mặc kệ có phải hay không hài tử, mang theo hắn cái cổ hướng trên mặt đất nhất rót, Phương Hàn liền trông thấy cái này quen thuộc tiểu nhị phun ra bản thân nội tạng, trên mặt đất có quắp chết đi. Thâu nhi quần áo bị cái khác đứa bé ăn xin lấy đi, hắn thi thể bị ném ở mộ hoang, chân như nhộng bại lộ ở dưới thiên không, một cái kỹ thuật tinh xảo thâu nhi thoáng qua trở thành một bộ thi thể. Phương Hàn cảm thấy bản thân một ngày nào đó cũng sẽ bị người rót trên mặt đất, hắn rất là tuyệt vọng. Bắt đi bọn họ du côn họ Liêu, không ai biết do hắn tên thật, chỉ biết là đường phố mặt mũi người đều gọi hắn bằng Liêu, hắn là Lâm phủ đường phố to lớn nhất thủ lĩnh du côn một trong, thuộc hạ mười mấy cái tay chân, trên trăm tên tiểu thâu cùng ăn mày. Có lẽ là vận khí tốt, có lẽ là thiên phú cao, Phương Hàn chịu đựng qua để cho hắn run sợ kinh hãi mấy năm. Theo lấy cái khác tiểu thâu nguyên một đám chết đi cùng tàn phế, cùng thời kỳ thâu nhi liền thừa Phương Hàn một người, bàn Liêu liền để bạn Phương Hàn trở thành thâu nhi tiểu đồ bụng. Hắn công tác biến thành dạy khác hài tử như thế nào trộm đồ vật, sau đó mang bọn họ lên đường phố hành thiết. Cái này khiến Phương Hàn mừng rỡ. Bởi vì dù cho có một ngày những cái kia thâu nhi bị ngay tại chỗ bắt đến đánh chết đánh tàn phế, Phương Hàn cũng sẽ phân không chút nào tổn thương, cái này khiến hắn lần có cảm giác toàn bộ cảm giác. Cho nên Phương Hàn làm phá lệ dụng tâm, thủ đoạn so du côn còn muốn tàn nhẫn, không biết ngày đêm huấn luyện những cái kia bị gạt đến cô nhi, nhường bọn họ trở thành một cái hợp cách thâu nhi, chỉ có phía dưới thâu nhi đủ nhiều, Phương Hàn mới không cần tự thân lên trận. Phương Hàn là xuất sắc nhất, bởi vì hắn mỗi ngày đều có thể dẫn người trộm được mấy mười mai kim tệ, cho nên bản Liêu cũng phá lệ coi trọng hắn, thậm chí muốn để Phương Hàn khi hắn nghĩa tử. Phương Hàn cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì hắn cảm thấy bản Liêu liền là bản thân thần tượng, hắn nằm mộng cũng muốn trở thành giống cái kia giảm nhân. Thẳng đến có một ngày, bản Liêu cứ điểm trung sông vào một tên cầm đao trung nhân, hắn ôm lấy một cái ăn mày, đầy mặt sắc cơ. Lúc ấy bản Liêu đang cùng mấy chục tên tay chân cùng nhau ăn cơm, nhìn thấy cầm đao xâm nhập trung nhân, cười ha ha. Bọn họ căn bản không tin, một cái gầy gò trung nhân có thể bắt hắn môn thế nào, phải biết, những cái này tay chân, nhưng có mười mấy phàm cảnh đỉnh phong, coi như trung nhân là thuế phàm cảnh, cũng không chiếm được lợi ích. Trung niên nhân đang chế rêu âm thanh bên trong chiều trong ngực ăn mày hỏi, là bọn họ sao? Ăn mày trong mắt tràn đầy kinh khủng, nhẹ gật đầu liền nhào vào trung niên nhân đầu vai. Phương Hàn cũng đang cười, bởi vì cái này ăn mày hắn nhận biết, là cùng hắn cùng một chỗ bị Du Côn bắt đi hải tử một trong, tựa như là gọi cổ sĩ, trên mặt đất Du Côn dạy bọn họ trộm cắp lúc, không chịu học. Cho nên Mỹ Môn coi như lấy những hải tử khác mặt, rút cổ sĩ đầu lưỡi, chém đứt hắn hai tay. Tất nhiên không nguyện ý học, vậy liền ăn xin đi. Du Côn lạnh lùng nhìn xem kêu rên cổ sĩ nói ra. Phương Hàn không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng trước mắt một màn, nhường hắn cảm thấy bản thân sai không hợp tối thượng. Bên trong năm người lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nồng đậm sát cơ phảng phất đem toàn trường tất cả mọi người đóng băng. Hắn một tay ôm lấy cổ sĩ, một tay vác lên trường đao, đột nhập đám người bên trong, một bước giết một người. Cái kia hung hãn sát ý nhường những ngày này ngày sống ở vết đao biên giới Du Côn can đảm sợ đức, chống cự vô dụng, cầu xin tha thứ vô dụng. Trung niên nhân như một tôn tu la, trong chớp mắt đem trong đại đường tay chân chém thành đầy đất bãi thi, huyết khí trùng thiên. Phương Hàn thấy được bản thân nghĩa phụ Bàn Liêu bị dọa đến cất đái cùng lưu. Không phải là dạng này, Phương Hàn không dám tin nhìn xem trung niên nhân chặt xuống Bàn Liêu tứ chi, nhìn xem Liêu béo ở trong vũng máu kêu rên chết đi. Trung niên nhân không có giết Phương Hàn, lại hủy hắn sinh hoạt, cũng ở trong lòng hắn in dấu xuống một phương sâu sắc lạc ấn, võ giả chi uy, kinh khủng như vậy. Theo lấy Bàn Liêu cùng tay chân chết đi, hắn tất cả cũng bị mất, vẹn vẹn một ngày, liền tới một cái vùng đất mới Du Côn tiếp nhận Liêu béo địa bàn, tịch thu quản tất cả ăn mày cùng Thâu Nhi. Phương Hàn chính là được thu quản Thâu Nhi một trong, nhưng không biết vì cái gì, mới lao đại đánh hắn dừng một chút, đem hắn xua đuổi đến một chỗ lao trại, đi hầu hạ một người tàn phế. Tàn phế họ Trương, mặc dù quẹ rồi hai cái đuổi, nhưng là một cái chế độ giả hảo thủ. Phương Hàn cảm thấy, học một môn tay nghề cũng rất tốt, tối thiểu so ăn cắp an toàn, liền dạng này hắn quyết định bái sư giả hóa Trương. Nhưng ở đằng sau mỗi một cái trong đêm, hắn đều có thể mơ tới một cái kia giờ cao đao xâm nhập trong hành lang năm người. Loại kia hung hãn cùng bá đạo, mỗi lần nghĩ đến cũng có thể làm cho Phương Hàn kích động toàn thân run rẩy, không thể chính mình. Rốt cuộc có một ngày, những cái này mộng cảnh cùng xúc động biến thành dục vọng. Ta muốn trở thành một cái võ giả, ta muốn đối kẻ khác tính mệnh dư lấy dư đoạn, Phương Hàn hướng về phía tấm gương hung hăng nói ra. Hắn bắt đầu chú ý võ đạo, đồng thời tham dò được, võ quán liền có thể dạy người công pháp, bồi dưỡng võ giả. Nhưng võ quán thu đồ đệ hết thể có hai loại phương thức. Một loại là học đồ chính là giao tiền xong, mỗi ngày đến võ quán đi học, bảo người trúc cơ. Hai loại là môn đồ cần một bút đắt đỏ theo thầy học phí, sau này liền ăn ở đều ở trong võ quán, quán chủ chẳng những dạy ngươi công pháp, còn sẽ thụ ngươi võ kỹ. Dù sao tu luyện người người đều có thể, nhưng võ kỹ lại không phải người người đều sẽ. Phương Hàn người không có đồng nào, nhưng hắn biết rõ, cái này võ quán môn đồ chính là bản thân trở thành võ giả cơ hội, nhưng đặt đến thiên kim kết xù theo thầy học phí, lại là vắt ngang ở trước mặt hắn một tòa đại sơn. Chương 46, phản bội chạy trốn Phương Hàn vì để giành được theo thầy học phí, bắt đầu trọng thao cựu nghiệp. Có lẽ là kỹ thuật lạnh nhạt, có lẽ là niên kỷ bị lớn, hắn trộm cắp kiếp sống biến rất không thuận lợi. Đường phố thượng nhân môn kiểu gì cũng sẽ cảnh giác loại này không hiểu tới gần trai trai hài tử, cho nên hắn luôn luôn tìm không thấy tốt ra tay cơ hội. Rốt cục có một lần, bởi vì đối phương lục thức nhạy cảm, hắn bị bắt tại trận, cái kia bị tiểu sắc móc sạch thân thể thiếu gia đem hắn đổ nhào trên mặt đất, dùng chân đập mạnh lấy đầu hắn. May mắn là Phương Hàn cũng không có bị đánh chết, mặc dù cả người là huyết, nhưng trung quy là sống sót không phải sao? Giả Hóa Trương nhìn thấy cả người là huyết Phương Hàn, từ tiền trong dương lấy ra mấy cái kim tệ, mang theo Phương Hàn đi một gian y quán chạy chữa. Cũng chính là một khắc kia, Phương Hàn hiểu thành công cần kiên nhẫn, tìm được một đầu càng đơn giản gom tiền con đường. Trộn không được ngoại nhân, chẳng lẽ còn đoạt không được một người tàn phế sao? Phương Hàn đem Giả Hóa Trương coi là bản thân mục tiêu, từ đó đối với hắn càng thêm cung kính. Dòng dã 3 năm, Phương Hàn nhìn xem Giả Hóa Trương tiền dương từng chút một biến tràn đầy biển lớn, rốt cục đạt đến mong đợi 1000 kim trình. Đêm giao thừa, Phương Hàn đánh bất tỉnh Giả Hóa Trương, đem toàn bộ tiền dương nhất kiêng, đầu nhập vào võ quán. Hối hận hoặc hổ thẹn sao Phương Hàn một chút cũng không, hắn cảm thấy loại kia tàn phế có thể tích lũy đủ cho hắn gặp nhau sư phí kim tử, là hắn to lớn nhất quang vinh. Trách thì trách hắn quá mức nhỏ yếu, liền bản thân dạng này một cái thiếu niên nhân đều có thể đem hắn tùy tiện đánh xỉu, hơn nữa bản thân chỉ là lấy tiền tài, không có giết hắn, Giả Hóa Trương hẳn là cảm kích. Phương Hàn đầu nhập hoác ra võ quán, hắn biết rõ, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đem cùng dĩ vãng xua tan, khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đó là có thể dùng vũ lực quyết định kẻ khác sinh tử võ giả. Mà võ quán, cũng chỉ là hắn một cái ván cầu mà thôi, hắn tin tưởng, khi hắn tập có một thân võ lực lại trở lại chợ búa thời điểm, hắn chính là Tây Lăng đầu đường vương giả. Nhưng thế sự kế hoạch tổng không bằng biến hóa nhanh, hắn bị quán chủ trực tiếp đề cử tiến vào đường thị võ đường, nhưng võ đường sinh hoạt cùng hắn không hợp nhau. Phương Hàn càng ưa thích mạnh được yếu thua luận rừng, mà không phải những cái được gọi là tình nghĩa cùng phối hợp. Nếu như nói, võ đường học tập nhường Phương Hàn hiểu bản thân nhiều nhất trở thành một cái tay chân bên ngoài, đường la xuất hiện liền để hắn nhìn thấy chân chính cường giả con đường. Không biết có phải hay không là đại gia tộc thiếu gia đều là ngu xuẩn như vậy, một bản hoàng cấp công pháp cùng sát pháp nói cho liền cho, còn có cái kia khỏa kỳ bảo tinh tử, liền dạng này nhét vào tu luyện tất cho mình sử dụng, chẳng lẽ bọn họ đều không cân nhắc qua thuộc hạ trung thành vấn đề sao? Phương Hàn rất là khinh thường, vậy liền để ta tới cho ngươi đường thị học một khóa tốt. Vì chuẩn bị trận này phản bội chạy trốn, hắn chuẩn bị dòng dã 2 tháng. Phương Hàn đem gầm cầu trầm mục lấy ra, đây là hắn làm bản thân chế tạo một chiếc thuyền. Ngoại tầng từ trầm mục chế tạo, trầm mục là một loại gặp thủy không nổi, thẳng trầm thủy đáy đặc thù vật liệu gỗ. Dạng này một khối 2 mét vuông bắn trầm mục bị moi ra một đạo trống giống tầng cùng một phương có thể hoạt động cửa khoang, có thể để một người co lại ở trong trầm mục, mà bởi vì thiếu đi khối lớn vật liệu gỗ duyên cớ, làm trầm mục bị phong bế sau, sẽ không trực tiếp chìm vào đáy sông, mà là tiềm ẩn nước sông chỗ sâu, theo dòng nước mà động. Một chi phao cùng một cây thú ruột, liền có thể cung cấp Phương Hàn ở trong trầm mục cần thiết dưỡng khí, mà khác hắn còn học được một bộ lấy linh khí lưu chuyển toàn thân, gia tăng hoạt tính quy tắc công, dù là thú ruột đứt gãy, hắn cũng có thể nín hơi 12 giờ lâu. Vùng ven sông phiêu lưu một ngày một đêm, có thể theo dàng trốn xa mấy trăm dặm, chỉ cần ra Tây Lăng địa giới, Đường thị cũng bất quá liền là một cái phương xa đại tộc mà thôi. Có bộ này hoàng cấp công pháp cùng kỳ bảo tinh tử, ta có thể ở bất kỳ một cái nào thành thị đều qua rất tốt. Phương Hàn hào tình vạn trượng, cảm thấy trời xanh cuối cùng không tệ với hắn. Mở ra trầm một thuyền nhỏ cửa khoang, Phương Hàn ngồi xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này Tây Lăng ánh trăng, hắn một tay vác lên cửa khoang, một tay dùng sức. Phu phu một tiếng, trầm một thuyền nhỏ trượt vào Lăng Giang. Ở một dạng dạng nguyệt ánh sáng, mặt sông sóng nước lấp loáng, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Ở đường la trong mộng đẹp, hắn đệ nhất gia thần Phương Hàn cũng đã theo Giang đi xa, trong dặm bên ngoài. Đường phủ tháng 10 năm 28 sáng sớm ngày nghỉ ngày thứ hai, Từ Xu Huệ mang theo ba huynh muội nhìn linh thú, thoáng trước mắt, tiểu chính thái cũng đến nên chọn lựa bản thân tọa kỵ tuổi tác. Xem như một cái hào môn, đối thị tộc đệ tử bồi dưỡng đều là phi thường chế tạo, tỉ như 9 tuổi liền sẽ dẫn tới bản thân con thứ nhất linh thú. 15 tuổi bắt đầu hàng năm sẽ lanh đến một cái sản nghiệp, về phần ngươi đem sản nghiệp làm cho càng náo nhiệt hoặc là đi đổ trưởng trong vòng một đêm liền thua sạch những cái này gia tộc đều mặc kệ. 20 tuổi về sau liền muốn ra nhà lập phủ, đương nhiên ngươi cũng có thể đổ thừa trong nhà không đi, chỉ bất quá lây võ giả dài đến hơn 100 năm tuổi thọ đến xem. Người nghị tiếp cha chú ban cũng chính là người si nói ngọng, trừ phi cha chú bỏ mình, bằng không thì bản thân sản nghiệp còn phải tự kiếm. Cho nên Đường La đặc biệt bội phục phụ thân, hắn đều không minh bạch, Đường Sâm nhìn xem cũng không có cái gì kinh thương thiên tư, làm sao lại có thể cầm xuống như thế hủ nhân gia nghiệp, ở ngắn ngủi 15 năm thời gian bên trong. Chống chân trợ lý cấp cường giả, trong phủ thì có mười mấy người, phân quản đại bộ phận sản nghiệp, mà trong đó trọng yếu nhất tam phần sản nghiệp, trợ lý càng là hùng cảnh cường giả. Phải biết, ngay cả bình thường cỡ nhỏ thế gia, nhiều nhất cũng liền một tên hai tên hùng cảnh, mà vẹn vẹn Đường Sâm cái này phủ đệ không tính chính hắn đều có thể lôi ra ba tên hung cảnh võ giả. Ở Đường La khi còn bé, linh thú viên bên trong chỉ có tam năm đầu linh thú, ở trong đó còn có một đầu là mẫu hôn chính mình Bích Vân Hổ, mà đến hôm nay, trong nhà linh thú viên đã có trên trăm đầu hung thú, kém nhất đều là có thể đối đầu thuế phàm mãnh thú, mà hung ác như sư hổ thú, thủy linh tê dạng này có thể cùng hung cảnh võ giả chém giết hoang thú cũng có 4 năm đầu. Không cần võ đường trợ lực, chỉ dựa vào đường phụ sức một mình, liền có thể đẩy ngang Tây Lăng đại bộ phận cỡ nhỏ thế gia, chớ đừng nhắc tới Đường Sâm bản thân vẫn là hung cảnh trung người nổi bật. Đồng dạng tới nói, gia tộc cho đến hải tử con thứ nhất linh thú phần lớn lấy thay đi bộ làm chủ, tỉ như độc giác mã, hành điệu tích loại hình, nhưng không chịu nổi trong nhà tài đại khí thô a muốn không phải là lấy thiếu niên linh lực không cách nào nắm giữ quá mức hung mãnh hoang thú, Từ Xu Huệ đều muốn cho hải tử một người đem một đầu có thể chém giết hung cảnh hoang thú linh đi. Nhưng quá nhỏ yếu linh lực căn bản không cách nào thông qua thú ấn trưởng khống hoang thú, cho nên tiểu chính thái cuối cùng vẫn là chỉ có thể tuyển một đầu bạo viêm lộc. Bạo viêm lộc cũng không tệ a, liền là sức chịu đựng kém một chút. Đường La vô vô tiểu chính thái đầu an ủi. Tiểu chính thái khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, đối loại này đáng yêu linh thú căn bản không thích, chỉ cảm thấy mất mặt. Ngược lại là tiểu Loan Loan ôm lấy Từ Xu Huệ chân dài, lặng lẽ dò xét xuất thân một dạng trộm nhìn xem đầu này toàn thân huyết hồng nai con. Nhìn ra, loại màu sắc này tiên diễm linh thú đặc biệt lấy tiểu cô nương ưa thích. Chương 47, phản bội chạy trốn ngoại trừ bồi tiểu chính thái tuyển bản thân linh thú, Đường La còn muốn về võ đường một chuyến, bởi vì hắn không minh bạch, hôm qua Phương Hàn vì sao sẽ đình chỉ tu luyện. Đối với hiện tại Đường La tới nói, mỗi ngày vui sướng nhất sự tình liền là nhìn xem linh lực tăng trưởng, cái này bỗng nhiên thiếu đi hai. Một, nhường hắn có thể nào triển khai hơn hoan nhan, muốn nói võ đường rời nhà cũng thật sự là gần, không mất một lúc, hắn liền đi tới võ đường. Phương Hàn hôm qua ra ngoài, đến nay chưa về. Quản sự dạng này đối Đường La nói ra. Đường La nhìn một chút Phương Hàn giả đơn, thầm nghĩ hỏng bét. Lần kia tu luyện thất tỷ thí, căn bản chính là Phương Hàn tự biên tự diễn, mặc dù vết thương ngang qua toàn bộ phần lưng, nhưng hắn không có làm bị thương yếu hại. Hơn nữa Phương Hàn bản thân thắng nhiều như vậy trận võ đấu thi đấu, trong tay hẳn là có chút tài sản, như thế nào không cần lên dược đường trung linh dược, lại nói, bản thân chỉ làm cho giết thông rời một dương vàng đi tinh thần cắt, chẳng lẽ gian phòng bảy một cái khắc dương lớn kim tử là giả sao? Cho nên hắn trương này giấy xin phép nghỉ bất quá là viện cớ thôi, hắn chân thực mục đích hẳn là xuất đạo, có thể làm cái gì đâu, chẳng lẽ là tiền tài động lòng người mẹ, ngu xuẩn. Đường La vô cùng lo lắng chiều ký túc xá chạy như điên, hắn không quá lý giải Phương Hàn cái gọi là mục đích ở đâu. Vọt tới gian phòng sau, một dương lớn vàng thỏi y nguyên chồng chất tại góc tường, cái này khiến Đường La rơi vào trầm tư. Nếu như không phải tiền tài động lòng người, phía kia hàng con hàng này chạy cái gì, chẳng lẽ là tinh tử Đường La lại đẩy ra tu luyện thất cửa, tinh tử ngay ngắn bày ở cái bàn chính giữa. Tinh tử cũng không mang đi. Đường La cao mày làm được bồ đoàn bên trên, cầm lên cái viên kia tinh tử. Tinh tử nhất tới tay, Đường La liền phát ra hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, Phương Hàn cái này nhỏ đồ đần là vì viên này tinh tử. Cười nhạo một tiếng, Đường La tướng tinh một dạng ôm vào trong lòng, ngồi xếp bằng tiến nhập nội thị. Thật lâu, Đường La mở mắt ra, đứng ở phòng bộ kia Tây Lăng toàn bộ bản đồ phía trước, tay chỉ lăng giang, thấp giọng nói, ngươi muốn hướng chỗ đó chạy, ta đệ nhất ra thần. Đường La trong mắt lửa giận đều muốn phun ra, hắn tự nhận đối Phương Hàn mười phần quan hậu, dù là nhìn ra hắn đầy bụng tâm tư, xuất phát từ lòng yêu tài cũng không có trực tiếp đâm thủng, ai nghĩ được con hàng này thế mà gan lớn đến loại trình độ này. Đến tột cùng là người nào cho ngươi dũng khí ninh hạ xà nhà tính như a, cỏ. Lập tức trở về đến phủ đệ, Đường La thẳng đến linh thú viên tiểu chính thái chính đang quen thuộc bạo viêm lộc trưởng không thú quyết, trông thấy Đường La một mặt âm trầm đi vào linh thú viên, đội hỏi, ca ca ngươi thế nào? Không có việc gì. Đường La lắc lắc đầu, quay người đối linh thú viên nô bộc nói ra đem ta xuyên vân thú dắt đi ra. Xuyên vân thú cả người bạch tuyết, tự ngửa có lân, bốn vó có thể cưỡi gió ngự khí, mặc dù không có cái gì công kích thủ đoạn, nhưng thắng ở tốc độ nhanh sức chịu đựng mạnh khí lực lớn, là hiếm có thay đi bộ tọa kỵ. Nô bộc rất mau đem xuyên vân thú từ một cái nơi hẻo lánh dẫn ra, Đường La tiếp nhận linh thú dây cương lấy một cái bước đi lên. Ca ca ngươi muốn đi chỗ nào? Bắt một cái chuột. Đường La cũng không quay đầu lại, cưỡi xuyên vân thú chạy ra khỏi phủ đệ. Xuyên vân thú là Đường La 9 tuổi lúc ở trong linh thú viên chọn đệ nhất thất linh thú, lúc ấy hắn hăng hái, căn bản không có nghĩ qua cần dựa vào linh thú tác chiến, cho nên tuyển một thất bề ngoài tốt nhất, tốc độ nhanh nhất linh thú thêm làm bản thân tỏa giá. Mà con thú này thích ăn manh thú nội tạng, nhưng hết lần này tới lần khác chiến đấu lực không mạnh, cho nên hoang dại xuyên vân thú phần lớn gầy yếu bất lực, chỉ có nuôi trong nhà xuyên vân thú mới rất có kỳ thú chi tư. Đường La điều khiển xuyên vân thú xôi theo lăng giang lao nhanh, một hồi là xong ra vài dặm, tháng 10 lãnh phong đập vào Đường La trên mặt, lại không bằng hắn trong lòng băng hàn. Hắn ánh mắt âm trầm, phẫn nộ chi tình bị hắn gắt gao đặt ở ngực. Hắn là thật có vài lời, nghĩ hỏi một chút Phương Hàn cái này ra hỏa. Lăng Giang dài đến hơn 3000 dặm, mặc dù Tây Lăng là Lăng Giang chính trung tâm, nhưng hướng vùng đông nam chạy tới vẫn sẽ con đường rất nhiều thành thị. 500 dặm bên ngoài chính là cái thứ nhất thành thị, Thanh Thủy quận, sau đó là Thần Bình, Mừng Vui Mừng, Triều Xương Tam Thành. Bởi vì tinh tử đặc thù cảm ứng, Đường La đoán chừng lại có hơn 100 dặm, Phương Hàn liền sẽ bay tới Thanh Thủy quận, nếu để cho hắn tiến nhập Thanh Thủy quận, bản thân muốn không kinh động kẻ khác đem Phương Hàn mang trở về thì có chút khó khăn. Cho nên Đường La nắm thú quyết, dưới khố xuyên vân thú cảm ứng được thú quyết chỉ bày ra, tốc độ lần nữa bay vụt, hữu lực tứ chi dẫm đạp trên mặt đất qua lại lặp đi lặp lại, nhanh cho người nhìn không rõ. Mà theo lấy càng lúc càng nhanh đông đưa, xuyên vân thú hạ thân ngưng ra một mảnh xương trắng, càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Xương trắng càng tụ càng lớn, cuối cùng lại trở xuyên vân thú cùng Đường La phi thăng mà lên. Mà xuyên vân thú bốn vó đạp xương mù mà đi, xuyên vân mà đi. Phương Hàn nút ở Trần Mục sở tạo trong khoang thuyền cũng đã giặt rũ rút ra hơn 300 dặm, mà hắn mục đích còn xa xa không có đi đến. Chỉ có càng tiếp cận đường ra, mới có thể biết rõ đó là cái cỡ nào đáng sợ thị tộc, vẹn vẹn trốn ở 500 dặm bên ngoài Thanh Thủy quận, chỉ cần đường ra động một chút ý niệm, là có thể đem bản thân nghiền nát. Cho nên Phương Hàn mục đích là lấy ngàn dặm bên ngoài Triều Sương, chỉ có đến Triều Sương, mới chính thức xem như trời cao mặc chim bay, biển động mặc cá bơi. May mắn mà có Đường La phòng địa đồ, bằng không thì Phương Hàn cái này từ nhỏ ở vô lại trong đống lớn lên thiếu niên, lại có thể nào biết rõ thế giới bên ngoài đến tột cùng lớn bao nhiêu đây. Phương Hàn nắm giữ đầy đủ kiên nhẫn, dù là hắn cũng đã một ngày không có ăn uống gì, chỉ cần trong miệng ngậm lấy thú ruột không ngừng, hắn liền sẽ một mực dạng này giặt rũ rút xuống dưới. Hắn tính qua, chỉ cần 5 ngày, không sai biệt lắm liền có thể trôi đến Triều Sương địa giới, khi đó, hắn coi như là chân chính chạy ra thăng thiên. Mặc dù trầm mục trong khoang thuyền không gian rất chen chúc, nhưng Phương Hàn tâm chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tự do. Tà Dương dần rơi Thanh Thủy quận bên ngoài 15 dặm, Lâm Giang bên bờ lão ngư dân chính đang đem to lớn ngư vong thu hồi, hôm nay cá lấy được không tốt, đều là chút tôm tép, cho nên hắn cảm xúc có chút trầm thấp. Một cái cơi cao lớn linh thú thiếu niên xoay người mà xuống, đi đến lão ngư dân bên người hỏi, "Lão trượng, chương này ngư vong bán không?" "Không bán, đây chính là lão hủ ăn cơm ra hỏa." "Một cây bằng tỏi." Thiếu gia cất kỹ lại nhải, "Cần lão hủ giúp ngài trói lại không được." "Không cần, lão trượng, một hồi chỗ này không thái bình, ta xem ngài vẫn là sớm một chút trở về đi." Thiếu gia nói chuyện này, Thanh Thủy quận vùng ven sông một đời gió bình sóng lặng, lão hủ ở nơi này sinh hoạt nhiều năm như vậy. Trước mắt xuất hiện một căn khắc vàng thỏi đem lão ngư dân mà nói phong tiến vào trong miệng, lão hán đem hắc thông ngư vong chiều Đường La trong tay đưa một cái, tiếp nhận vàng thỏi liền gió giống nhau rời đi, liền thuyền đánh cá đều không để ý thu thập. Nhìn đi đứng, căn bản không giống tuổi đã hơn 70 lão đầu. Đường La tiếp nhận ngư vong để qua một bên, khoanh chân tọa hạ tiến nhập nội thị, lặng lặng chờ lấy con cá tự chui đầu vào lưới. Nửa canh giờ sau Đường La bỗng nhiên mở mắt ra, đem ngư vong tung xuống lăng giang, tỉnh đem dây kéo thắt ở xuyên vân thú phía sau lưng, bước lên thú quyết. Ở thú quyết khống chế dưới, xuyên vân thú hướng về bên trong bờ lao nhanh, cự lực lôi kéo phía dưới, ngư vong biến thành một cái thủy tích hình, có vật nặng xa lưới. Phất một tiếng, trong lưới xuất hiện một phương to lớn trầm mục, bị xuyên vân thú dắt bay về phía bên bờ. Hiu 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 hiu. Bị ngư vong dắt trầm mục thuyền nhỏ vừa bị kéo ra khỏi mặt nước mặt, liền kịch liệt lay động, chỉ chốc lát liền có mấy chục đạo ngân sắc đao khí từ nhỏ trong khoang thuyền bộc phát, đem trầm mục thuyền nhỏ cùng ngư vong kéo tới phá thành mảnh nhỏ, tản mát đầy đất. Một đạo thân ảnh ở không trung một trận bốc lên, rơi xuống trên mặt đất đứng vững. Công pháp không sai. Đường La chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt một mảnh băng hàn. Phương Hàn trông thấy Đường La thân ảnh, trong lòng trầm xuống, hướng về bốn phía quan sát. Đường La đều xuất hiện ở nơi này, chiến đường bên trong võ giả còn sẽ xa sao? Chương 48, giết nhau nhìn xem Phương Hàn đột nhiên bộc phát ra tiên thiên tinh thần đao kinh lực, Đường La có chút tán thưởng. Tiên thiên tinh thần đao cùng với nói là đao chiêu, không bằng nói là một môn lấy linh khí hóa đao ngự kình pháp môn, căn cứ nhân tu vì ngộ tính cao thấp, uy lực cũng một trời một vực, nhưng có thể xác định là môn này ngự kình pháp môn cấp độ nhập môn ứng dụng, phần lớn ở thuế phàm cảnh. Mà Phương Hàn lấy phàm cảnh tu vi, liền có thể sử xuất một thức này giấu đi mũi nhọn, không có chút nào nghi vấn, hắn là một cái chân chính võ đạo thiên tài. Phương Hàn quan sát được chung quanh không có bất kỳ một cái nào đường thị võ giả, rốt cục đứng thẳng thân thể, chiều Đường La chắp tay thản nhiên nói, "Thiếu gia." Đường La mắt nhìn Phương Hàn kiệt ngạo bộ dáng, nói ra, "Ngươi hiện tại bộ dáng này, ngược lại là so khung núm bộ dáng càng làm cho ta thuận mắt." Phương Hàn nghe được Đường La lời nói này, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trầm mặc không nói. Tất nhiên trong lòng như thế kiêu ngạo, cái kia vì sao muốn giả ra một bộ nô tài bộ dáng? Đường La cười nhạo một tiếng, từ trong ngực móc ra viên kia giả tinh tử, hỏi, nhận biết cái này sao? Phương Hàn meo lại hai mắt mắt nhìn Đường La trong tay tinh tử, trong mắt hàn quang lưu chuyển, không muốn đáp lại. Đường La lắc lắc đầu, đem trong tay hàng nhái tinh tử ném vào Lang Giang. Nói một chút đi, sao lại muốn chạy? Phương Hàn nhìn xem Đường La mặt, từng chữ nói ra, vật hoa chất bảo, chỉ có người có tài mới chiếm được. Ngươi là nói, ta không phối nắm giữ tinh tử sao? Đường La thực sự là bị trước mắt cậu vật khí cười. Phương Hàn đứng thẳng lên thân thể, chỉ Đường La, đầy mặt khinh thường, ta nếu từ nhỏ tập võ còn có tinh tử nơi tay, giờ này ngày này đã là thuế phàm đỉnh phong, mà ngươi bất quá là một cái linh khí hoàn toàn biến mất phế vật. Hắc, ta đây bạo tính tình. Đường La lông mày nhướng lên, cái này hỗn đản lại dám dạng này cùng bản thân nói chuyện. Mà Phương Hàn lại cảm thụ không đến Đường La phẫn nộ, hoặc có lẽ là, cho dù cảm nhận được, hắn cũng không để trong lòng, cho nên hắn tiếp tục nói, thiếu gia, nể tình ngươi tướng tinh một dạng đưa đến tay ta, ta không giết ngươi. Hy vọng ngươi cũng không muốn sai lầm. Ngươi còn muốn giết ta? Đường La rắc miệng cười cười, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Một cái tiểu đâu, Bạch Nhãn Lang còn mẹ hắn uy hiếp bản thân giận quá thành cười. Đường La khinh thường nhìn xem Phương Hàn, thịnh chiều hắn ngoắc ngoắc tay. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta nhìn xem thiếu gia, ngươi không nên ép ta. Phương Hàn trong mắt tràn ngập sát ý, thấp uy danh hiên nói. Sát ý tràn đầy ở chủ tớ hai người đối mặt ánh mắt bên trong. Mà Tà Dương cũng đã rơi xuống phía sau núi, mảng lớn bóng tối bắt đầu bao trùm đại địa, phản phất vì đoạn này chủ tớ quan hệ kéo ra một tầng ám mạc. Đường La khẽ cười một tiếng, giơ lên tay phải, năm đạo tập phong kinh lực quấn quanh ở trên ngón tay ngưng mà không phát. Phương Hàn trong mắt do dự tán đi, hóa thành một mảnh thanh minh, ngân bạch sắc khí nhận từ hắn thể nội bộc phát, một đạo tiếp lấy một đạo, trong nháy mắt liền có hơn trăm nói ngân quang vờn quanh ở hắn quanh thân, đem hắn ấn chiếu giống như thiên nhân. Đối dấu đi mũi nhọn một thức này, Phương Hàn nghiên cứu cực sâu. Đường La không nhìn những cái kia vờn quanh ở Phương Hàn quanh thân có thể xương gãy gọn hương thơm lưỡi đao, liền dạng này giơ tay phải đi về phía trước, tốc độ không nhanh nhưng bộ pháp lại cực kỳ kiên định, phảng phất coi Phương Hàn như không. Nhìn xem Đường La như thế coi trời bằng vùng thái độ, Phương Hàn bị chọc giận, đây là ngươi bản thân tự tìm cái chết. Hắn đem thể nội linh khí biến thành hơn trăm nói khí nhận thả ra, chuẩn bị nhất cử đem Đường La chém giết. Một thức này Tàng Phong Bạo Nhận là hắn bây giờ có thể sử xuất tối cường sát chiêu, chém giết một tên liền phạm cảnh đều không phải người bình thường, hắn cảm thấy không có chút nào áp lực. Đối với bản thân thực lực, hắn vẫn là rất tự tin. Đây không phải coi trời bằng vùng, mà là từng chẳng võ đấu thi đấu thắng lợi cho hắn thành lập vô địch lòng tin, bách chiến bách thắng võ đấu kinh nghiệm nhường hắn đã biết mình ở phạm cảnh võ giả bên trong vị trí, hắn cảm thấy xưng bản thân vì phạm cảnh vô địch, hắn không có tật xấu gì. Mà Tàng Phong Bạo Nhận chiêu này, càng là hắn khinh thường phạm cảnh to lớn nhất một liếng, mặc dù đây chỉ là tiên thiên tinh thần đao chung rất đơn giản một thức, nhưng tu luyện chiêu này nhưng lại không dễ dàng. Lấy linh khí hóa thành khí nhận, ôn dưỡng ở đan điền khí hải, linh khí là nhu hòa, cho nên lại nhiều đan điền cũng sẽ không có cảm giác. Nhưng đem linh lực lấy đặc thù hành khí pháp môn hóa thành linh nhận sau đó, lại lộ ra sắc bén vô cùng, khiến dưới bụng giờ nào khắc nào cũng đang đau nhói. Đồng dạng thuế phàm cảnh võ giả, ôn dưỡng hơn 50 đạo linh lưới đao đã là không tầm thường, mà Phương Hàn lấy phàm cảnh tu vi, lại ôn dưỡng dòng dã 150 đạo linh nhận. Những cái này linh nhận đồng thời bộc phát, có thể cho hắn bộc phát ra thuế phàm cảnh sát chiêu vi năng, vừa mới 2 mét vuông bắn chầm một, chính là ở 50 đạo linh nhận bộc phát hạ hóa thành mảnh gỗ vụn. Mà cái này còn lại 100 đạo linh nhận đồng thời bộc phát, chính là muốn đưa trước mắt thiếu gia thượng thiên. Mặc dù không cho rằng Đường La lại là bản thân đối thủ, nhưng sư tử bổ thọ cũng tận toàn lực, Phương Hàn sẽ không chủ quan. Trong lòng sát ý đã quyết, hắn đem linh nhận vờn quanh quanh thân, bước xa chiều Đường La chạy đi. Hơn trăm nói giấu đi mũi nhọn linh nhận phảng phất cảm nhận được chủ nhân sát ý, vây quanh quanh thân linh nhận điên cuồng chuyển động, cuối cùng dĩ nhiên tụ hợp ở cùng một chỗ, tạo thành một thanh to lớn linh ao, thẳng đối Đường La yết hầu. Hai người bất quá mười mấy mét cự ly, thoáng qua liền muốn tướng đâm vào cùng một chỗ, mà linh nhận biến thành trường đao, cách Đường La thân thể bất quá nửa mét. Tái kiến, Đường thiếu gia. Phương Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, song trưởng đẩy về trước, liền muốn khống chế linh dao đâm vào Đường La yết hầu. Phản phất có thể trông thấy Đường La yết hầu bị linh nhận phá vỡ dâng trào máu tươi, Phương Hàn ở trong lòng vì Đường La niệm một câu điếu văn. Thối ngu xuẩn. Đường La nhìn xem càng ngày càng gần Phương Hàn quát to lên tiếng, một mực giơ tay phải năm ngón tay dùng sức hợp lại, năm đạo tập phong kinh lực nháy mắt dây dưa ở cùng một chỗ, ở bang tại hắn trong lòng bàn tay ra sinh ra một cô vô cùng cường đại khí lưu. Năm đạo lúc đầu bất quá to bằng ngón tay tập phong kinh lực quấn quýt nhau xoay tròn, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, thoáng qua cuốn thành nói lương trụ phẩm chất bạch sắc xoắn ốc vòi rồng, hướng về Phương Hàn ngực chui vào. To lớn vòi rồng mang theo vô cùng mênh mông cự lực cùng linh nhận chạm vào nhau. Trong đạo dấu đi mũi nhọn linh nhận tổ trưởng thành đao tiếp xúc liền bị vòi rồng xoắn nát, tụ hợp lại cùng nhau đao hình một lần nữa biến thành từng mai linh nhận, cuốn ở trong kình lực biến thành nó một bộ phận. Xen lẫn linh nhận vòi rồng nghiền nát linh đao lần nữa chiều Phương Hàn chui vào, tốc độ nhanh kinh người. Kỳ thật từ Đường La một câu kia tiếng mắng cửa ra, Phương Hàn liền thầm nói hỏng bét, nhưng không nghĩ đến thế cục nháy mắt liền biến thành dạng này. Hắn nghĩ tối lui, đã không kịp, đạo kia xen lẫn linh nhận vòi rồng cũng đã gần ở trước mắt. Phương Hàn cái khó lo cái khôn, một cước cắm vào trong đất lật lên một khối nham thạch, chắn trước ngực. Mà lúc này, vòi rồng khí kình cũng đã nghiền nát linh ao, chui ở Phương Hàn trước ngực. Cự thạch chỉ cản trở một cái trước mắt, liền bị ép thành một mịn, nhưng tối thiểu chặn lại vòi rồng càng mãnh liệt một đợt kinh lực. Nếu như không có khối này cự thạch, Phương Hàn thân thể sẽ bị vòi rồng xuyên qua, mà chặn lại mũi khoan, lại không cách nào tránh đi theo tới bành trướng kinh lực. Phương Hàn bị to lớn vòi rồng quăng đến trên trời, thân thể xoay trở thành rách bươm. Phương Hàn quần áo, quần, trong nháy mắt liền bị xé rách, mà hắn thân thể cũng phủ đầy vết đao, hướng bên ngoài phun máu. Vòi rồng trung sen lẫn linh nhận, như lưỡi dao sắc bén, hắn ở trong đó bước lên, phản phất hơn trăm đem tiểu đao ở trên người hắn lăng trì, đóa đóa bông tuyết ở không trung nổ tung, nhưng lại không cách nào nhỏ ra kình lực. Thuần bạch long cuốn nháy mắt biến thành huyết sắc, vòi rồng đem Phương Hàn một mực quan đến hai mươi mấy trượng không trung, cỗ này hùng hồn kình lực mới biến mất, trên trời rơi ra một trận mưa máu. Một cái trần như nhộng huyết nhân từ trên bầu trời rơi xuống, vô lực hướng mặt đất rơi xuống. Vật rơi tốc độ càng lúc càng nhanh, Phương Hàn thầm nghĩ bản thân nếu là bất làm thứ gì, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn gian nan xoay người, mặt hướng càng ngày càng gần đại địa, chống đỡ ra song trưởng dùng sức đẩy. Giang giác giang giác. Ầm. Phương Hàn hai tay bị bẻ gãy, hắn thân thể bị đập trên mặt đất. Phốc, Phương Hàn phun ra một búng máu, hắn giống như thấy được một mảnh nhỏ nội tạng. Cạch cạch cạch. Hắn gian nan ngẩng đầu, máu me đầy mặt, hắn chỉ cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Cho nên nói, ngươi xem như một cái nam nhân, là đem tinh tử giấu đi đến nơi nào? Đường La đi đến huyết nhân bên người, dùng chân cho Phương Hàn lật mặt, nhàn nhạt hỏi. Chương 49, tuyệt sát. Phương Hàn hai tay đứt đoạn, thủ đoạn cùng chỗ còn có thảm bại xương vỡ gốc dạ bại lộ, bộ dáng mười phần kinh người. Vết thương trên người còn tại hướng bên ngoài ứa máu, Phương Hàn cũng đã có thể cảm giác được bản thân nhiệt độ cơ thể chính đang trôi qua, càng ngày càng suy yếu. Toàn thân đều ở kịch liệt đau nhức, nhưng bây giờ hắn phảng phất cũng đã chết lặng, hắn căn bản không thèm để ý trên người thương thế, nhìn chằm chằm Đường La, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất giải. Không có lý do trên lệch lớn như vậy, ta đã là phàm cảnh vô địch, làm sao có thể ở trên tay ngươi liền một chiêu đều đánh không lại? Không có đạo lý, ngươi đến tuột cùng sử dụng cái gì thủ đoạn? Phương Hàn không dám tin tưởng phát sinh tất cả, dù là muốn chết cũng chỉ muốn tự minh bạch. Trách ngươi vận khí không tốt. Đường La tiện tay kéo qua một phương trầm một mảnh mỡ, liền dạng này ngồi xuống. Nếu như Phương Hàn sớm một chút trốn chạy, hắn lúc đó vừa mới biến ảo tinh tử, liền nội thị linh lực đều không có, tự nhiên không có biện pháp thông qua cảm ứng tinh tử vị trí đổi tới Phương Hàn, mà tiếp cận 4 ngày chân không kỳ, dù là võ đường có thể phát hiện Phương Hàn phản bội chạy trốn, khi đó hắn cũng đã theo đám phiêu lưu hơn ngàn dặm, mặc dù đến lúc đó Đường La vẫn như cũ có thể thông qua tinh tử đổi tới hắn, nhưng khẳng định không giống hiện tại như vậy tùy tiện. Mà nếu như Phương Hàn không phải kẹt tại bản thân mang đệ đệ về nhà ngay miệng, mà là tiếp qua mấy ngày, Đường La lại sẽ đem tân sinh linh lực chuyển hóa tinh tử, trong đó đứng không cũng đầy đủ nhường Phương Hàn trốn xa ngàn dặm. Sau đó, liền là Phương Hàn to lớn nhất sai lầm, hắn đoán sai Đường La thực lực. Hợp kích ký loại tổ hợp này võ kỹ, tự sáng tạo lên, chính là vì đem cảnh giới thấp lực lượng thông qua đặc biệt tần suất dung hợp cùng một chỗ, lấy đi đến vượt biên đánh giết năng lực. Một cái lấy võ vi tôn đại lục, tại sao danh gia vọng tộc vĩnh viễn chiếm lĩnh quyền lợi đỉnh phong, sát lại chẳng lẽ là không biết bao nhiêu năm mới ra một cái thiên tài sao? Nếu như thiên tài chán trường làm sao bây giờ, chết đi làm sao bây giờ, bị thương nặng làm sao bây giờ, gia tộc đời này không có thiên tài làm sao bây giờ, đem muôn đời cơ nghiệp ép ở loại này không có yên lòng sự tình bên trên, ngẫm lại đều không còn gì để nói. Cho nên thế gia đối thiên tài thái độ luôn luôn là có, đương nhiên được, gia tộc sẽ lấy tốt nhất công pháp, nhiều nhất tài nguyên, to lớn nhất duy trì đi phụ tá. Nhưng không có thiên tài, gia tộc quyền thế vẫn là gia tộc quyền thế, bởi vì gia tộc quyền thế không biết phối nuôi bao nhiêu đời võ giả tiểu đội. Có lẽ đơn đả độc đấu, hào môn võ giả khả năng so ra kém đi qua sinh tử ma luyện đi ra lang thang võ giả, nhưng song phương nếu lấy tiểu đội hình thức va chạm, một tổ hào môn võ giả tiểu đội chỉ có 3 người, lại có thể đi lang thang sóng võ giả 10 cái trở lên. Hơn nữa tu có hợp kích ký hào môn võ giả còn có lấy tiểu đội vượt cảnh tác chiến năng lực, 3 cái phàm cảnh võ giả liền có thể ám sát thuế phàm, 3 tên thuế phàm có thể địch hung cảnh, đây cũng là cái này đại lục hào môn thế gia cường đại chỗ. Bình dân và gia tộc quyền thế chính lệnh, vĩnh viễn không phải ở cảnh giới, mà là ở nội tình cùng đối thực lực lý giải phía trên. Một cái lang thang võ giả, thiên tân bạn khổ tu thành hung cảnh, tràn đầy coi chính mình có thể xưng bá một phương, làm việc phách lối chọc phải thế gia chỉ cần phái ra tam đội thâm niên thuế phàm cảnh võ giả, liền có thể giết ngươi không có chút nào sức hoàn thủ. Nhiều tiền, tài nguyên nhiều, cường giả nhiều, tiểu đội nhiều, gia tộc chính là lấy loại này hung hãn tư thái, bao trùm ở tất cả lang thang võ giả phía trên. Đương nhiên, cố sự trong thoại bản cũng có không ít lang thang võ giả tu đến vương cảnh, trở thành một phương hào cường, khoai y ân cửu. Xác thực, đối đãi vương cảnh, thế gia lại là một cái khác thái độ, bọn họ sẽ đi định mọi người, nhưng xin ngàn vạn lần nhớ, định mọi cũng không tương đương với sợ hãi, chỉ là đã ngươi cũng đã vương cảnh, lấy cá nhân đều có cùng thế gia nói chuyện ngang hàng năng lực. Muốn hô giết ngươi đại giới quá lớn, còn không bằng cùng ngươi giao hảo, dù sao trong thị tộc mỗi một cái hung cảnh võ giả đều là chân quý, người nào nguyện ý không có việc gì cùng ngươi đả sinh đả tử. Hào môn thị tộc chơi là đạo lý đối nhân xử thế, không phải đánh đánh giết giết. Cho nên thế gia muốn cùng ngươi ngang hàng luận giao, nếu như ngươi thượng đạo, như vậy ta liền sẽ trợ giúp ngươi chế tạo một cái lấy ngươi làm trung tâm thế gia. Cứ như vậy, người này môn trong miệng lang thang võ giả chuyển kỳ liền lại biến thành một cái mới thế gia hào cường. Không sợ địch nhân cường đại, liền sợ địch nhân không vững bận. Làm vương cảnh võ giả có gia tộc hải tử ràng buộc sau, tự nhiên cũng liền bắt đầu học được đạo lý đối nhân xử thế thỏa hiệp, dù sao có con trai có con gái không phải sao. Đây cũng là võ đạo đại lục quy tắc ngầm, cho nên, trừ phi ngươi mạnh đến nhường làm cho người ghé mắt, bằng không thì một cái võ giả mà thôi, thế gia đều sẽ không đưa ngươi để vào mắt. Dù sao tùy tiện lôi ra Tây Lăng nhỏ nhất một cái thế gia, đều có nội tình ra hết chôn giết phổ thông hung cảnh thực lực. Cho nên Phương Hàn ở phàm cảnh vô địch phía trước, tốt nhất lại tăng thêm đơn đả độc đấu bốn chữ. Mà Đường La liền nhất định là dị loại, bởi vì hắn linh lực đều là duy nhất một lần, cho nên hắn không có hồi khí hạn chế, cần hai người trở lên mới có thể thi triển hợp kích kỹ, hắn một người liền có thể. Hơn nữa Đường Bân đem đại lượng hợp kích kỹ bí mật giao cho Đường La, hy vọng hắn có thể nghiên cứu ra càng nhiều phù hợp Đường Thị Thông Thiên Quyết cùng Thông Thiên Bá Quyền chiêu thức. Những bí ẩn này lại để cho Đường La đối chiêu thức nhận biết thăng hoa đến một cái khác giai đoạn, làm đại bộ phận võ giả vẫn còn đang suy tư vật khí, linh lực chuyển vận, khai phá chiêu thức uy lực thời điểm hắn cũng đang nghiên cứu, linh khí tần suất, chiêu thức cộng hưởng, võ kỹ dung hợp, linh lực lớn nhỏ biến hóa. Liền căn bản không ở một cái tầng thứ phía trên, Đường Lang nghiên cứu đồ vật, khả năng rất nhiều hùng cảnh đều là không hiểu ra sao, kiến thức nửa đời. Tựa như vừa mới thi triển, chính là hắn nghiên cứu một cái tiểu thành quả, nhưng một chiêu này, chỉ đối chính hắn hữu dụng, những người khác đều vô dụng. Chiêu này mẫu thể là tập phong tam điệp bộ này đường thị chiêu bài hợp kỹ, tập phong trưởng lực ở mỗi đạo kinh lực chuyển vận 50 điểm linh lực lúc tính so sánh giá cả cao nhất, cho nên cũng là phạm cấp tiểu đội thường nhất sử dụng hợp kỹ. Ba người hết thể 150 điểm linh lực chuyển vận, có thể cho tiểu đội đánh ra siêu việt thuế phạm cảnh sát chiêu uy năng, đi qua trên trăm niên nghiên cứu thử nghiệm, chiêu này cũng đã đổi không thể đổi, đến đạt đến hoàn mỹ. Mà ở trong mắt Đường La, tập phong tam điệp từ hắn một người thi triển lúc, liền chẳng phải ưu tú. Dù là không cần hồi khí, Đường La cũng là được ngưng tụ kinh lực, tay trái một đạo, tay phải một đạo, còn có một đạo đây đương nhiên có thể lại đánh ra hai đạo, hai tay lại nhanh chóng ngưng tụ một đạo, nhưng muốn đi đến linh lực mát trị số hiệu quả, liền cầm thực tương đối khó khăn. Trừ phi giống diễn luyện lúc lần kia, giảm xuống linh lực chuyển vận giá trị, cái kia uy lực liền giảm mất đi nhiều. Cho nên Đường La ma sửa lại một cái tập phong tam điệp, đem trưởng kinh hóa thành chỉ kinh, mỗi ngón tay kinh lạc cô đọng một đạo 30 linh lực tập phong chỉ lực, sau đó dung hợp sau bộc phát, ở ngắn trong khoảng cách, quả thật có thể đi đến tập phong tam điệp hiệu quả. Chỉ có thể nói, tam đúng là ổn nhất định số chữ, bộ này tập phong chỉ mặc dù ở gần cự ly trên uy năng cùng tập phong tam điệp sắp xỉ, nhưng bất kể là xoắn ốc kinh lực lực xuyên thấu vẫn là khí kinh bản thân ngưng tụ thời gian, cũng lớn có không bằng. Nhưng thắng ở phát chiêu thuận tiện, hơn nữa ở năm đạo tập phong chỉ lực dung hợp thời điểm, còn có thể bộc phát ra càng cường đại xoắn ốc khí kình, dùng để hóa giải một chút viễn trình công kích chiêu thức không thể tốt hơn. Tiên thiên tinh thần đao giấu đi mũi nhọn đúng là rất lợi hại một chiêu, ngưng luyện ra linh nhận sắc bén phi thường, nhưng xấu cũng liền hoài ở nơi này là linh lực biến thành linh nhận, nhất gặp phải càng thêm cuồng bạo linh lực, cũng sẽ bị tùy tiện nghiền ép. Vì cái gì Đường La sẽ mắng Phương Hàn thối ngu xuẩn, nếu là hắn lấy hoàn mỹ hắc hổ trảo cùng Đường La đối chiến, lấy hắn nhẹ bén, dù là bị chính diện đánh trúng, cũng sẽ không biến thành dạng này một bức mất máu quá nhiều, lập tức sẽ quy thiên bộ dáng. Mà Đường La toàn thân linh lực thêm cùng một chỗ, chỉ đủ một chiêu này lực lượng, nếu là Phương Hàn không chịu trọng thương, Đường La liền chỉ có thể lớn tiếng cầu cứu rồi. Dù sao tinh tử còn có thể đổi nữa, mệnh liền chỉ có một đầu. Có thể hết lần này tới lần khác Phương Hàn liền là phải lấy linh nhận ngự kình, một lần là xong. Cho nên, sẽ rơi xuống một chiêu sắp chết bộ dáng, cái này còn phải có chính hắn một nửa công lao. Chương 50, kiên quyết nói một chút đi, tinh tử giấu ở nơi nào? Đường La nhìn xem cũng đã lật một mặt huyết nhân, cả kia việc đều trần trụi ở trong không khí, vẫn không thấy tinh tử tung tích, hiếu kỳ hỏi. Máu me khắp người Phương Hàn ngẩng lên đầu, hung hăng hướng Đường La gắt một cái mang huyết nước bọn. Đường La một cái nghiêng người, tránh khỏi Phương Hàn một cái này, đều như vậy, còn muốn lật bàn á? Phương Hàn cười khẩy, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hắn sao có thể đem tinh tử vị trí nói cho Đường La, không tìm tới tinh tử, hắn sẽ không nhường bản thân tử, nếu như bản thân tướng tinh một dạng vị trí bằng dao, như vậy bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn cùng Đường thị dạng này quái vật khổng lồ đối đầu, lại có thể nào bất làm tốt chuẩn bị chú đáo? Tinh tử chính là hắn kế hoạch bại lộ sau bảo hộ, có thể cho hắn sống sót bảo hộ. Cho nên, ngươi là không chịu nói rồi. Đường La nhìn xem Phương Hàn giống như không có lại nghị công kích dấu hiệu, lại ngồi xuống bên cạnh hắn trên đôn gỗ. Phương Hàn mặt không biểu tình, bởi vì cực mạnh thể chất, hắn quanh thân vết thương đã ở thu nhỏ miệng lại, không còn đổ máu, nhưng toàn thân ngưng kết từng khối hồng hắc sắc của máu, nhường hắn nhìn xem mười phần thê thảm. Đường La cao mày, tinh tử nhất định là ở trên người hắn không chạy, như thế trọng yếu đồ vật, hắn không có lý do bất đặt ở trên người, mà hắn cũng sẽ không đặt ở trầm một thuyền nhỏ, bằng không thì hắn sẽ không trực tiếp đem thuyền nhỏ nổ tung. Bởi vì nếu như hắn có thể chạy ra tìm đường sống, nhưng tinh tử rơi vào lăng giang hắn không phải chúc lam múc nước, công dã chẳng sao. Nhưng một cái nam nhân lại có thể đem tinh tử phóng tới chỗ đó, đây Đường La có chút hiếu kỳ. Nha, nguyên một đám tham dò nha, dù sao trên người có thể thả tinh tử địa phương cũng liền nhiều như vậy. Hẳn không phải là chàng đạo bên trong. Đường La quét mắt Phương Hàn hạ thân, nếu như là đặt ở chàng đạo, như vậy nắm đấm lớn tinh tử sẽ ngăn chặn chàng đạo không cách nào bài tiết, nhân phải chết. Phương Hàn mặt không biểu tình, đối Đường La lầm bầm lầu bầu lựa chọn không nhìn. Vậy liền ở trong dạ dày Đường La giơ chân lên muốn dẫm ở Phương Hàn nơi bụng. Không đúng không đúng. Chân bị rơi xuống, hắn liền bản thân bác bỏ cái này suy đoán, nắm đấm lớn tinh tử, làm sao nuốt vào trong dạ dày được rồi, coi như nuốt vào, hắn làm sao lấy ra cho nên không phải là trong dạ dày. Ngươi không đi làm ma thuật sư thật đáng tiếc. Đường La chống đỡ cái cằm nói ra, thế mà như thế sẽ giấu đồ vật. Tinh tử hẳn là bị hắn mang ở trên người, nhưng hắn đến tột cùng giấu ở đâu đây? Tim, gan, tỳ, phổi, thận mỗi một cái đều có bản thân cố định khu vực, cái nào còn có đặt tinh tử vị trí. Không được đem nội tạng chen bể á ân. Đường La đột nhiên ánh mắt biến đổi, lại là một cước đem Phương Hàn đá ngã lăn một cái mặt. Chấn động phía dưới, Phương Hàn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, mà lúc đầu cũng đã không còn đổ máu, vết thương lần nữa bị xé rách, đại lượng máu tươi tuôn ra. Phúc, ngươi làm cái gì? Đột nhiên bị lật mặt, Phương Hàn cảm thấy một trận bối rối. Đừng động. Đường La một cước đạp ở Phương Hàn trên lưng, đạp lên hắn dục dịch. Từ trong ngực móc ra một khối khăn bông, Đường La đạp trên Phương Hàn ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn xem hắn phía sau lưng. A. Nhân tại hạ ngồi xổm thời điểm, hai chân liền muốn dùng sức, cho nên Phương Hàn chỉ cảm giác trên lưng đột nhiên trọng lượng như núi, mà trước người vết thương bị gắt gao ép vào trong đất, đau đớn kịch liệt nhường hắn không nhịn được kêu rên. Hắn rốt cục có thể minh bạch bản thân đã từng huấn luyện những cái kia tiểu đầu, dùng tiểu đao cắt bọn họ đuổi bụng nhỏ lúc đau đớn, nguyên lai thực sẽ cho người kêu đi ra. Một khối khăn buông bôi ở phía sau lưng, nhường trong kêu rên Phương Hàn trong lòng chợt lạnh. Khăn buông từ vai trái chỗ vết thương bắt đầu, một đường bôi đến Phương Hàn sau lưng. Nguyên lai như thế. Đường La lắc lắc đầu, đem nhuộm huyết hồng khăn buông tiện tay ném ở một bên, lại ngồi về trên đôn gỗ, đem chân từ Phương Hàn trên lưng rời xuống. Ngươi thật là được a. Phương Hàn sắc mặt biến đổi lớn, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi là có ý tứ gì? Liên La cảm thấy ngươi có chút đáng tiếc. Đường La trong giọng nói có chút tiêu điều, hắn là thật có chút bội phục Phương Hàn. Dù sao, trọng bảo phía trước, người người đều muốn làm của riêng, đây là lẽ thường, nhưng bày ra như thế chu đáo chặt chẽ, hy sinh như thế to lớn, cực kỳ hiếm thấy, nếu như không phải vận khí không tốt gặp được bản thân, thay cái gia chủ Phương Hàn đã sớm chạy ra mạng sống đi. Đáng tiếc cái gì, ngươi vốn là nên có rất tốt tiền đồ. Đường La thở dài một tiếng liền đứng lên, nhìn xem Phương Hàn ánh mắt có chút bi ai. Cho dù không truy ngươi, ngươi cũng không phải cái kia phàm cảnh vô địch. Chỉ còn một khỏa thận võ giả, không những sau này không thể kịch liệt tác chiến, ngay cả thể lực cũng chỉ còn lại trước kia một nửa. Có thể nói, lấy đi một khỏa thận Phương Hàn tự phế võ đạo căn cơ, vẹn vẹn chỉ là vì trộm cắp gia viên này tính tử. Kỳ thật, là rất bất có lời. Đường La biểu lộ tràn đầy nuối tiếc, chiều thuyền đánh cá đi đến. Hắn đã biết, hắn đã biết. Phương Hàn trong lòng một trận kinh hoàng, hắn cảm thấy mình ở Đường La trước mắt đã là trong suốt. Nếu như tinh tử hạ lạc không thể trở thành bản thân át chủ bài, vậy bây giờ Đường La chẳng phải là liền muốn giết bản thân. Sợ hãi nhường Phương Hàn kịch liệt giằng co, hắn lật người dùng hai đầu cũng đã đoạn thành mấy tiết tay đem bản thân lên thân chống lên. Hắn muốn nhìn xem Đường La muốn làm gì, mất máu quá nhiều đã để hắn không cách nào tập trung tinh thần, nhưng hắn vẫn là mở to hai mắt. Đường La đi vào thuyền đánh cá, lục lọi một trận, lấy ra một thanh tiểu đao cùng một thanh nhỏ cái xẻng. Ngươi muốn làm gì? Phương Hàn nhìn xem Đường La mang theo công cụ đi từng bước một đến. Đường La sắc mặt bình tĩnh, đem tiểu đao giơ lên, đối Phương Hàn nói ra, ngươi biết rõ, muốn từ ngươi thể nội lấy ra tính tử. Phương Hàn hai mắt bị sợ hãi lấp đầy, hắn không dám tin tưởng, vốn coi là thiên ý vô phùng kế hoạch tại sao lại bị Đường La xuyên thủng. Ngươi gạt ta, ngươi căn bản không biết tính tử ở nơi đó. Phương Hàn kêu thảm, ngoài mạnh trong yếu, hắn nhiều hy vọng đối phương chỉ là đang lừa dối bản thân. Đường La bĩu môi, tinh tử ngay ở ngươi trái thận chỗ rồi. Hắn đã biết, hắn thật đã biết. Phương Hàn trong lòng dâng lên to lớn sợ hãi, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Đường La lắc lắc đầu, không nghĩ nhìn thấy Phương Hàn dạng này bộ dáng, hắn đem tiểu đao đựng tại eo mang lên, cầm nhỏ cái xẻng bắt đầu đào hố. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đào lấy hố, Đường La quay đầu, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói, tổng không thể để cho ngươi phơi thây hoang dã đi. Dứt lời, Đường La liền quay đầu, tiếp tục đào hố. Nhất nắm chặt, bùn đất bị bới đi ra, xuất hiện hố cả. Phương Hàn liền dạng này từng chút một nhìn xem bản thân phần mộ thành hình, nguyên lai, chờ đợi tử vong là dạng này tư vị. Hắn hai mắt bị nước mắt mơ hồ, hắn muốn đứng lên, thoát đi nơi này, hắn không muốn tử. Nhưng đại lượng mất máu nhường hắn căn bản không cách nào đứng thẳng, cho nên hắn dùng hai đầu bước lên cốt đâm tay đào địa. Tê lạc, tê lạc. Xương cốt cùng bùn cắt ma sát, phát ra khó nghe tiếng vang, nhưng Phương Hàn chỉ rời ra không đủ một mét, trước người liền lưu lại bãi lớn vết máu. Tiếng vang dẫn tới Đường La quay đầu. Hắn nhìn thấy đầy mặt kinh khủng Phương Hàn. Chủ tớ lần nữa đối mặt, mà cái này một lần, Đường La vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh. Không, không muốn giết ta, thiếu gia, không muốn giết ta. Phương Hàn run rẩy hướng Đường La cầu xin tha thứ. Ngươi lập tức liền muốn chết. Đường La nhìn một chút đại lượng mất máu Phương Hàn, thản nhiên nói, nguyên lai làm ngươi đặt xuống quyết tâm muốn làm một chuyện lúc, nội tâm là dạng này không có chút nào gợn sóng. Dù là có người ở trước mặt ngươi máu chảy hầu như không còn. Chương 51, vô đề nghe được Đường La mà nói, Phương Hàn tràn đầy vết máu mặt biến trắng bệch. Làm sao sẽ? Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Phương Hàn thanh âm lại không có thể tin nhỉ non bên trong càng ngày càng thấp. Rốt cục, hắn ngất đi, ở mất đi đại lượng máu tươi sau. Đường La trong mắt phát ra phức tạp thần sắc, thầm nghĩ, nếu như ngươi có thể tiên đoán được hiện tại tình huống, có lẽ liền sẽ không trốn tránh đi. Nhưng thế gian tất cả mọi chuyện đều không có làm lại từ đầu cơ hội, tất nhiên sai rồi, liền muốn gánh chịu sai lầm đại giới. Chỉ bất quá lần này, ngươi bỏ ra là sinh mệnh thôi. Đường La đi đến Phương Hàn bên người, đem hắn thể nội tinh tử lấy ra, ôm lấy Phương Hàn thân thể, ném vào trong hầm. Dường như nhớ tới cái gì, Đường La lại đi tới một bên, đem một phương bạch ngọc từ dưới đất nhặt lên. Đó chính là Phương Hàn ngọc bội, là hắn thân thế chứng minh, vốn nghĩ về sau có thể giúp hắn tìm tới manh mối, hiện tại nhìn đến không dùng được. Đường La lắc lắc đầu, chợt cảm thấy thất vọng mất mát. Hắn đem ngọc bội nhét vào trong hố Phương Hàn trên ngực, dùng thổ yểm chôn. Như thế thiên tư ngang dọc thiếu niên, liền bởi vì nhất thời lòng tham chôn ở Lăng Giang Chi Tân, Đường La âu sầu trong lòng, mặc niệm một câu điếu văn, nguyện ngươi đời sau không tái phạm sai, dù cho sai lầm, ngươi cũng có thể gánh chịu. Tinh tử tới tay, phản đồ đến tội. Đường La chuẩn bị về nhà, lấy thú quyết triệu hồi không biết chạy đi chỗ nào xuyên vân thú, một người nhất thủ lần nữa đạp xương mù mà đi, xuyên vân mà đi. Lăng bờ sông nơi xa trên một cây đại thụ, Nguyên Chuẩn nhẹ nhàng đem trong tay dây cung đung lỏng, đem cung tiễn phân cho hai tay. Xem như từ Su Huệ thủ hộ võ giả, hắn nhận được mệnh lệnh chính là vĩ đại theo Đường La tịnh bảo vệ tốt, nếu là tất cả tận đang khống chế, liền ẩn vào âm thầm, nếu là Đường La có chút không địch lại, liền lấy hắn an toàn làm đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tóm lại, muốn đem Đường La dây an toàn về đường ra. Hắn cũng đang trên cây ẩn giấu đi một hồi lâu, hắn thân ảnh phảng phất cùng lá cây hòa làm một thể. Cho dù là ngươi cẩn thận nhìn lại, cũng chỉ có thể trông thấy mông lung một mảnh bóng xanh. Tự Phương Hàn xuất hiện khí, hắn liền đem trường cung kéo thành hình trăng tròn, đầu mũi tên chính đối Phương Hàn cổ họng, lấy hắn thuế phàm đỉnh phong tu vi, một thức này lưu quang xuyên ảnh tốc độ so thanh âm càng nhanh, không cần một giây liền có thể đem Phương Hàn bắn giết. Làm Phương Hàn tuân ra trăm đạo linh nhận hóa đao lúc, Nguyên Chuẩn trường tiễn đều muốn bắn đi ra, nhưng nhìn xem Đường La tự tin dị thường mặt, hắn vẫn là mạnh mẽ đè xuống xạ kích dục vọng. Nhưng nếu như linh nhận gần thể ba tấc Đường La còn không có thay đổi thế cục mà nói, chính là không để ý bại lộ, cũng phải trực tiếp đem Phương Hàn ám sát. Nguyên Chuẩn dạng này đối bản thân nói, nhưng trước mắt xuất hiện một màn đơn giản hủy diệt Nguyên Chuẩn tam quan, hắn không dám tin tưởng đạo kia xoắn ốc vòi rồng tình lực cư nhiên là một cái trên người không có chút nào linh lực ba động người bình thường phát ra. Loại này cường hãn công kích dù là bản thân cận thân đụng phải, cũng phải là một cái vết thương nhẹ, dạng này một cái thiếu niên, thật cần bản thân bảo hộ à, hắn không khỏi hoài nghi. Đem mũi tên vào ống, trường cung treo lưng, Nguyên Chuẩn khúc lấy ngón trỏ đưa vào miệng phát ra một tiếng vang dội mình tiếng còi, nơi xa trong đất chui ra một chi hành địa tích. Mặc kệ Đường La đến tuột cùng có cần hay không bảo hộ, nhưng bản thân nhiệm vụ vẫn phải là hoàn thành. Trên trời xuyên vân thú thẳng đến Tây Lăng mà đi, trên mặt đất hành địa tích thở hổn hển đuổi theo. Không có người chú ý, vùi lấp Phương Hàn hố đất, nhũ bạch sắc quang mang lóe lên lóe lên. Xuyên vân thú tốc độ nhanh kinh người, hơn 400 dặm lộ trình bất quá hơn 2 giờ liền kết thúc, làm Đường La chạy về đường phủ thời điểm, thiện sảnh đèn vẫn như cũ lóe lên. Lại còn có thể vượt qua ăn cơm. Đường La đem xuyên vân thú đưa cho linh thú viên nô bộc, thay đổi một thân là huyết y liền váy, liền tắm cũng không tắm liền chiều thiện sảnh đi đến. Nói thật hắn đói bụng lắm, cơm trưa cũng chưa ăn liền tông cửa xông ra, hiện tại trời đã tối rồi. Đường La vừa đi vào thiện sảnh, liền nghe Tiểu Chính Thái chào hỏi. "Ca ca ngươi đã về rồi." Tiểu Chính Thái hướng về Đường La hô, mặt mày hớn hở. "Phu thân, mẫu thân." Đường La trước cùng Đường Sâm cùng Từ Xu Huệ hô, Đường Sâm ngược lại là hoàn toàn như trước đây trầm ổn, chiều Đường La nhẹ gật đầu biểu thị trông thấy hắn trở về sau, liền tiếp tục dựa theo bản thân tiết tấu ăn cơm. Mẫu thân Từ Xu Huệ thì là đứng dậy, cái to lớn đua thức ăn đến Đường La trong chén, ôn nhu hỏi, "La Nhi đi đâu, làm sao như thế muộn mới trở về?" "La a là a ca ca ngươi đi cái nào?" Tiểu Chính Thái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Chờ ta là giả, muốn nghe bắt quái mới là thật đi. Ta ra thần trốn tránh sau đó ta đi truy, chính là như vậy." Trên bàn bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả Đường Sâm đũa cũng dừng lại một chút. Đường La lời ít mà ý nhiều miêu tả sau, liền bắt đầu ăn cơm. Tại sao miêu tả như vậy đây? Đương nhiên không phải bởi vì qua loa, mà là chi tiết cụ thể sẽ có người đến nói cho Từ Xu Huệ. Mặc dù lấy hắn thực lực, xác thực không phát hiện được cùng bóng cây hòa làm một thể nguyên chuẩn, nhưng hắn đỉnh đầu tiên minh như vậy 999-3928, bản thân còn nhìn không thấy sao? Nghĩ cũng không cần nghĩ, bản thân chân trước ra ngoài, mẫu thân chân sau liền phái tôn này thuế phàm cường giả tối đỉnh đến bảo hộ bản thân, bằng không thì căn bản không biết có dạng này một cái tu vi cường giả lặng lẽ núp ở phía xa trên cây. Về phần chi tiết bộ phận, Đường La cảm thấy đợi đến cái kia đại cao thủ trở về tự sẽ hướng mẫu thân bẩm báo, bản thân liền không cần thay thế kẻ khác công tác. Hơn nữa ngay trước phụ thân cái này võ đường thủ tọa mặt nói khoác bản thân một chiêu tế điệu một tên phàm cảnh võ giả, giống như cũng không có biện pháp nhường bản thân có cảm giác thành tựu a, dù sao bản thân cũng không phải đường tình cái này nhỏ ngu xuẩn. "Vậy ca ca ngươi đổi kịp sao?" Nhỏ ngu xuẩn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn không dám tin tưởng lại có người dám phản bội bản thân tốt như vậy ca ca. Đường La miệng đầy thực vật, chỉ có thể phồng má giúp chiều Tiểu Chính Thái gật gật đầu, biểu thị đáp lại. Tiểu Chính Thái nghe được ca ca bắt được phản đồ, nhưng vẫn như cũ phẫn nộ, hung dữ nói, nhất định muốn đem hắn bắt trở về, sau đó giam lại, nhìn hắn lần sau còn có dám hay không. "Không cần." Đường La rốt cục nuốt xuống trong miệng cơm canh. "Vì cái gì?" Tiểu Chính Thái không minh bạch. "Bởi vì hắn đã chết." Đường La nói xong, kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong chén, lại sẽ một miệng lớn cơm liền cầm đồ ăn đào tiến vào trong miệng. Vừa mới còn hỏi lung tung này kia Tiểu Chính Thái nghe được phản đồ chết đi, ngây mẩn cả người. Hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân hòa ái dễ gần ca ca thế mà cũng sẽ giết người, bởi vì tại hắn trong trí nhớ, ca ca là rất cùng thiện nhân, mặc dù có đôi khi có chút ít tâm nhãn. Đột nhiên phát hiện ca ca thế mà truy ra ngoài làm một cái phản đồ giết, hắn có chút tiếp thu không được người này thiết lập. Ngược lại là Từ Xu Huệ nghe xong Phương Hàn chết rồi, trong lòng nộ khí mới tiêu tán một kia. Ở trong lòng hắn, bản thân nhi tử là thiên hạ tốt nhất hài tử, chọn lấy một cái không phải là số 2 tu luyện trưởng hài tử đương gia thần đã là ngàn ân vạn sủng, nghĩ không ra đối phương còn dám trốn chạy, quả thực là đầu heo ngu muội. Lại nghĩ tới nhi tử linh lực mất hết, hẳn là nguyên chuẩn xuất thủ đem hắn đánh giết, giết thật tốt. Nhi tử khác khó qua, loại này bạch nhãn là người đối với hắn cho dù tốt cũng sẽ không cảm ơn. Từ Xu Huệ nói cho Đường La múc một chén canh, đặt ở hắn trước mặt. "An từ từ, cẩn thận nhẹ, chớ cùng cha ngươi học." Từ Xu Huệ dặn dò. Chính đang miệng lớn ăn cơm Đường Sâm chỉ cảm thấy bản thân đặc biệt vô tội, nhưng lại bất lực phản bác, chỉ có thể đem cơm ăn càng lớn khẩu để bày tỏ kháng nghị. Nhưng Từ Xu Huệ mà nói còn không có kể xong, người kia gọi Phương. "Phương Hàn đúng không? Ta nghe thường quản gia đề cập qua, nói là cái thiên tư không sai thiếu niên, nhưng dù sao không phải nhà mình bồi dưỡng võ giả, thấy lợi quên nghĩa không hiểu cảm ơn. Lần sau tuyển cái tông tộc võ giả đương gia thần, đều là nhà mình bồi dưỡng nhân dùng tài yên tâm." Mẫu thân an ủi Đường La đương nhiên nghe được, nhưng bởi vì tinh thần cắt xuất hiện, hắn cảm thấy bản thân cũng đã không cần tuyển gia thần, cho nên đáp lại nói, "Không cần mẫu thân, ta không có tuyển gia thần quyết định, trở về sau cần kiếm phủ nói sau đi." Nói xong, Đường La tiếp tục ăn cơm. Chương 52, lừa đảo Đường Lam mà nói nghe vào Từ Xu Huệ trong thai lại không thua kém một tiếng kinh lôi, thị tộc đệ tử cùng gia thần quan hệ hẳn là mật thiết nhất, nghĩ không ra cái kia gọi Phương Hàn tiểu tử thế mà đối Đường La tổn thương lớn như vậy, thế mà nhường Đường La không muốn lại muốn gia thần. Nhìn xem đại nhi tử một mặt cô đơn túi đầu ăn cơm, Từ Xu Huệ đặc biệt lo lắng, chỉ cảm thấy Phương Hàn cái này hỗn đản thực sự là nên tiên đau vạn quả, sao có thể tổn thương bản thân bảo bối nhi tử tâm. "Đến, ăn nhiều một chút mà." Nàng chỉ có thể liên tục cho Đường La gấp thức ăn. Người nhà thiện ý luôn luôn cho người ấm áp, nhưng nói thật, Đường La tâm tình hạ, cùng Phương Hàn quan hệ kỳ thật không lớn, mà là bởi vì một chút rất vấn đề thực tế. Cái này trăm dặm truy bộ cuối cùng còn đánh một trận, nhường Đường La góp nhặt 155 linh lực chỉ còn lại 5 điểm, lại bởi vì đánh chết Phương Hàn, nhường bản thân mỗi ngày thiếu đi 2.1 linh lực doanh thu. Cái này khiến Đường La có một loại xuất huyết nhiều cảm giác, căn bản không có chạm địch đầu lâu khoái cảm. Bản thân giống như thật không thích hợp tập nhập chiến đấu a, chiến đấu liền muốn hoa linh lực nhất đi tâm tình liền sẽ trở nên kém, tâm tình biến đổi kém liền không vui, không vui liền lại muốn đi chiến đấu. Cái này mẹ nó không phải vòng lặp vô hạn sao? Ta còn thế nào thành thánh làm tổ? Đường La hiện tại đặc biệt có thể lý giải những cái kia chỉ phát dục không đánh đoàn tuyển thủ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, tránh khỏi chiến đấu mới là hắn hiện tại thích hợp nhất phát dục sách lược. Câu nói kia nói thế nào kia mà? Không nghe giày bay điểm kim, không đánh mang dây đầy đáp. Đúng, liền là cái này. Đường La oán hận vừa nghĩ vừa miệng lớn lùa cơm, về sau lại mẹ nó động thủ liền là tốt tử. Liền nên nhường giết thông cùng bản thân cùng đi, một đầu ngón tay đẻ chết Phương Hàn, hiện tại tốt, bản thân được hơn 10 ngày mới có thể lại ngưng một khóa tinh tử. Chiến đấu làm hại ta hạ dùng chứng. Nhìn xem nhi tử một mặt phẫn nộ bộ dáng, Từ Xu Huệ tâm cũng phải nát. Cơm nước xong xuôi, Đường La mang theo đệ đệ rời đi thiện sảnh, chuẩn bị trở về phòng tu luyện. Trở về phòng trên đường, Đường La vỗ tiểu chính thái đầu dặn dò, ngươi muốn nhanh tu đến nội thị hiểu chưa? Bởi vì chỉ có thể nội thị mới có thể độc lập hành công vật khí, dạng này Đường La liền có thể đem thuế phàm cấp tinh tử giao cho tiểu chính thái tu luyện, chân mũi nhỏ nữa, cũng là thịt ta đi qua Phương Hàn chuyện này, hắn cũng không muốn lại đem tinh tử dạng này bảo vật tùy tiện giao cho người khác, nếu là lại xuất hiện một người giống Phương Hàn dạng này hàng, cũng quá chậm trễ sự tình. Hiện tại chỉ có linh lực tăng trưởng có thể an ủi Đường La viên này chống giống tịch mịch tâm. Không nói, lập tức trở về phòng hành công 36 cái chu thiên, nhường lượng linh khí biến thành 2 chữ số. Thiện sảnh vẫn như cũ không có tắt đèn, dù là Đường Sâm cũng đã dùng cơm kết thúc một hồi lâu, phủ đệ nữ chủ nhân chính đang chờ mình đệ nhất gia thần trở về bẩm báo, nàng cũng đã sợ không kịp đợi muốn biết Đường La cùng Phương Hàn gặp mặt chân thực tình huống. Nhưng Nguyên Chuẩn đến hiện tại còn không có trở về, cùng với nói là hành địa tích tốc độ không bằng xuyên vân thú nhanh, không bằng nói bởi vì xuyên vân thú là trực tuyến phi hành, không nhìn địa hình. Đường La lúc ra cửa còn cưỡi xuyên vân thú vùng bèn sông mà xuống, nhưng trở về sau lại thành một đầu trực tuyến, tự nhiên kéo ra khỏi Nguyên Chuẩn rất xa cự ly. Nguyên Chuẩn là Từ Xu Huệ thủ vệ gia thần, vốn là ca từ trưởng phong tiếp thân cận vệ, bởi vì muội muội lấy chồng ở xa Long Châu, cho nên đem thị vệ chuyển nhượng cho nàng. Chính chờ lấy, liền nghe được trầm ổn tiếng bước chân, đây là Nguyên Chuẩn cố ý phát ra tín hiệu. Bái kiến tiểu thư, cô ra. Nguyên Chuẩn có trương lạnh lùng gương mặt, con cung tiễn, đi vào thiện sảnh, tiên triều Từ Xu Huệ hành lễ, lại đối Đường Sâm ân cần thăm hỏi. Dù là cũng đã 13 năm, hắn cũng không có cải biến lấy Từ Xu Huệ vì tôn Đường Sâm kém hơn quen thuộc, đương nhiên cái này cũng đại biểu ở trong lòng hắn bọn họ hai người địa vị. Dù là Từ Xu Huệ liên tục dặn dò, Nguyên Chuẩn vẫn như cũ không thay đổi. Dần dà, ngay cả Đường Sâm cũng đã quen thuộc. A Chuẩn, nhanh nói cho ngươi tại sao bắn giết Phương Hàn. Từ Xu Huệ khoát khoát tay nhường Nguyên Chuẩn không cần lại đi lễ, tràn đầy lo nghĩ hỏi. Nguyên Chuẩn tiêu chuẩn hắn là sẽ không hoài nghi, Phương Hàn có mạnh hơn bất quá là một phạm cảnh võ giả, tại sao không thể trực tiếp đem hắn bắt sống mang về Đường thị, ngay trước Đường La mặt bắn giết, khó trách hài tử bộ kia dầu dĩ không được biểu lộ, nhất định là phẫn nộ không có chữ phát ra. Nguyên Chuẩn nghe xong liền biết rõ Từ Xu Huệ hiểu lầm cái gì, lúc này đối với nàng nói ra, tiểu thư minh giám, Phương Hàn không phải ta giết. Từ Xu Huệ sững sờ, hỏi, đó là? Chúc mừng tiểu thư, thiếu gia là một cái chân chính thiên tài. Nguyên Chuẩn chiều Từ Xu Huệ nói ra, tình đem hắn ở lăng bờ sông chứng kiến hết thảy từ đầu chí cuối thuật lại đi ra. Theo lấy hắn tự thuật, Từ Xu Huệ biểu lộ dần dần từ nghi hoặc, không dám tin, biến thành cuồng hỉ. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, bản thân nhi tử căn bản không phải là cái gì phế nhân, mà là một cái chân chính thiên tài. Mặc dù võ đường luôn có tin tức truyền thuyết Đường La là một cái võ kỹ thiên tài, nhưng cảm nhận được nhi tử trên người như thế yếu ớt linh khí, dù là Từ Xu Huệ tin tưởng võ đường sẽ không nói dối, nhưng đối với bản thân nhi tử vẫn như cũng là một cái thiên tài chuyện này, cũng lộ ra rất là chuẩn dạng. Liên phàm cảnh đều không phải võ giả, tính cái gì thiên tài? Nhưng ở Nguyên Chuẩn trong miệng, Đường La chẳng những tự sáng tạo võ kỹ, càng là chỉ một chiêu liền có thể chém ngược phàm cảnh đỉnh phong, cái này cũng không phải thiên tài phàm bi, mà là đương đại thiên tiêu chuẩn. Nguyên Chuẩn cá tính nàng 10 phần rõ ràng, là người ngay thẳng tịnh đặc biệt bảo thủ, 10 thành nắm chắc bình thường chỉ nói tán thành, có thể khiến cho hắn như thế tán thưởng không thôi. Từ Xu Huệ khó có thể tưởng tượng lúc ấy Đường La phong thái có bao nhiêu kinh người. Nguyên Chuẩn ở bẩm báo kết thúc sau đó liền rời đi thiện sảnh, lưu lại một mặt bình tĩnh Đường Sâm cùng kích động không thôi Từ Xu Huệ. Lão công, ngươi đã nghe chưa? Nhà chúng ta La Nhi vẫn là thiên tài. Ân. Ngươi nói, La Nhi về sau có thể hay không so với ngươi còn lợi hại? A. Ba. Từ Xu Huệ nhìn xem Đường Sâm qua loa bộ dáng, một trưởng đánh vào đối phương đầu vai. Đường Sâm không biết bản thân chỗ nào lại kể tội lão bà, một mặt vô tội mở mịt nhìn xem nàng, phảng phất tại hỏi, Mộ gia tại sao chịu được một trưởng này? Nhìn cái gì nhìn? Từ ngày liền biết rõ cùng ngươi nói chuyện làm sao lao lực như vậy đây? Ta xem ngươi liền là ghen ghét La Nhi thành kiểu, ngươi cùng hắn lớn như vậy thời điểm, có thể có hắn một nửa tiền đồ sao? Từ Xu Huệ chiều Đường Sâm trừng mắt, giống một cái hung ác tiểu não phủ. Xem như lão phu lao thê, Đường Sâm am hiểu sâu tồn đời chi đạo, vươn tay vướt vướt bà bay, kỳ địch lấy yếu. Vò cái gì vò, đánh thương ngươi sao? Đường Sâm đưa tay cứng ngắt rời, hồi đáp, không có. Ngươi có phải hay không đã sớm đã biết? Từ Xu Huệ tràn đầy xấu hổ giận dữ lại là một trưởng đánh vào Đường Sâm đầu vai, giọng căm hận hỏi. Đường Sâm không biết nên trả lời thế nào, ngươi nói Đường La là một cái võ kỹ thiên tài à, không bằng nói hắn là cái linh lực trưởng không giả. Đường Bân ngược lại là ở chính mình bên thai không ngừng thổi phồng nói, liền nên nhường hắn một mực nghiên cứu võ kỹ, nói không chừng Đường La liền có thể ở sinh thời vì Đường thị nhiều nghiên cứu ra mấy bộ hung cảnh hợp kỹ, khi đó Đường thị mới là chân chính thế gian đỉnh cấp hào môn. Nhưng Đường Sâm căn bản không nguyện ý miễn cưỡng bản thân hài tử, cho nên cùng loại kiến nghị như vậy đều lưu bên trong không phát, vì thế Đường Bân cũng đã tốt mấy lần đối bản thân biểu thị bất mãn. Về phần Đường La chiến đấu lực, nói thật Đường Sâm cũng là lần thứ nhất biết rõ, dù sao nghiên cứu võ kỹ lợi hại không nhất định chiến đấu liền lợi hại, điểm ấy kiến thức hắn vẫn có. Cho nên đối mặt Từ Xu Huệ nghi vấn, Đường Sâm nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cái này khiến Từ Xu Huệ càng thêm xấu hổ giận dữ, lại là một trưởng vô ở Đường Sâm trên vai. Lừa đảo, ngươi đã nói vĩnh viễn đều sẽ không giấu giếm ta. Chương 53, trận thi đấu nhỏ tháng 10 năm 20 cựu thanh sáng sớm ai nhà, bà bối, mau cùng mama nói một chút, ngươi là làm sao làm Phương Hàn một chiêu chế phủ. Từ Xu Huệ nắm Đường La tay, không chịu thả hắn đi. Không biết cái kia thuế phạm đỉnh phong vẫn là cùng mẫu thân nói cái gì, Đường La chỉ cảm giác hôm nay sáng sớm mẫu thân nhìn bản thân ánh mắt phá lệ kiêu ngạo cực nóng, liền giống như nhà mình nuôi lớn heo mập rốt cục ra ngoài ủi cải trắng đã thị cảm. Từ An Điểm tâm lên, liền lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, chủ yếu quay quanh bờ sông cùng Phương Hàn chiến đấu. Thế nhưng là mẫu thân đại nhân, ngươi Đường Đường một cái thuế phàm cảnh đại cao thủ, cứ như vậy hiếu kỳ làm sao một chiêu đánh chết một cái phàm cảnh a, không quá thích hợp đi. Mà tiểu chính thái vĩnh viễn là rất cổ động một cái kia, nghe được Đường La tu vi hoàn toàn biến mất lại mạnh không biên giới, lúc này lôi kéo hắn một cái tay khác cầu khẩn. Ca ca, giúp ta giao huấn Đường Trình, các nàng quá khi dễ người. Tiểu chính thái khí dỗ dành, ta ca ca là có thể bản thân đánh ra hợp kích kỹ tuyệt thế thiên tiêu, ta muốn nhường ca ca đánh chết các ngươi. Tiểu chính thái ôm lấy không thực tế miễn tưởng đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm Đường La, sau đó bị hung hăng cự tuyệt. Vẫn là cho ngươi đánh bộ khôi giáp a, đã ngươi như vậy sợ đau. Phép khích tướng định viên có thể trước tiên đốt tiểu chính thái thắng bại muốn cùng tôn nghiêm, hắn lúc này biểu thị ca ca ngươi liền nhìn ta như thế nào đem ba cái cọp cái từng cái đánh bại. Ta đi chuyến trong cát, cơm trưa liền không trở lại ăn. Đường La thật vất vả tránh thoát mẫu tự tay, lên tiếng chào hỏi liền chuẩn ra môn đi. Kỳ thật tinh thần các có hoa cắt cùng giết thông trong non, căn bản không có Đường La chuyện gì, nhưng xét thấy mẫu thân dính nhân thái độ, hắn vẫn là quyết định ra ngoài tránh một chút. Ngày 30 tháng 10 gian nan 2 ngày rốt cuộc đã qua, lại đến đưa tiểu chính thái về võ đường thời gian. Ca ca ngươi thật không bồi ta đánh bại các nàng sao? Tiểu chính thái nắm Đường La biểu thị không bỏ. Đường La nhẹ nhàng lắc một cái đem tiểu chính thái tay hất ra, cũng không quay đầu lại chiều dã luyện phòng đi đến. Đối với loại này cùng tuổi tiểu cô nương đều đánh không lại đệ đệ, Đường La biểu thị bản thân cũng không nhận biết. Đường thiếu gia, ngài muốn 50 cỗ chế tạo hắc đồng gai cũng đã chế tạo hoàn tất, ngài xem là lúc nào hóa đơn nhận hàng a. Công gia nghĩ phong phú mặt mũi tràn đầy đại dâu ria sắc mặt đen kịt, lộ ra một ngụm răng trắng chiều Đường La cười định nói. Có thể lấy được giã luyện phòng đại sư phó tôn kính đương nhiên không phải bởi vì Đường La có cái gì chỗ hơn người, vẹn vẹn bởi vì nhiều tiền mà thôi. Dù sao Đường La một bút này đơn đặt hàng, đã là võ đường giã luyện phòng trong năm nay to lớn nhất đơn đặt hàng. Bởi vì chỉ phục vụ Đường thị, cho nên mặc dù giã luyện phòng các sư phụ mặc dù kỹ thuật tinh xảo, nhưng bình thường tiếp nhận công việc phần lớn đều là hoàng cấp khải giáp chữa trị, linh minh bổ sung năng lượng cái này chất dầu ít kỹ thuật nhu cầu lại cao công việc, nếu là làm không tốt còn phải bồi. Mà hắc đồng giáp lại không giống vậy, loại này chiến giáp chế tác quá trình chẳng những mỗi cái sư phụ đều nhớ kỹ trong lòng, càng trọng yếu là chế tạo dạng này khải giáp căn bản không biết xuất hiện chỗ sơ suất, chỉ là tốn thời gian mà thôi. Đối với đến cuối năm cần càng nhiều tiền tài qua năm béo công tượng tới nói, dạng này một bút đơn đặt hàng không thua kém thiên hàng cam lộ, cho nên giá luyện phòng đám thợ cả đều đưa Đường La trở thành nhỏ tài thần. Mặc dù hắc đồng gai chỉ là phàm cấp khải giáp, nhưng cũng không có nghĩa là nó rèn đúc kỹ thuật đơn sơ. Chế tạo hắc đồng gai cớ nón trụ, bảo hộ hạng, che ngực, miếng lót vai, bảo hộ cánh tay, hộ hoàn, chiến quần, chiến hoa 10 cái bộ phận tạo thành. Đồng giáp áo lót bách luyện thép mảnh. Một bộ toàn thân giáp trọng lượng dòng 400 cân, mặc đầy đủ sau, không phải là thuế phàm cấp sát chiêu không thể gây thương hắn mảy may. Đao đoạt không vào, hai tầng phòng hộ có thể hữu hiệu tác kình, đối sắc bén tinh lực cùng viễn trình kình lực phòng hộ hiệu quả kinh người, có thể nói là thị tộc võ giả phù hợp. Đương nhiên, cái này thị tộc võ giả chỉ là bạc lưu thân gia, dù sao dạng này một bộ giáp bọc toàn thân, nếu như cầm tới bên ngoài đi bán, sẽ không thấp hơn 10 bạc kim, muốn không phải là bởi vì Đường La là nhà mình đệ tử, còn đánh cái giáo tập hung ác lộn, cái này 50 bộ khải giáp phí tổn liền có thể cho Đường La mất đi hơn phân nửa thân gia. Nhưng nhìn xem trước mắt cái này 50 cỗ hàng quang bắn ra bốn phía khải giáp, hắn cảm thấy tiền cũng không có hoa trắng, 10 phần hài lòng. Khải giáp phong dương, chờ trận thi đấu nhỏ sau đó đưa đến số 7 tu luyện trường đến. Trận thi đấu nhỏ ở hàng năm đầu tháng 11 bắt đầu, cho nên đến mỗi lúc này, Đường thị võ đường liền sẽ biến phá lệ náo nhiệt, Đường thị nhất mạch ở Tây Lăng sinh sôi vượt qua 30 thay mặt, xuất nhà lập phủ đệ tử trên trăm tên, mà hàng năm trận thi đấu nhỏ liền là những cái này tự lập môn hộ thị tộc đệ tử chọn lựa nhân tài thời điểm. Tu luyện trường trận thi đấu nhỏ áp dụng là tiểu đội luân chiến, mỗi cái tiểu đội phái ra 3 tên học viên, dựa theo 1 2 3 trình tự ra sân cùng một cái khác tu luyện trường đối phương. Một người thắng thì liên chiến, chiến đến một phương 3 người toàn bộ bại liền vì chiến thắng tấn cấp, mà bại nhân thì là quyết ra kẻ bại tổ chiến thắng xác định thứ tự. Loại này tranh tài phương thức đơn giản thô bạo, tám cái tu luyện trường chỉ cần một ngày liền có thể kết thúc tất cả đối chiến, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, đào thải 4 cái tu luyện trường liền muốn quyết ra 5 đến 8 tên. Số 7 tu luyện trường hàng năm chính là vòng thứ nhất thảm bại, ngay sau đó kẻ bại tổ lần nữa 2 liên tiếp bại, liên tục 5 năm hạt chót. Vốn coi là hôm nay có thể mở mày mở mặt, bởi vì Phương Hàn tồn tại, tu luyện trường chí ít có 2 cái phàm cảnh đỉnh phong chống đỡ chẳng diện, ai nghĩ được, ở trong đó một cái phàm cảnh đỉnh phong thế mà ở trận thi đấu nhỏ đêm trước trốn tránh, thực sự là gặp quỷ, nhìn đến lần này trận thi đấu nhỏ, số 7 tu luyện trường lại muốn nổ. Nhưng Đường La tin tưởng, chỉ cần tu luyện trường học viên bình thường phát huy, những mạch nhánh này đệ tử chỉ cần không phải mù lòa, tu luyện trường các học viên sẽ có một cái tốt tiền đồ. Đường La kiêu ngạo đi trước rút thăm. Đầu tháng 11, nguyên bản thanh lãnh nhất đều tu luyện trường biến 10 phần náo nhiệt, bởi vì lại đến một năm một lần tu luyện trường trận thi đấu nhỏ thời điểm. Nguyên bản chống trải tu luyện trường bốn phía bảy đầy tầng tầng chất cao chỗ ngồi, sân huấn luyện chính giữa trưng bày to lớn 3 tiểu tứ cái lôi đài, mà 8 cái tu luyện trường học viên, toàn bộ tụ tập ở số 1 tu luyện trường. Tăng thêm mấy trăm chi mạch gia chủ, trong lúc nhất thời to lớn số 1 tu luyện trường biến người người nhốn nháo, náo nhiệt phi thường. Các ngươi không sao cả trường, biết sao? Đường La nhìn xem trước mắt cả đám đều cao bản thân một đầu, nhưng run lẩy bẩy hai tên học viên, dặn dò. Bởi vì số 7 tu luyện trường nhân tài thật sự là thiếu thốn, cho nên tiên phong chính là Bàng Nham, Bao Trái, Chiêm nằm ngang ba người. Ngoại trừ Bàng Nham bởi vì tham gia qua võ đấu thi đấu lộ ra 10 phần tỉnh táo bên ngoài, Bao Trái cùng Chiêm nằm ngang hai người phảng phất bị trước mắt đại tràng diện hù dọa, một trận sợ hãi rụt rè bộ dáng. Đường giáo tập, ta khẩn trương. Chiêm nằm ngang lẩm bẩm nói. Đúng đấy, Đường giáo tập, đối diện thế nhưng là số 2 tu luyện trường a. Bao Trái cũng phụ họa theo đôi đạo nhìn xem Đường La trong mắt còn có một tia tuyệt vọng, giống như bộ kia phàm cấp khải giáp cũng đã mọc cánh bay mất. Nhìn cái gì nhìn, ngươi cho rằng ta muốn rút đến số 2 tu luyện trường sao? Nhìn xem Bao Trái ánh mắt, Đường La cũng là giận không chỗ phát tiết, thực sự là gặp quỷ, 7 cái tu luyện trường kém cỏi nhất một cây sâm thế mà đều có thể bị bản thân rút đến, nhìn đến vận may thực sự là bản thân vết thương chí mạng. Võ đường 9 cái tu luyện trường, nếu như nói số 1 tu luyện trường chỉ huấn luyện Đường thị thị tộc đệ tử, như vậy gần với số 1 tu luyện trường chính là số 2. Bởi vì nơi này tụ tập học viên, toàn bộ đều là thị tộc võ giả hậu đại. Theo lấy Đường ra mấy trăm năm tích lũy, phần lớn bồi tiếp chi mạch thiếu gia đánh giang sơn đám võ giả về sau đều có rất tốt uy túc, có sản nghiệp cùng hậu nhân, những cái này võ giả đương nhiên hy vọng bản thân hải tử có thể càng hơn bản thân một bậc, bọn họ liền liên hợp thỉnh nguyện chế tạo số 2 tu luyện trường. Số 2 tu luyện trường tu luyện tiêu chuẩn gần với số 1 tu luyện trường, 11 tuổi không cách nào trúc cơ thiếu niên, toàn diện không thu, mỗi ngày đều là cậy trùng tu luyện bó kỹ, có thể nói là nghiền ép học viên mỗi một phần tinh lực. Bởi vì phải cầu khác biệt, cho nên xuất hiện kết quả cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Số 2 tu luyện trường phàm cảnh đỉnh phong số lượng, trên cơ bản có thể đi đến cái khác 7 cái tu luyện trường tổng cộng, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện 18-19 tuổi thuế phàm võ giả. Số 2 tu luyện trường có thể nói là trận thi đấu nhỏ tử vong ký, nếu là Phương Hàn vẫn còn, Đường La là không e ngại số 2 tu luyện trường, nhưng bây giờ Phương Hàn không có, số 7 cùng số 2 đánh lên, có thể thật muốn lạnh. Nếu là vòng thứ nhất đã bị đánh vào kẻ bại tổ, hôi lưu lưu chạy đến bên cạnh lôi đài, cái này còn làm sao làm? Chương 53, cơ hội thắng. Đường La quét mắt lôi đài bên nào ba tên số 2 tu luyện trường học viên, chỉ cảm giác nhức đầu. Sai bằng phi 999, 1516, phòng tinh hán 999, 1002, đàng lực ngôn 999, 788. Một đám phàm cảnh đỉnh phong, đặc biệt là thủ quan Sai bằng phi, thêm một năm nữa nửa năm liền muốn đột phá phàm cảnh, cái này sao có thể đánh? Mặc dù đi qua cải tiến võ kỹ sắc thực ở trên uy năng vượt qua không ít, nhưng xấu chính là ở chỗ Đường La đó là vì từ tàng kinh thất lấy hoàng cấp công pháp, đem rất nhiều cải tiến qua võ kỹ cũng đã nộp lên võ đường. Mà số 2 tu luyện trường mấy vị này, không có chút nào nghi vấn đều là cải tiến công pháp người được lợi. Lúc này giờ phút này, Đường La thật là có loại mua dây buộc mình cảm giác. Cảnh giới không bằng người, võ kỹ ưu thế lại bị san bằng. Muốn trước mắt ba người đi đánh bại đối diện dạng này đội hình, Đường La chính mình cũng cảm thấy là ở ép buộc. Cũng được, sao có thể tận như nhân ý, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Ba người các ngươi, chỉ cần có thể chấn giữ ải xài bằng phi bước ra, liền có thể. Đường La cho ba người trận đầu định ra nhạt dạo. Ba cái học viên đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải sợ hãi cùng kẻ khác tác chiến, mà là đầu kia tên phàm cấp khải giáp ban thưởng thật là làm cho người ta trông mà thèm, nếu là vòng thứ nhất liền thua, bọn họ nói cái gì cũng không cam tâm. Đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, ai sợ ai. Ba người tức khắc buộc phát ra dâng trào đấu trí, phản phất muốn chứng minh thứ gì, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Đường La. Thật rất khó cùng nhiệt huyết thiếu niên giải thích loại này đồ vật, nếu như dựa vào mấy người các ngươi tháng khổ luyện cùng đấu trí liền có thể xe lật đối diện ba người, cái kia kẻ khác những năm này địa ngục huấn luyện không phải cùng một cười nạo một dạng. Nhưng tất nhiên quyết định muốn làm hết sức mình, Đường La còn là muốn đem kế hoạch làm được rất tưởng. Hắn bắt đầu bố trí chiến thuật, chiều cái thứ nhất ra sân thiếu niên dặn dò, đàng lực ngôn tu luyện là xuyên tâm tối, ngươi phải nhớ kỹ, có thể trốn nhưng ngàn vạn không thể khung, chỉ cần ngươi giữ lấy đệ nhất chân liền xong cầu. Vì cái gì? Đầu sắt chiêm bình muốn hỏi thăm đến tụ cùng. Đường La sắc mặt khó coi nói, ta phát hiện xuyên tâm thối cùng phi tinh liên hoàn hai môn tối công, ở vận kình phương thức cùng sử dụng bạo khí huyệt đạo sắp xỉ, cho nên ta kết hợp hai môn công pháp sở trường sửa đổi một cái, hiện tại xuyên tâm thối chẳng những có kèm theo ám kính còn có kình lực điệp ra hiệu quả, một chân liền vừa lui, một chân so một chân mạnh. Cho nên, nhìn xem chiêm bình tuyệt vọng ánh mắt Đường La từ nội tâm cảm thấy không có ý tứ, cảm thấy vẫn phải là an ủi hắn một cái. Nhưng là không phải là không có tốt tin tức. Thiếu niên trong mắt lại toát ra hy vọng quan mang. Đường La ho khan một tiếng, kỳ thật hắn cũng không biết đây coi là không tính cơ hội, bởi vì phi tinh liên hoàn vòng thứ nhất cần cô đọng linh lực lượng to lớn, lại bổ sung xuyên tâm thôi ám kính, cho nên hồi khí thời gian dài, đồng thời không thể xem như lên tay kỹ thi triển. Mà đăng lực luôn bất thiện quyền pháp, ngươi một hồi ra sân liền lấy ảnh nguyện quyền hắc vụ bao lại toàn bộ lôi đài, thiết thân đoàn đả, vẫn là có cơ hội. Thật sao? Đường giáo tập. Trương Bình đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem Đường La. Vậy còn là giả, lên đi thiếu niên. Đường La chột dạ nhón chân lên vỗ vỗ Chiêm Bình bả vai lấy đó của vũ. Chiêm Bình lòng tin tràn đầy leo lên lôi đài, bắt đầu trận thi đấu nhỏ trận đầu chiến đấu. Đang Lực Nôn năm nay 16 tuổi, 10 tuổi trúc cơ hắn từ lúc 2 năm trước liền đã đi đến phàm cảnh đỉnh phong, hiện tại đang vì thuế phàm cảnh làm tích lũy. Lần này trận thi đấu nhỏ hắn vốn không muốn tham gia, chỉ là bởi vì vận may không tốt, giúp được trong ống trúc duy nhất 3 chi ngăn ký. Không có sai, số 2 tu luyện trường liền là như thế tùy ý, bọn họ căn bản không phải ai đến tham gia, mà là dựa vào rút thăm quyết định. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, số 2 tu luyện trường bên trong ngoại trừ không đủ 2 năm học viên bên ngoài, cái khác bất kỳ một cái nào đều có xuyên ba thực lực, dù là linh lực không bằng đối phương hùng hậu cũng là như thế. Số 2 tu luyện trường cùng số 7 tu luyện trường tỷ thí bị an bài tại trung ương to lớn lôi đài, dù sao xem như võ đường chủng tử tu luyện trường, tốt nhất đồ vật dù sao cũng phải bày ở trên mặt bàn. Kỳ thật số 7 tu luyện trường ở vòng thứ nhất liền đụng phải số 2, Đường Bân cũng là rất xoắn xuýt, xem như biết rõ nội tình mấy người một trong, hắn rõ ràng biết rõ nếu như Phương Hàn vẫn còn, năm nay chưa hẳn không cùng số 2 tranh một chút năng lực, đáng tiếc không có nếu như. Thở dài gian, trận đầu hai tên võ giả cũng đang lôi đài hai bên đứng vững. Tranh tài bắt đầu. Xem như chủ đài trọng tài, Đường Bân mở ra tranh tài. Trọng tài vừa dứt lời, Đang Lực Nôn liền khinh thân để khí một cái bước xa chiều chiêm bình phong đi, giống loại này phạm cảnh đỉnh phong đều không phải tạm ngư, ở cùng một cái lôi đài ngốc một giây đối với hắn tới nói đều là nhục nhã. Một chiêu giải quyết ngươi, Đang Lực Nôn vận khí đối hai chân, vốn liền thon dài cường tráng hai chân cơ bắp lần nữa bành trướng, đem quần khỏi quá chặt chẽ, phản phất hai cây cột sát. Mà bên kia chiêm bình nhớ kỹ Đường La dạy bảo, không để ý xông lên đến đối thủ, lập tức thi triển ảnh nguyệt quyền trung vân sơn ô trướng, đem hơn phân nửa lôi đài trùm lên trong bóng tối. Đang Lực Nôn một đầu xuyên thấu trong hắc vụ, mất đi thị giác. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn lập tức biến chiêu chiến phủ đại hồi toàn, hắn dựng ngược lấy thân thể lấy tay chống đất, hai chân như máy xay gió xoay tròn, hướng về hắc vụ trung gian chém đi. Nếu như nói vừa lên đài chiêm bình còn nghĩ có thể chiến thắng Đang Lực Nôn mà nói, nhìn thấy một thức này chiến phủ đại hồi toàn liền biết rõ bản thân căn bản không hí, dù là ở đối phương mất đi thị giác tình huống dưới, chiêu này mình cũng là đập lấy liền chết, mà Đang Lực Nôn ngã xuống thân thể, thân trên tại hạ, bản thân muốn công kích hắn liền muốn tiến vào hắn lượn vòng, cái này khiến chỉ am hiểu quyền pháp chiêm bình lập tức chân tay luống cuống. Mặc dù đồng dạng mất đi thị giác, nhưng mảnh này bóng tối dù sao là chiêm bình linh lực biến thành, tương đối với hắn xúc giác, cho nên đối Đang Lực Nôn vị trí hắn vẫn là 10 phần hiểu rõ, chiêm bình chỉ có thể lặng yên không một tiếng động trốn ở lượn vòng góc chết. Mà Đang Lực Nôn mất đi thị giác lại tìm không thấy mục tiêu công kích, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Mặc dù chiến phủ đại hồi toàn chiêu này nhường bản thân cả công lẫn thủ, nhưng chiêu này tiêu hao cũng không thể so với đối thủ duy trì mảnh này bóng tối nhỏ, nếu như đối phương đặt xuống quyết tâm cùng bản thân chơi trốn tìm liệu tiêu hao, bản thân đánh mãi không xong còn không bị tu luyện trưởng đồng học chê cười chết. Nghĩ đến đây, Đang Lực Nôn hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị phá cục, hai chân đông nhiên đỉnh chỉ xoay tròn thẳng bằng hướng lên trời, song trưởng dùng sức, hắn thân thể liền đạn hướng thiên không. Một cái bước lên sau, hắn đem đùi phải cao cao nâng lên, giống như dựng thẳng lên một chữ, linh lực điên cuồng triệu đùi phải quan chú, nhường trên đùi hắn phát ra một tầng ánh sáng. Một thức cự linh đọa từ trên trời giáng xuống. Ầm. To lớn băng động, Đang Lực Nôn lần nữa bước vào bóng tối, cường hãn chiêu thức đem bóng tối trung tâm mặt đất bước ra một cái hố to, giống mạng nhện liệt phùng nháy mắt phủ đầy toàn bộ lôi đài. Đại địa phản hồi cho Đang Lực Nôn đại lượng tin tức, nhường hắn ở mất đi thị giác dưới tình huống cảm nhận được lôi đài bên trên địch nhân vị trí tin tức. Chiêm Bình dĩ nhiên ngay ở bản thân sau lưng. Đang Lực Nôn trong lòng giật mình, bỗng nhiên liền nghĩ trở lại đoạt công, nhưng đùi phải bởi vì vừa mới sử dụng qua cự linh đoạn, còn ở vào trạng thái chết lặng, trong lúc nhất thời lại nhường hắn lăng ở nguyên địa. Hoàng bét. Đang Lực Nôn thầm nói không tốt, hắn cũng đã có thể cảm nhận được đặt ở phía sau lưng quyền phong. Nếu như bị đả thương, vậy liền không chỉ mất mặt như thế đơn giản. Đang Lực Nôn hai mắt hàn mang lóe lên, không để ý cũng đã chết lặng đùi phải, đem chân trái dùng sức hướng về sau nhất đăng. Chân đến tột cùng muốn so tay dài, nhưng tốc độ vẫn là chậm một kia. Chiêm Bình song quyền đánh vào Đang Lực Nôn phía sau lưng đồng thời, bụng hắn cũng chịu một cái sau đạp. Cương đại lực lượng nhường Chiêm Bình dạ dày một trận rời sông lấp biển, trong đầu một mảnh choáng váng, liền duy trì bóng tối linh lực cũng không pháp tiếp tục. Bao phủ nửa cái lôi đài hắc ảnh tán đi, Đang Lực Nôn bị đờ nhở ngã trên đất, mà Chiêm Bình bị đẩy bay. Trang diện đúng là một cái ngang tay, người bây xem xôn xao. Đường La lại ở dưới lôi đài thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu là vừa mới Chiêm Bình trực tiếp tán đi duy trì lôi đài hắc ảnh linh khí, bắt lấy Đang Lực Nôn hồi khí đứng không lấy ảnh nguyệt quyền bên trong phá nguyệt thức khởi sướng công kích. Đối thủ lại làm sao sẽ vẹn vẹn chỉ là bị đờ nhờ ngã trên đất, phía sau lưng chính giữa sát chiêu, ánh sáng một cái trọng quyền liền sẽ để Đang Lực Nôn mất đi chiến đấu lực, lôi đài chiến cũng liền thắng. Kết quả là Chiêm Bình tiểu tử này vẫn ưa thích loại này loẻ loẻ hắc ảnh, bỏ qua bản thân duy nhất cơ hội thắng. Đang Lực Nôn một cái phía trước nhào lộn đứng lên lúc, Chiêm Bình mới vừa bận té ngã trên đất, không có từ trên bụng đau đớn kịch liệt thông thả lại sức. Không đợi Chiêm Bình đứng lên, Đang Lực Nôn cũng đã một cước đạp ở hắn mặt bên cạnh, sân bãi dạn nước thanh em cùng nâng lên bụi đất nhường Chiêm Bình nháy mắt sửng sốt. Đang Lực Nôn thắng. Đường Bân cao giọng tuyên bố tranh tài kết quả. Bản thân thua sao? Chiêm Bình thống khổ nhắm mắt lại, không phải bởi vì thất bại, mà là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như bản thân chủ động tán đi hắc ảnh, trận này tranh tài là có thể thắng. Người rất mạnh. Đang Lực Nôn vươn tay làm Chiêm Bình kéo, tán dương. Chiêm Bình ngơ ngơ ngác ngác đi xuống đài, hắn cảm thấy bản thân không mặt mũi nào đối mặt đồng đội mình, cúi thấp đầu ngồi ở bên người Đường La. Đánh đến không sai. Đường La nhàn nhạt tiếng an ủi truyền đến. Chiêm Bình hai mắt nháy mắt bị nước mắt mơ hồ, hắn dùng tay che kín không muốn để cho nhân trông thấy. Chính là, không nên quá để ý những cái kia loẻ loẻ hắc ảnh. Đường La vô vỗ Chiêm Bình phía sau lưng, cái sau rốt cục đau khóc thành tiếng. Có chút đơn giản kinh nghiệm, ngươi có thể muốn trong sinh tử mới có thể minh bạch tại sao, vẹn vẹn thông qua một trận lôi đài chiến liền có thể ngộ ra, đây coi như là kiếm lời. Chương 55, đưa đầu người bao tả dẫn theo một thanh đao cùn lên này, hắn đối mặt là trạng thái cơ hồ hoàn hảo đằng lực luôn, nhưng hắn lòng tin mười phần. Người chiếm đại tiện nghi. Lên đài phía trước, Đường La dạng này nói ra. Ở bao tả nhất mặt mộng bức thời điểm, Đường La vỗ bả vai hắn chém đinh chặt sắt, liền chiếu vào hắn chân chặt, chỉ là huyết đục chi khu, không phải khối sắt đối thủ. Húng chi ngươi thương dạ đao uy lực kinh người, liền chiếu vào hắn chân chào hỏi, bước đến bên bờ lôi đài liền sử xuất 10 huyền nguyệt chạm đem hắn chém xuống lôi đài. Nhìn xem bao tả không dám tin mặt, Đường La tiếp tục khích lệ nói, ngươi đừng sợ, liền đối lấy hắn đuổi chặt, không cần phòng ngự, hắn nếu là dùng tay công kích ngươi, liền mạnh kháng, liền chặt hắn đuổi. Ngươi còn không có nhìn ra à, cái này đằng lực ngôn liền không có luyện qua quyền pháp trừ pháp, hai đầu cánh tay, cùng tàn tật tự. Đường La vui vẻ ra mặt bộ dáng đến nay lưu ở bao tả trong đầu, tuy nhiên hắn cũng không biết bản thân đến tuột cùng chiếm cái gì thiện nghi, nhưng hắn khẳng định Đường giáo tập sẽ không lừa gạt bản thân. Trận thứ hai, bao tả đối đằng lực ngôn, bắt đầu. Đường Bân giơ cao tay phải, tuyên bố trận thứ hai lôi đài tái bắt đầu. Bao tả lấy linh lực hóa thương dạ cùng lưỡi đao mặt bị thương dạ bao trùm, hoa lệ phi thường. Đằng lực ngôn cũng mặc kệ đối thủ là người nào, đoạt công mà lên. Nhảy lên thật cao một cái đá ngang liền hướng bao tả đầu rút đi, gào thét tiếng gió nương theo lấy từng tia thuần bạch linh lực, đem đằng lực ngôn nổi bật lên phiêu phiêu dục tiên. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy lần này chân mười phần tiêu sái, thẳng đến hắn nhìn thấy đạo kia lam sắc hỏa lưỡi đao chiếu vào bắp đùi mình gốc chém tới. Giữa không trung đằng lực ngôn chật vật một cái xoay người, tránh ra một đạo kia. Vừa mới rơi xuống đất còn không có đứng vững, lam sắc lưỡi đao lại chiếu bản thân hạ bản bộ tới. Còn không về không. Đằng lực ngôn nộ không thể át, liền nghĩ một chân hận đi qua, nhưng nhìn xem bước lên lam diễm trường đao, dập tắt ý nghĩ này. Bao tả nhất nhìn thế mà chân như Đường La nói, đằng lực ngôn không dám cứng đối cứng, lúc này hai tay cầm đao, điên cuồng hướng hắn nửa người dưới vung đẩy, mang theo thương dạ trường đao phảng phất một đạo linh hoạt roi ra. Gắt gao đuổi theo đằng lực nôn hạ bản. Chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy, đằng lực nôn hận bản thân thế mà không có học được bất luận cái gì một thức tay không vào lưỡi đao chiêu thức, chỉ nhìn đối phương cong lưng hai tay cầm đao bỏ bê phòng bị bộ dáng, chỉ cần đẩy ra lưỡi đao nhất tuấn, đối phương cũng sẽ bị bản thân liên hoàn phi tinh đá cho đầu heo. Nhưng bất luận ngươi có bao nhiêu mối hận, nếu như vẹn vẹn chỉ là nếu như, một thân công phu đều ở trên chân đằng lực nôn bị một bước bước lui, thẳng đến bên bờ lôi đài. Nếu là lại nghĩ không ra hóa giải biện pháp, liền muốn thua. Đằng lực nôn cau mày, không dám tin tưởng bản thân thế mà lại thua ở một cái như vậy vô lại trên tay, chỉ có thể được hiểm. Đang lực nôn vận khí đối đầu gối trái, dự định ở đối phương rất bỏ bê để phòng thời điểm dành cho chí mạng một kích. Lôi đài rất lớn, nhưng là không chịu được một mực lui lại, đang lực nôn biết rõ lại có 10 bước, bản thân liền sẽ bị buộc hạ lôi đài. Hắn sát mặt biểu hiện 10 phần bối rối, nhưng bộ pháp lại có đầu không lộn xộn. 8 bước, 5 bước, tam bộ, liền là hiện tại. Đang lực nôn đem ngưng tụ linh lực hóa thành một thức sừng tê giác bạo hướng bao tả trên mặt đánh tới, nhưng không nghĩ đến một mực lấy thương dạng ngự đao bao tả đột nhiên một cái lui về sau nhảy. Lần nữa đứng vững lúc đã là tay phải cầm ngược lưỡi đao. Hoàng bét, cái này đột nhiên biến hóa nhường đằng lực luôn trong lòng còi báo động mãnh liệt, nhưng đã thi triển sừng tê giác bạo không cách nào rút về, hắn liền dạng này sinh sinh nhìn xem đối phương chém ngang chẻ dọc hạch xuất ra một đạo đỏ sầm mười đao mang, cùng bản thân sừng tê giác bạo kình lực đâm vào cùng một chỗ. Như sừng thú đồng dạng kình lực bị đao mang tùy tiện từ đó tách ra, xu thế thế không giảm liền muốn chạm ở chính mình trước ngực. Bại. Đằng lực luôn nhận mệnh hai mắt nhắm nghiền. Ba. Đường Bân lắc mình một cái đi tới đằng lực luôn bên người, hướng về phía đao mang vung tay lên. Thuần trắng kinh lực phảng phất bình chướng bạn xuất hiện ở hắn vất tay đường vòng cung, đao mang gặp bình chướng liền như là nhỏ vào chậu nước sữa bò, biến mất không thấy gì nữa. Bao tả, thắng. Đang lực nôn chỉ cảm thấy đối thủ đặc biệt vô sỉ, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền quay người nhảy xuống lôi đài. Hắn trong lòng âm thầm thề, lần tiếp theo còn có thể đụng phải cái này hỗn đản, bản thân nhất định bị đá đối phương mụ mụ đều không quen biết hắn. Nhưng kẻ bại đoán thầm như thế nào lại ảnh hưởng người thắng hảo tâm tình đây, bao tả mặt mày hớn hở, chờ đợi mình cái thứ hai đối thủ. Phong Tinh Hán khiêng một cây gậy gỗ sâu binh sĩ làm lên này, mang theo khinh thường tiếu dung nói ra, ta đã sớm đã nói, cái kia chỉ luyện chân đồ đần sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Dứt lời, gậy gỗ chiều trên mặt đất nhất sử. Đông một tiếng vang trầm, gậy gỗ thế mà sử tiến vào làm bằng đá lôi đài, cũng đập vào bao tả trong lòng. Trận thứ ba, bao tả đối Phong Tinh Hán, bắt đầu. Đường Bân lần nữa đưa tay, tuyên bố giao đấu bắt đầu. Bao tả vừa mới chuẩn bị ngưng tụ thương dạng, Phong Tinh Hán liền nhất côn tạo đến trước mắt, rõ ràng không có bám vào kình lực trường côn mang theo gào thét tiếng gió, thế đại lực trầm. Bao tả cuốn quýt đem trường đao gác ở một bên, lấy lưỡi đao đón đỡ. Cho dù là không có khai phong trường đao, cũng phải so gậy gỗ cứng rắn a, bao tả nghĩ thầm. Trường côn mang theo hùng hồn kinh lực đập vào trên lưỡi đao, vừa mới còn sắc nhọn không thể cản gậy gỗ thuận lúc đoạn thành hai mảnh, đối phương dĩ nhiên không có bám vào kinh lực. Bao tả còn không có được đến kịp cao hứng, liền phát hiện trước mắt Phong Tinh Hán lộ ra khinh miệt tiêu dung, lấy cầm đao tư thế hai tay cầm nắm chặt gậy mất trường côn. Phản phất tiểu thuấn di đột thứ từ Phong Tinh Hán thi triển ra đến, quả nhiên là chỉ lưu lại một đoạn tàn ảnh. Gãy mất một đoạn trường côn biến thành đoạn thương, mang theo sắc bén góc nhọn, liền dạng này chĩa vào bản thân nhất hầu phía trước. Dầm. Bao tả nuốt một ngụm nước miếng, hắn vẫn như cũ duy trì cầm đao tư thế, bởi vì nhất hầu phía trước gậy gỗ nhường hắn không dám vận động, con mắt hướng phía dưới, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy gậy gỗ đoạn chỗ sắc bén. Phong Tinh Hán, thắng. Bắt đầu bất quá nhất tuấn, thắng bại liền phân. Nếu không phải bởi vì ở trên lôi đài, một nhát này Phong Tinh Hán liền sẽ muốn bao tả mệnh. Vừa mới hắn còn đuổi phàm cảnh đỉnh phong chạy, thoáng qua cũng không phải là một kích chi địch, bao tả cảm thấy nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Hắn ngơ ngơ ngác ngác đi xuống đài, đối đường la bên người vào chỗ, phảng phất có ngàn vạn cái nghi vấn. Chớ bị hù dọa, hắn bất quá làm mưu lợi mà thôi. liền cùng một trận trước một dạng. Nếu là lấy giáp, ngươi không có khả năng lấy đao thuật chạm đằng lực luôn vừa lui lại lui, đồng dạng, ngươi nếu là lấy giáp, cái này gậy gỗ cũng khó có thể tổn thương ngươi mảy may. Nhìn đến số 2 tu luyện trường học viên quan hệ không tệ à, một trận trước tại sao thua, kế tiếp liền muốn làm sao thắng trở về, có ý tứ. Đường La lên tiếng an ủi. Có thể nhìn ra, Phong Tinh Hán căn bản không phải tu luyện côn thuật, mang gậy gỗ lên này, chỉ bất quá là muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Loại này vì đồng môn xuất khí cử động, không có chút nào nghi vấn là hữu nghị thể hiện. Nhưng quá trăm bước, nhất định là muốn lật thuyền, tiểu thanh niên. Bình thường đánh liền tốt. Hắn không phải người đối thủ. Đường La hướng về bảng nham hô. Từ vừa mới chiêu kia đột thứ liền có thể nhìn ra Phòng Tinh Hán là một cái đao thuật hảo thủ, nhưng vì giúp đằng lực nôn xuất khí, cố ý mang theo gậy gỗ lên đài đục nhã bao tả. Khả năng hắn cũng luyện một chút quyền pháp bên người, nhưng sao địch nổi bảng nham tinh tu định tiên quyền. Lôi đài tái chỉ có thể mang một lần vũ khí lên đài, gậy gỗ bị đoạn, đao thuật không cách nào thi triển, Phòng Tinh Hán người này nhức đầu khái là đưa định. Chương 56, trên lệch bảng nham hướng Đường La gật gật đầu, đi đến lôi đài. Ván thứ tư, bảng nham đối Phòng Tinh Hán, bắt đầu. Phòng Tinh Hán đối bảng nham gật gật đầu đạo, cái này còn giống điểm bộ dáng. Nói xong, bày ra một bộ phi hoa trưởng thức mở đầu. Bàng Nham khinh thường với đáp lại Phòng Tinh Hán tán thưởng, hắn mục tiêu có thể không chỉ là đánh bại trước mắt đối thủ, mà là muốn nhất xuyên hai, đây không phải vì bản thân, mà là vì toàn bộ tu luyện trường. Chỉ có cầm tới trận thi đấu nhỏ đầu danh, mỗi nhân tài sẽ chia được một kiện linh giáp. Khả năng đối rất nhiều thị tộc đệ tử tới nói, chỉ là phạm cấp linh giáp, bọn họ thậm chí khinh thường đi mặc, sợ bị người cười nhạo. Nhưng đối tượng bọn họ những cái này cô nhi xuất thân võ giả tới nói, một bộ phạm cấp linh giáp có thể cho bọn họ ở các loại hiểm ác hoàn cảnh tiếp tục sống sót. Cho nên trận này chiến đấu, hắn muốn thắng. Bàng Nham ánh mắt kiên nghị, hướng về Phòng Tinh Hán nhảy lên, mà đối phương cũng không chút nào yếu thế, song trưởng bật khí, tay áo bồng bền. Thoáng qua chính là sáu đạo trưởng ảnh xuất hiện, cánh tay bị linh khí bao khỏa, như thật như ảo, đây cũng là phi hoa trưởng áo nghĩa, phi hoa thiên huyễn. Phòng Tinh Hán bộ này trưởng pháp mặc dù vào tay không lâu, nhưng cũng đã có thể làm được song trưởng đều xuất hiện, mỗi trưởng huyễn hóa ra ba cái phi hoa trưởng ảnh, đồng thời mỗi đạo trưởng ảnh còn mang theo thực trưởng 1/4 linh lực công kích, mặc dù ít thị trưởng lực lượng, nhưng đánh vào hộ thân chân khí đều không có phạm cảnh trên người, vẫn như cũ có thể đánh đến đối thủ ra chóc thịt bong. Đây cũng là hắn cầm gậy gỗ lên đài to lớn nhất cậy vào. Dùng bộ này trưởng pháp đối phó một cái số 7 tu luyện trường học viên, giữ sải, Phòng Tinh Hán đắc chí vừa lòng, đem thân eo ưỡn đến mức thẳng tắp, nhường cả người ở trường ảnh phụ trợ các hạ lộ ra cực kỳ xuất trần. Đánh bại đối thủ, liền là đẹp trai hơn, liền cùng vừa mới một dạng. Phòng Tinh Hán mặt mày mỉm cười, khoe miệng gánh nết. Bàng Nham nhìn xem trước mắt phi hoa trường ảnh, không chút biểu tình. Đỗ Trạch cùng hắn từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, có cái gì tốt sự tình đều sẽ cùng hắn chia sẻ, nếu như Phòng Tinh Hán khiến khác trừ pháp, có lẽ Bàng Nham còn có kiêng kỵ. Nhưng bộ này phi hoa trưởng, thật xin lỗi, chỉ đổ thừa ngươi vận khí không tốt. Chạy bên trong bảng nham cũng mở ra song trưởng, cư nhiên là cùng một chiêu phi hoa trưởng lên thức, phi hoa thiên huyễn. Linh lực lao nhanh đối song trưởng, bảng nham trong lòng một mảnh tỉnh táo, khi hắn biết rõ vì cái gì mà chiến thời điểm, chỉ cảm thấy đầu não vô cùng thanh minh. Đan điền linh khí theo lấy kinh lạc du tẩu rót vào trong song trưởng, đi tới gian sử huyệt, bạo. Nội quan huyệt, lại bạo. Đại lang huyệt, huyệt lao cung, liên tiếp nổ tung. Bảng nham bộ này phi hoa trưởng chưa bao giờ khiến cho như thế thông thuận qua. Dòng dã 8 cái trưởng ảnh che lại hắn lên nửa người, cho người nhìn không rõ thân ảnh. Mà Phòng Tinh Hán nhìn thấy Bàng Nham sử dụng đồng dạng chiêu thức lúc, trong lòng liền đang cầu khẩn, đối phương có thể tuyệt đối không nên huyễn hóa ra so bản thân càng nhiều trưởng ảnh. Phải biết, cùng là phàm cảnh đỉnh phong, linh lực chuyển vận khác biệt kỳ thật không lớn, nhưng nếu như lấy giống nhau chiêu thức đối công, võ kỹ phải chăng thuần thục liền quyết định thắng bại cả cân. Nhìn xem Bàng Nham một đạo lại một đạo huyễn hóa ra 4 đạo trưởng ảnh, Phòng Tinh Hán liền thầm nói bản thân vận khí không tốt. Đồng dạng là không có hộ thân chân khí bản thân, cũng là ngăn không được phi hoa trưởng lực. Nhưng cự ly cũng đã quá gần, liền là muốn biến chiêu cũng không kịp, hắn cái khó lo cái khôn, một cái bước nhảy ngắn bật lên, đem hai tay hơi cong. Hai người chiêu thức đâm vào cùng một chỗ. Đây là 8 đạo trưởng ảnh phi hoa trưởng lực cùng 6 đạo trưởng ảnh phi hoa trưởng lực quyết đấu. Phong Tinh Hán cùng Bàng Nham tiếp xúc liền sinh ra liên hoàn bạo phá, linh lực ở hai người trong lòng bàn tay bên trong quanh mình, to lớn phản chấn đem ở vào giữa không trung thiếu niên đánh ra ngoài thật xa. Đối mặt một chiêu không cách nào chống cự chiêu thức, Phong Tinh Hán lựa chọn tráng sĩ chặt tay, bản thân đi đầu dẫn bạo trưởng lực sinh ra to lớn phản chấn, muốn hai người chân thực đánh thực tiếp xúc cùng một chỗ. Có thể không chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Phong Tinh Hán ở không trung một cái bước lên, liền muốn ở đây cùng Bàng Nham kéo ra cự ly. Nhưng Bàng Nham ha có thể nhường hắn vận nguyện, song trưởng hợp lại, hai đạo trưởng ảnh liền hòa hợp một đạo điệp vũ phi hoa. Đây là phi hoa trưởng sát chiêu, cũng là phi hoa trong lòng bàn tay duy nhất một thức phách không trưởng lực. Hai đạo trưởng ảnh giao thoa tụ lại cùng một chỗ hướng về Phong Tinh Hán đánh tới, trong thoáng chốc cho người có loại hồ điệp bay về phía nơi xa hào giác. Bước lên ở không trung Phong Tinh Hán không có chút nào phát giác, bị chiêu này điệp vũ phi hoa trưởng ảnh đánh vào phía sau lưng. Nguyên nghĩ đến muốn anh tuấn thiếu niên bị cự lực lần nữa tung bay, lấy buồn cười tư thế bay xuống lôi đài. Bàng Nham thắng. Đường Bân tuyên bố, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nhìn đến hắn lực bài chúng nghị nhường Đường La làm võ kỹ giáo tập là một kiện đặc biệt chính xác sự tình, liền số 7 tu luyện trưởng những cái này thối cá nát tôm ở hôm nay chiến đấu biểu hiện ra ngoài chiến kỹ trình độ, cùng cho người trước mắt sáng lên. Mà nhìn xem số 2 tu luyện trưởng cái thứ 2 tuyển thủ bị xe lật, vây xem con cháu thế ra một trận huyên áo. Bọn họ không dám tin tưởng bản thân con mắt, dị vãng ở chung kết tái đều là nhất xuyên ba. Hai xuyên ba số 2 tu luyện trường, năm nay thế mà bị một cái ở cuối xe số 7 tu luyện trường đánh thành dạng này. Cái này cho người không khỏi hoài nghi số 2 tu luyện trường dạy học trình độ có phải hay không ở hạ thấp. Mà đi hạ lôi đài phòng tinh hắn một cái Lý Ngư đã đĩnh đứng thẳng sau, cũng là cực độ không phục. Nếu có đao nơi tay, chúng ta thắng bại không biết. Hắn hướng về trên đài bảng nhăn quát, sắc mặt đỏ bừng. Bị người lấy dạng này sỉ nhục tư thái đánh xuống lôi đài, nhường cái thiên phú này tuyệt hảo thiếu niên rất không có mặt mũi. Bàng Nham không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía cái cuối cùng đối thủ, Sải Bằng Phi. Làm cao như vậy, cột vẹ lì hiệu cao cổ sao? 1m5 ngũ đại người cao đối địch nhân tiến hành chửi bậy công kích. 17 tuổi thiếu niên, 1m88 ngốc đại cá tử, thật mẹ hắn không khoa học. Đường La mang theo không cam lòng ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa hướng đi lôi đài thiếu niên. Song Vương đứng vững, Bàng Nham nhìn phía xa so bản thân cao hơn một cái đầu thiếu niên, chỉnh sửa một chút hô hấp. Quyết thắng trận, Bàng Nham đối Sải Bằng Phi, bắt đầu. Theo lấy đường bân thoại âm rơi xuống, vừa mới còn mặt không biểu tình điều chỉnh khí tức hai người liền như là hoang thú đồng dạng chiều đối phương phóng đi. Ánh mắt bên trong tiên quyết không che giấu chút nào. Ta nhất định muốn thắng. Hai cái thiếu niên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ầm. Hai người nắm tay phải đâm vào cùng một chỗ, bao vây lấy linh lực trọng quyền nhảy ra khỏi một trận khí lãng. Thật nặng. Bàng Nham sắc mặt biến đổi, đối phương nắm đấm phảng phất khối sắt đồng dạng, chỉ là chạm tay một cái, liền cảm thấy cổ tay mình giống như bị trượt. Tiếng gió gào thét cắt đứt Bàng Nham suy nghĩ, Sai Bằng Phi đã đem nắm tay phải thu hồi một chân chiều trên mặt hắn rút tới. Bàng Nham đưa lên tay trái chặn lại. Ba. Ầm. Chân cùng cánh tay tiếp xúc tựa như hai cây trúc tự đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang, Bàng Nham trực tiếp bị cự lực quất ngã xuống đất. Không thể đối đầu. Bị đá lật Bàng Nham liền do dự đều không có, liền theo lực đạo chiều phía bên phải quay cuồng, kéo ra cự ly đứng bước bày ra định thiên quyền thức mở đầu. Sai Bằng Phi liếc mắt Bàng Nham, chậm rãi đem chân buông xuống. Đối với hắn tới nói vẹn vẹn làm nóng người hai chiêu, đã để Bàng Nham tay trái tay phải đều đang hơi hơi run rẩy. Cùng là phàm cảnh đỉnh phong, trên lệch lớn như vậy sao? Bàng Nham không dám tin tưởng, vậy mình khoảng thời gian này khổ luyện lại tính cái gì? Hoàng Trương nhượng hắn mất đi tỉnh táo, Bàng Nham muốn sử xuất định thiên quyền áo nghĩa, một kích quyết thắng. Chương 57, kết thúc định thiên quyền là một bộ phàm cấp võ kỹ, nhưng lưu truyền khá rộng, quyền pháp trường, tiểu đại ngựa, làm tay dài công, nhảy vọt đằng na, chuẩn dương linh hoạt, quyền thế bí mãnh. Hắn độc hữu kình lực cũng là lấy mưa lớn thở mạnh, cương mãnh cực kỳ. Lang thang võ giả cơ bản người người đều sẽ mấy tay định thiên quyền quyền pháp, nhưng đều không bằng Đường Thị thu thập như vậy toàn diện. Cố Đường La phán đoán, định thiên quyền hẳn là chỉ là một bộ càng mạnh quyền pháp phía trước đưa võ kỹ, đồng thời cần phối hợp độc môn công pháp mới có thể chân chính phát huy xuất uy lực. Nhưng dù là không có độc môn công pháp, Đường La cũng đối định thiên quyền làm cực lớn khai phá. Cho nên Bàng Nham nghĩ đến định thiên quyền áo nghĩa cái kia không giống bình thường uy năng, đối bản thân động viên đạo, ta nhất định sẽ thắng. Bàng Nham trầm vai dương lưng, kinh quan cốt thủy, lấy khí thúc lực, đan điền linh lực điên cuồng lưu chuyển ở trong mu bàn tay chữ, ba gian, sau suối. Từng đợt như xương bạch sắc linh lực ở song quyền lưu chuyển, phản phất cho Bàng Nham song quyền mang lên một đôi xoắn ốc văn bạch sắc bao tay. Linh lực hội tụ, Bàng Nham không bước vung mạnh cánh tay, thân trên rẽ phải, đùi phải quỳ gối lửa ngồi, chân trái rất đầu gối đạp thẳng hình thành không bước. Thân trên phảng phất bị xúc kình nắm tay phải dùng sức kéo về phía sau kéo, hạ thân không bước không thay đổi, phảng phất trở thành ở một cái bị gió lốc ép cong thanh tùng. Bàng Nham ánh mắt lạnh lùng, một cỗ ngạo khí phun lên hết hầu nhường hắn không nhịn được phát ra một tiếng gầm thét, phảng phất hổ báo thanh âm nổ vang ở bên hai, linh khí mới thôi yên tĩnh. Khí hống sơn hà động, cất bước phong vân sinh. Định tiên một kích, công phu chữa phục hổ. Bạch sắc khí hình xoắn ốc bọc lấy Bàng Nham toàn thân, phảng phất huyễn hóa ra mãnh hổ ngoại hình, bọc lấy Bàng Nham hướng về Sải Bằng Phi đánh tới. Đối mặt như thế cương mãnh cực kỳ một kích, Sải Bằng Phi vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lấy linh lực quán chú song quyền, hơi nắm quyền tâm hướng lên trên, đặt tả hữu bên eo, thân trên chính trực, hư linh đỉnh kình, tùng eo ngồi cố, vai và khuỷu tay hạ xuống. Đúng là ương chảo công đại lực sách vào chảo, vốn lấy công phu chữa phục hổ kích cương mãnh, ngang nhau tu vi hạ ương chảo công sợ là sách không được đi. Vây quan Đường Thị đệ tử đều là võ giả, nhao nhao cảm thấy Sải Bằng Phi cử động lần này khinh thường, nếu là ương chảo công liền có thể tùy tiện xé rách định tiên quyền áo nghĩa, cái kia sao sẽ có võ giả đi luyện định tiên quyền? Đều luyện ương chảo công tốt, ai chỉ có Đường La một trường che ở chính mình trên mặt, không đành lòng nhìn tiếp xuống chẳng cảnh. Mọi người lý giải đều rất đúng, chỉ bằng vào ương chảo sách vò sát thực không phá được công phu chữa phục hổ kinh lực, nhưng xấu chính là ở chỗ bản thân nghiên cứu võ kỹ vừa vặn có một môn buôn lôi chảo, mà buôn lôi chảo là một môn rất có lực xuyên thấu chỉ công, có thể xưng phàm cấp võ kỹ đệ nhất thấu kình. Mà bản thân hảo chết không chết, thành công đem buôn lôi chảo cùng ương chảo công dung hợp một cái. Nếu như trước kia ương chảo công toàn bộ tên là đại lực ương chảo công mà nói, hiện tại liền muốn đổi tên ương chảo buôn lôi thủ. Theo lấy Bàng Nham tấn công, hai người cự ly càng ngày càng gần, Sai Bằng Phi nắm nuốt ương chảo hai tay đột nhiên sáng lên một trận lôi quang. Ầm, ầm. Lôi điện nháy mắt mạn bảy Bàng Nham song trường, quan chiến võ giả đều không dám tin tưởng bản thân con mắt, trước mắt, đến tột cùng là ương chảo công vẫn là buôn lôi chảo. Bàng Nham song chảo tụ hợp giơ lên cao cao, hướng về phía chạm mặt tới công phu chữa phục hổ kình lực dùng sức bổ xuống, cương mãnh cực kỳ bạch hổ kình khí bị lôi mang xé thành hai nửa tịnh lộ ra bên trong vẫn như cũ cung quyền bước xa Bàng Nham. Theo lấy hổ hình kình lực bị xé nát, Bàng Nham trong lòng đã là lạnh một nửa, nhưng dâng trào chiến ý còn là không cho phép hắn liền là nhận thua. Tất nhiên công phu chữa phục hổ áo nghĩa bị phá, vậy liền tiếp ta một thức xoắn ốc chấn. Bàng Nham hướng về Sải Bằng Phi dùng sức vung ra bản thân nắm tay phải, muốn lấy xoắn ốc kình lực lần nữa hoàn thành một kích này. Một cái mang theo lam mang tay trái đột nhiên xuất hiện che ở Bàng Nham trên quyền, xoắn ốc kình lực lần nữa bị đập vỡ vụn, trước mắt lộ ra là Sải Bằng Phi lạnh lùng mặt. Ta không thể thua. To lớn kinh hoàng nhường Bàng Nham muốn rút lui, nhưng nắm tay phải bị ương chảo gắt gao nắm lấy nhường hắn không cách nào di động. So lôi điện nhanh hơn, Sai Bằng Phi một cái tay khác che ở bảng nham hầu kết chỗ, nhảy lên lôi điện nổ ở bảng nham làn da bên trên, từng đợt đau nhói truyền đến. Quyết thắng cục, Sai Bằng Phi thắng. Sai Bằng Phi đem trong tay linh lực tán đi, thả ra bảng nham tay, quay người hạ lôi đài. Thống khổ bảng nham không dám tin tưởng trước mắt sự thật, hắn không dám quay đầu, bởi vì hắn không cách nào đối mặt sau lưng cái kia từng đôi chờ đợi mắt. Vì cái gì không chết ở trên đài đây? Bảng nham đột nhiên toát ra ý niệm, là hắn tuyệt vọng tiếng lòng khắc họa. Xuống đây đi. Nơi xa một tiếng chào hỏi, đem lốc lập ở trên lôi đài vẫn như cũ duy trì ra quyền tư thế bảng nham kéo về đến hiện thực. Nước mắt nháy mắt xông lên hắn hai mắt, đó là đường giáo tập thanh âm, ôn hòa như cũ bình tĩnh. Bảng nham phảng phất cái xác không hồn nhảy xuống lôi đài, về tới số 7 tu luyện trưởng quan chiến khu vực. Đánh đến không sai. Đường La vô bảng nham cánh tay. La A Nham ca, kỳ thật liền kém từng chút một. Đúng rồi à, đúng à, nếu như không phải cái kia gia hỏa vận khí tốt luyện thành mới chiêu, lấy nham ca ngươi thực lực nhất định có thể đem hắn đánh ngã xuống đất. Từng cái tay vô bảng nham thân thể của vũ, từng tiếng an ủi vang ghé vào lỗ tai hắn. Nhưng bản thân, làm sao lại nhấc không nổi cái này đầu đây? Bảng nham lệ rơi đầy mặt, gắt gao cắn bờ môi không dám phát ra thanh âm. Xem như số 7 tu luyện trường lão nhân, cái này cũng không phải hắn lần thứ nhất tham gia trận thi đấu nhỏ, dị vang cũng là ở vòng thứ nhất liên vua, vì cái gì, lần này sẽ như vậy không cam tâm đây? Kỳ thật trách ta. Chiếc bình ảo náo thanh âm vang lên. Nếu là ta trận đầu liền có thể thắng đằng lực luôn, lại tiêu hao một đợt phòng tinh hán thể lực, chúng ta nhất định có thể đáp ứng số 2 tu luyện trường. Ngươi nói không đúng, kỳ thật trách ta, ta nếu là không cần đao đi đón đỡ phòng tinh hán gậy gỗ, cùng hắn lấy đao đổi côn, nhường nham ca có thể lấy hoàn toàn trạng thái đối mặt Sài Bằng Phi, trận này chúng ta liền thắng, đều tại ta. Đây là bao tạ thanh âm. Bằng nham không biết như thế nào đáp lại, rõ ràng là bản thân kỹ không bằng người, vì cái gì mọi người muốn dạng này an ủi bản thân. Cái cổ bị một cái tay nắm, bằng nham bị mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Cẩn thận nghe, những cái này gieo họ là cho ngươi. Đường La đứng ở trên ghế, nắm lấy bảng nham phần gáy, thản nhiên nói. Rơi lệ tràn đầy khuôn mặt nham nhìn thấy vây quan đường thị đệ tử số lớn đứng lên, hướng về số 7 tu luyện trưởng phương hướng vỗ tay. Cái gọi là kỳ tích, liền là nguyên bản không có chờ mong đội ngũ, lại cho người xem mang đi kinh hỉ. Số 7 tu luyện trưởng làm được, nhưng đặc sắc cũng không có nghĩa là số 7 tu luyện trưởng học viên hẳn là thu hoạch được thắng lợi. Đường La trong lòng hiểu rõ, nếu như vẹn vẹn dựa vào trận thi đấu nhỏ phía trước nhất 2 tháng cố gắng, liền có thể đánh bại mấy năm qua một mực khổ luyện số 2 tu luyện trường. Như vậy, cố gắng chuyện này giá trị ở đâu? Cái gọi là công phu, liền là thời gian mài đi ra, một ngày hai ngày, người nào đều không biết mạnh yếu. Một tháng hai tháng, cũng chỉ có thể phân ra đại khái. Nhưng số 2 tu luyện trường 10 năm như một ngày khổ tu, đánh lên kết quả, liền là nghiền ép. Cùng là phàm cảnh đỉnh phong, Sai Bằng Phi nhục thân lực lượng muốn mạnh hơn bảng nham chí ít một nửa. Cho dù là đánh 10 lần, ngươi bảng nham thật có thể tìm tới cơ hội thắng sao? Chương 58, cáo biệt võ đạo chuyện này, là một cái chạy cự ly dài, giết không chết người nhân. Đều ở cho ngươi truyền thụ kinh nghiệm. Đường La thả ra bảng nham cổ, móc xuất thủ khăn đem dẫm qua ghế dựa sát sạch sẽ, ngồi xuống nói ra. Mặc kệ có bao nhiêu không cảm tâm, bại liền là bại. Bảng nham lại cô đơn cũng không cải biến được cái này hiện thực, hơn nữa hắn còn muốn điều chỉnh hảo tâm phong thái, bởi vì hắn bây giờ là số 7 tu luyện trường, duy nhất phàm cảnh đỉnh phong, cho nên Đường La sẽ không bỏ mặc hắn tiếp tục chẳng trường. Tiếp xuống là kẻ bại tổ, nếu như các ngươi đánh không đến đệ lục, vậy ta đáp ứng phàm cấp chiến giáp, liền thật muốn ném đến lăng trong nước. Đường La thoại âm bị lạc, số 7 tu luyện nơi có học viên ánh mắt gắt gao tập trung vào trên mặt hắn. Đặc biệt là vừa mới còn đủ rũ bảng nham phảng phất một lần nữa giấy lên hy vọng, bình tĩnh nhìn xem Đường La, không dám tin đến, dạy. Giáo tập. Người ý là. À, kẻ bại tổ nếu là lại thua, ta liền chỉ có thể làm chiến giáp trả lại cho giã luyện phòng. Đường La đem trả sát ghế dựa khăn vung vò thành một cục khăn vung trong lực thản như nói. Giáo tập và thuế. Đột nhiên một trận vang vọng tu luyện trường tiếng hoan hô từ số 7 tu luyện trường khu nghỉ ngơi bộ phát ra, cái này khiến còn tại chú ý bọn họ con cháu thế gia môn không rõ ràng cho lắm, nhìn xem bộ dáng, còn tưởng rằng vừa mới thắng là bọn họ đâu. Có chiến giáp xem như khích lệ, các học viên tức khắc sức sống tràn đầy, đặc biệt là bằng nham, nhìn thấy tuyệt vọng sau cái kia một chùm sáng sau, càng là mặt mũi tràn đầy sát khí bừng bừng. Tiến vào kẻ bại tổ số 7 tu luyện trường phảng phất biến thành một nhóm mãnh thú, lấy không thể ngăn cản tư thái, nghiền ép lấy cái khác tu luyện trường. Đặc biệt là xem như tiên phong xuất chiến bằng nham, thường ngày nhất xuyên hai tư thái nhường những cái kia quan chiến con cháu thế gia minh bạch. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là số 2 tu luyện trường thật sự là quá mạnh. Trận thi đấu nhỏ kết thúc, số 7 tu luyện trường bài danh từ đệ cửu nhảy lên đến đệ lục. Mà bằng nham cũng đang trận thi đấu nhỏ sau bị một cái chi mạch thiếu gia chọn chúng, trở thành đệ nhất gia thần. Phải biết, hai tháng trước đó, hắn bất quá là đông đảo phổ thông phạm cảnh đỉnh phong bên trong một thành viên, đã từng nghĩ tới có thể trở thành chi mạch thiếu gia đệ nhất gia thần, mà hết thảy đều là Đường La mang cho hắn. Cảm ơn ngươi, Đường giáo tập. Trận thi đấu nhỏ kết thúc, cũng đến Đường La cùng bọn họ nói gặp lại thời gian. Mùng 3 tháng 11 nghỉ, tắm rửa quan kê bổ viên di tỷ 50 cái hòm sắt thật chỉnh tề mã trở thành một cái to lớn phương khối trồng chất tại số 7 tu luyện trường, ở kia nắng ban mai chiếu rọi xuống lộ ra uy nghiêm dị thường. Đường La đứng ở trên dương sắt, 10 phần cao lớn, cái này khiến hắn tâm tính vô cùng thoải mái, luôn luôn ngửa đầu xem người nhường hắn cổ đau. Mà các học viên cũng 10 phần chiếu cố Đường La cảm xúc, nguyên một đám dơ lên đầu nhìn chăm chú đứng ở dương phía trên Đường La. Hôm nay là ta ở số 7 tu luyện trường ngày cuối cùng. Đường La nhìn xem phía dưới từng trương quen thuộc mặt, có chút cảm thán. Mấy tháng này đến, ta cuối cùng là mắng các ngươi, hy vọng các ngươi không muốn hướng trong lòng đi. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng 6 hàn, Đường La vốn nắn võ kỹ lúc tổng đối bọn họ chửi ầm lên, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn bất có. Các học viên lúc này biểu thị giáo tập chửi giỏi lắm, giáo tập mang đúng, nhưng những lời này, Đường La là sẽ không tin tưởng, hắn vất tay đã ngừng lại bọn họ lấy lòng. Mặc dù ta cảm thấy các ngươi ngu xuẩn đấu. Đường La nhìn xem bọn chúng chậm rãi nói ra, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể hảo hảo sống sót, tháng 10 năm 205 sau đó, các ngươi có thể công thành danh thoại, sinh con dưỡng cái, sau đó tìm tới ta nói. Đường giáo tập, ngươi ánh mắt có vấn đề, nhìn ta hiện tại cũng đã như thế nào như thế nào. Ta hy vọng có ngày nào đó, các ngươi có thể tới đánh mặt ta. Cho nên, bộ này khải giáp vào cho các ngươi, không phải nhường các ngươi xông pha chiến đấu, mà là muốn nói cho các ngươi, hảo hảo bảo hộ bản thân. Vậy, chỉ có một đầu. Đường La đem muốn nói chuyện đều nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh nhẹ nhõm. Ta đương nhiên biết rõ thượng vị giả hẳn là lãnh huyết vô tình. Ta đương nhiên biết rõ thị tộc võ giả ngu trùng dũng cảm là tông sở cố tình làm. Ta càng rõ ràng từ không nắm giữ binh, thành công lập sự đạo lý. Nhưng là cho phép, Đường La một tiếng cười khẽ. Bản thân càng thích hợp làm một cái phổ thông bách tính a, dù là thu được hảo môn thiếu chủ thân phận, cũng không làm ra cái gì cùng thân phận xứng đôi sự tình. Bản thân có thể mặt không đổi sắc làm địch nhân giết chết, lại luôn muốn cho nhận biết nhân, có thể khỏe mạnh sống đến cuối cùng, dù là bọn họ phần lớn không có cái gì thành tựu, cũng hy vọng bọn họ có thể bình thản qua hết một đời, mà không phải ở một trận chiến đấu trở thành thi thể. Đường La đem từng dương khải giáp tự tay giao cho tu luyện trường học viên từng cái dặn dò, "Đỗ Trạch à, tu luyện không thể ngừng, dù là không còn tu luyện tân võ kỹ, mỗi ngày hành công vận khí cũng không muốn rơi xuống. Chí mình, ít làm điểm loè loẹt, nếu quả thật như vậy ưa thích bóng tối tập sát, liền lại luyện môn lực sát thương mạnh của trường. Bàng Nham, muốn quyền pháp cương mãnh cực kỳ, phải có một bộ thiên truy bách luyện nhục thân, bằng không thì cứng đối cứng thì sẽ thua thiệt. Chư Bằng, chuyên tâm luyện một môn võ kỹ, nghiệp tinh thông nhất, hoàng đối phù ổn." Mỗi người một câu, đây là xem như giáo tập có thể cho bọn hắn cuối cùng đề nghị, bởi vì sau này Đường La liền muốn lấy tinh thần các chủ thân phận tồn tại ở Tây Lăng, sau đó ở linh lực tích lũy đầy đủ cường đại sau, liền sẽ rời đi tìm kiếm tăng lên thông thiên quyết cơ duyên. Hôm nay từ biệt, lần sau gặp nhau không biết hàn niên, thậm chí rất nhiều người Đường La kiếp này không cách nào gặp lại, cho nên giờ khắc này, hắn muốn đem mỗi người bộ dáng đều ghi vào trong lòng. Dương Hồng từng cái căng ít, trong nháy mắt mỗi cái học viên phía sau đều đeo lên một cái to lớn khải giáp dương, nhưng Đường La bên chân còn giữ một cái. Một bộ này, vốn nên là thuộc về Phương Hàn, mà hiện tại mất đi chủ nhân. Đường La đem dư thừa một bộ khải giáp dương cong lên, chiều các học viên phất phất tay, quay người chuẩn bị rời đi. Sau lưng truyền đến đều nhịp dậm chân chạm đất âm thanh, đây là Đường thị võ giả độc hữu võ giả chi lễ. Dậm chân sau quỳ một chân trên đất, tay phải truy ngực, lấy đó cao nhất kính ý Đường La giơ lên tay phải tùy ý quơ quơ, biểu thị thu đến, cũng không quay đầu lại. 11 tháng 13 tinh thần các địa hùng phòng mở ra. Đường La ngưng luyện ra thứ 5 khóa tinh tử, mỗi ngày linh lực tăng phúc lần nữa đi đến 21 điểm mỗi ngày. 11 tháng 27, Đường La linh lực đi đến 294 điểm. Đang ngưng tụ khóa thứ 6 tinh tử ngay miệng, hắn cần mang Tiểu Chính Thái về nhà báo cáo công tác. Vì không cho người nhà quá mức lo lắng, hắn dự định đợi đến đầu tháng 12 ở cô đọng khóa thứ 6 tinh tử, bằng không thì mỗi tháng về nhà đều là một bộ khí huyết phù phiếm bộ dáng, sợ từ xu huệ trái tim tiếp nhận không được. Chương 59, bởi vì ái Đường thị thiện sảnh đường ra bàn ăn bầu không khí vĩnh viễn là như vậy hài hòa, Đường Sâm mánh liệt ăn, từ xu huệ cùng hai huynh đệ câu thông tình cảm, nhưng hôm nay phảng phất xuất hiện cái gì biến hóa, nàng một mực cùng Đường Sâm tự thoại. Đường Tả lập tức liền muốn trở lại đi. Ân, ngươi nói hắn đi lần này liền là ba, lần này trở về có thể hay không lại hướng về phía võ đường thủ tọa vị trí? Ân, ngươi làm sao như thế không chú ý, đến lúc đó bị người từ võ đường thủ tọa vị trí đá xuống tới nhìn ngươi chỗ nào khóc đi. Từ Xu Huệ nhìn xem Đường Sâm bất tranh khí bộ dáng oán giận nói. Đường Sâm quay đầu, thật sự nói, không làm võ đường thủ tọa, thì có thời gian giúp ngươi. Xì, ngay trước hải tử mặt đây. Từ Xu Huệ sắc mặt đỏ lên, đánh Đường Sâm một trường. Nàng kẹp một khối đại cốt đồng đến Đường Sâm trong chén hào hào ăn cơm. Đường Sâm sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, xoay người lại túi đầu ăn cơm. Con mắt ta. Đường La gian nan nuốt xuống trước mắt quá thời hạn thức ăn cho chó, nhìn một mặt vô chi tiểu chính thái cùng lấy hay thìa tiểu nón nón, chỉ cảm thấy vô chi cũng là một loại hạnh phúc. Các ngươi đều không dám tin tưởng cái này ít nói phụ thân có bao nhiêu vùng. Bất quá nghe được mẫu thân mà nói, Đường La cũng nghĩ đến cái kia phảng phất cũng đã biến mất nhiều năm danh tự, Đường Tả. Đường thị chủ mạch hết thệ tam phòng, không tính tiểu thư, cùng sở hữu 5 cái sáng chói thiếu gia. Trung xưng Đường thị đời trước 5 vị tuấn kiệt. Đại phòng trưởng tử, Đường Chí, hiện tại Đường thị tộc trưởng, quản lý Đường thị các bộ, tông sở đại biểu. Đại phòng thứ tử, Đường Bân, cho dù võ đường tu luyện trường tổng giáo viên, thống quản thị tộc võ giả. Nhị phong trưởng tử, Đường Mãn, chủ tính trung đường thị thương bộ, tông học, quản lý đường thị tất cả thị tộc tài sản. Nhị phong thứ tử, Đường Tả, võ học kỳ tài, 8 tuổi trúc cơ, 15 tuổi thuế phạm, tinh thông trăm loại võ kỹ, là một cái chính cống thiên tài. Cũng là đã từng các tộc lão nội định võ đường thủ tọa nhân tuyển. Nhưng tất cả những thứ này đều ở Đường Sâm xuất hiện sau nhận lấy khiêu chiến, so Đường Tả nhỏ 2 tuổi, Đường Sâm là 9 tuổi trúc cơ, nhưng hắn bởi vì bất thiện ngôn từ quan hệ cũng không có trực tiếp tiến vào võ đường tu tập, mà là lưu lại trong nhà. Khi đó Đường Hạo cũng không có đối cái này con thư ôm có cái gì chờ mong, chỉ là hy vọng hắn có thể giữ vững cơ nghiệp, bởi vì thường thường nhất 2 ngày đều không nói lời nào. Đường Sâm dáng người 10 phần nhỏ gầy, ngại ngùng giống như một cô nương. Con thứ Đường Sâm liền dạng này lặng lặng ở phủ đệ tu luyện, thẳng đến ngày đó kinh bạo tất cả mọi người mắt. Tại hắn 15 tuổi sinh nhật lúc, Đường Sâm lấy dũng khí ở cơm trên bàn nói, "Ta, thuế phạm, lần này có thể để phủ đệ vỡ tổ, Đường Hạo có 10 cái hài tử, hắn đem con vợ cả mấy đứa bé đều đưa cho võ đường, mà lưu lại con thứ tất cả đứa bé. Đường Hạo không hy vọng tương lai xuất hiện trưởng và thứ tranh chấp, cái này ở Đường thị dạng này hào môn bên trong chính là bê bối. Nhưng Đường Sâm thể hiện dạng này tư chất, dù là Đường Hạo muốn đi hạn chế, cũng là không thể nào, võ đường tìm tới cửa đến đòi hỏi. 15 tuổi thuế phàm cảnh con thứ thuận lợi tiến nhập võ đường, mà hắn chuyển kỳ mới vừa bắt đầu. Nguyên bản gây yếu Đường Sâm chẳng những là cái võ đạo thiên tài, càng là ở thuế phàm cảnh thức tỉnh Đường thị nhất tộc thần lực huyết mạch. Cái này phát hiện, nhường tộc lao đều vui vô cùng. Mặc dù xem như một cái hào môn, dù là không có cửa mặt cường giả cũng không sao, nhưng thị tộc đám võ giả vẫn là cần một cái kiên cố tấm gương, nhường bọn họ biết rõ, Đường thị là Tây Lăng mạnh nhất. Gây yếu Đường Sâm lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ từng chút một cường tráng lên, dù là hắn chưa bao giờ rèn luyện đủ thể, hắn lực lượng cùng thể phách cũng theo lấy linh lực kéo lên bạo tạc tự tăng trưởng. Càng đáng sợ là Đường Sâm tu luyện tốc độ, bởi vì có huyết mạch tăng thêm, ở thuế phàm cảnh đến hung cảnh tu luyện bên trong, Đường Sâm đơn giản cùng ngồi hỏa tiễn một dạng. Vẹn vẹn 5 năm thời gian, Đường Sâm liền tu đến thuế phàm đỉnh phong, 20 tuổi hắn vừa vặn đuổi kịp Đường Tả tiến độ tu luyện. Mà lúc này, Đường Tả cũng đã 22 tuổi. Đường thị các bô lão nhao nhao làm cán cân triệu Đường Sâm nghiêng, ở Đường Sâm cùng Đường Tả hai người bên trong tranh luận không ngớt. Nhưng cùng lúc, một tờ thân thỉnh nhường các tộc lão tranh luận cầm nín, Đường Sâm muốn theo thuyền sát hương, 10 phần kiên quyết. Loại này nhượng bộ thái độ không thể nghi ngờ nhường các tộc lão không thích, đều là Đường thị đệ tử, vô luận dòng chính hoặc là con thứ, đều là Đường gia một phần tử. Thân làm võ giả, nếu như ngay cả tranh đều không dám tranh, lại có thể nào thẳng tới võ đạo đỉnh phong? Nhìn đến Đường Sâm tâm tính không đủ a, các tộc lão phảng phất có phán đoán. Khi hắn chính thức theo thuyền đi xa, xôn xao thủ tọa thứ tịch chi tranh giống như cũng hết thể đều kết thúc. Thẳng đến 2 năm sau, vạn thừa bảo thuyền trở về đồng thời, dòng dáng 1000 danh bảo hộ thuyền thị tộc võ giả liên danh dâng thư lên. Đời tiếp theo võ đường thủ tọa, không phải là Đường Sâm không thể, bởi vì đây là bọn họ gặp qua, mạnh nhất thuế phàm đỉnh phong, có thể xưng cùng cảnh vô địch. Phải biết, có thể theo thuyền hộ tống võ giả đều là gia tộc bên trong từ nhỏ bồi dưỡng chiến sĩ, bọn họ phần lớn tu luyện hợp kích kỹ. Ngươi nhường những người này nhận cùng một cái 20 tuổi người trẻ tuổi cùng cảnh vô địch, nên có bao nhiêu không dễ dàng. Mà càng làm cho nhân dung độc lạ, Đường Sâm chuyến về, còn mang theo thế tử. Nguyên Châu Từ thị tiểu thư, Từ Xu Huệ. Thông thường mấy trăm năm Đường gia đối Tây Hạ đại lục một chút bí mật đều có đọc lướt qua, Nguyên Châu Từ thị đó là cái khái niệm gì? Đây là mục đích đoạn thương cùng, cánh tay phong thiên từ thánh vị trí gia tộc, đây là một cái đã từng đi ra thánh nhân khoáng cổ thế gia. Thế mà sẽ đem tiểu thư gả cho một cái Long Châu thị tộc đệ tử, cái này không có chút nào nghi vấn nhường Đường thị các tộc lão vừa mừng vừa sợ. Mặc dù chưa từng nghĩ tới muốn cùng một cái ở phía xa Nguyên Châu Từ gia có cái gì liên quan, nhưng nếu là có một ngày Đường thị gặp nạn, cái này Từ gia liền có thể trở thành Đường thị đường lui một trong, điều này có thể cho người không kích động. Các tộc lão cảm thấy bản thân cũng đã thấy rõ, Đường Sâm rời đi không phải nhượng bộ, mà là lấy lui làm tiến, chủ tính quá lớn, mục đích chính là vì lấy được võ đường thủ tọa vị trí. Đối mặt dạng này một cái tâm cơ thủ đoạn cùng thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất võ giả, các tộc lão cảm thấy không nên do dự, liền quyết định là ngươi, võ đường thủ tọa Đường Sâm. Nhưng Đường Tả cũng không tán thành, nếu như nói làm Đường Sâm lấy 20 tuổi thuế phàm đỉnh phong thân thỉnh hành thương lúc hắn còn đối cái này tộc đệ tâm tồn thiện ý mà nói, làm 2 năm sau hắn mang theo ngập trời uy thế trở lại Tây Lăng, cái gọi là khiêm nhượng liền biến thành kỳ địch lấy yếu. Không phải cái này tộc đệ muốn rời khỏi, mà là muốn cho mình thân phận tăng thêm quả cân, tư chất phía trên hơi thắng bản thân Đường Sâm kém đến bất quá là một chút xuất thân. Có Nguyên Châu Từ gia con rể thân phận sau, hắn liền có cùng bản thân cùng cấp xuất thân địa vị. Kẻ này tâm cơ dĩ nhiên sâu như thế. Đường Tả ở vạn thừa bảo thuyền trở lại Tây Lăng lúc, phẫn nộ đánh tan nát trong tay cái bàn. Làm nhân có hiểu lầm sau, đối phương làm ra tất cả nhìn xem đều giống như tận lực an bài cùng từng bước tâm cơ. Đường Sâm từ nhỏ chỉ có võ đạo cùng muội muội làm bạn, đối với quyền như một chuyện nhất khiếu bất thông, duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ có võ đạo. Võ đường thủ tọa cái này thân phận, hắn là thật không nghĩ đến đúng chạm, bởi vì hắn cảm thấy lúc này chậm trễ hắn luyện võ thời gian. Mà cưới Từ Xu Huệ, càng không có cái gì tâm cơ có thể nói. Từ nhìn thấy nàng lần đầu tiên, Đường Sâm liền xác định, đây là bản thân nhất định muốn cưới được nữ nhân. Hùng sư tìm phối ngẫu luôn luôn như thế đơn giản thô bạo. Hành thương Nguyên Châu xảo nội nhường Đường Sâm xe lật tất cả đối Từ Xu Huệ có ý nghĩ sâu nhân, thậm chí đánh ra hung cảnh phía dưới vô địch thủ ý danh. Tuy nhiên hắn không quen biểu đạt bản thân, nhưng ngày ngày làm bạn quan tâm cùng cái kia nồng đậm yêu thương cuối cùng vẫn là hòa tan Từ Xu Huệ tâm. Từ thị cũng không nguyện ý gả con gái, là yêu để cho nàng khư khư cố chấp, chỉ dẫn theo keo kiệt hai dương của hồi môn, liền lên Đường Sâm thuyền. Hai người kết hợp là bởi vì ái, chỉ là Tây Lăng, ai cũng không tin. Chương 60, vạn thừa bảo thuyền 2 năm sau Đường Sâm mang theo Từ Xu Huệ trở lại Tây Lăng. Mà khi đó Đường Tả cũng đã thăng làm cương cốt lâu lầu 2 quản sự, phụ trách phân công nhiệm vụ. Đường Sâm chính thức trở lại Tây Lăng, ở chiến đường đảm nhiệm chức vụ, đồng thời thân tỉnh xuất nhà lập phủ, cùng sử dụng cơ hồ tất cả tiền mua võ đường bên cạnh phủ đệ. Dẫn đến ngay từ đầu thời điểm, thủ hạ chỉ có Phúc Bá một cái quản sự cùng 2 cái bà tử, khi đó phủ đệ 10 phần quận cũng é. Đường La từ khi ra đời lên liền đối Đường Tả cái tên này như sấm bên tai, bởi vì chỉ cần là khó khăn công thành cùng tập sát nhiệm vụ, hắn cũng có ủy nhiệm cho Đường Sâm, cái này khiến Từ Xu Huệ đối cái này võ đường quản sự có rất lớn ý kiến. Nhưng thân làm lúc ấy nhân Đường Sâm lại không nghĩ như thế, ngược lại 10 phần hưng phấn, bởi vì nguy hiểm nhất nhiệm vụ, thù lao cùng ban thưởng cũng là nhiều nhất. Bởi vì hắn cần đại lượng tiền, hắn không hy vọng Từ Xu Huệ cùng hắn qua khổ thời gian, cho nên hắn vui vẻ đón nhận Đường Tả ủy nhiệm cho hắn tất cả nhiệm vụ, đồng thời bách chiến bách thắng. Liên dạng này phụ đệ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giàu có lên, mà bởi vì một mực hoàn thành khó khăn nhất nhiệm vụ, võ đường đám võ giả đều là đối Đường Sâm vui lòng phục tùng. Ở Đường La ký ức bên trong, cho tới bây giờ không có gặp qua phụ thân thụ thương bộ dáng, đồng thời chỉ cần không có nhiệm vụ, người một nhà liền sẽ cùng một chỗ ăn cơm. Khả năng mẫu thân chết sớm, từ nhỏ cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt liền đã là rất hạnh phúc bộ dáng đi. Nhưng có chút đồ vật ngươi không đi tranh, cũng không ý vị kẻ khác sẽ bỏ qua ngươi. Theo lấy Đường La từng ngày lớn lên, đệ đệ muội muội lần lượt xuất sinh, Đường Tạ cùng Đường Sâm tranh đoạt vô hạn hướng tới gay cấn. Duy trì Đường Tạ đều là số một tu luyện trường Đường thị đệ tử cùng chủ mạch võ giả, còn có mười mấy cái chi mạch con cháu thế gia. Nhưng duy trì Đường Sâm một tiểu đều là chiến đường chiến sĩ, song phương rằng co không dưới, rốt cục ở Đường La 10 tuổi năm đó, Đường thị các bô lão hạ quyết tâm. Nhưng cùng là thuế phạm đỉnh phong Đường Tạ cùng Đường Sâm một trận chiến, dù sao là quyết định võ đường thủ tọa, còn là muốn dùng vũ lực nói chuyện, cái này cũng thu được đời trước võ đường thủ tọa tán thành. Chiến đấu ở một cái phong bế tu luyện thất tiến hành, chỉ cho phép Đường thị già lão quan chiến. Mặc dù không biết quá trình, nhưng Đường La xác định là Đường Sâm thắng, bởi vì từ ngày đó trở đi, Đường Tạ liền trở thành Đường thị đội tàu người tổng phụ trách, mang theo số lớn võ sĩ thừa bảo thuyền rời đi Tây Lăng, hành thương bên ngoài châu. Mà Đường Sâm thì trở thành võ đường thứ tịch, 2 năm sau, càng là trực tiếp trở thành võ đường thủ tọa, một năm kia, hắn 34 tuổi. Vạn thừa bảo thuyền là Tây Lăng to lớn nhất nội tỉnh. Bởi vì chiếc thuyền này là Đường Di hai thị diễn ra nhất trăm năm chế tạo đi ra siêu cấp cự hạm, xem như một cái thương nghiệp trọng thành, Tây Lăng không có chút nào đặc sản, bất luận là khoáng thạch hoặc nói châu báu, ngay cả mỏ vàng cũng chỉ có 2 tòa. Lúc ấy Đường thị tộc trưởng xác định, nếu như lại dạng này đóng cửa phát triển hòa bình xuống dưới, không nói càng xa, vẹn vẹn là thành thủy quận dạng này thành thị, đều có khả năng uy hiếp đến Tây Lăng, còn nói cái gì hòa bình. Hai tộc quyết định tổ chức đi xa, phát triển mậu dịch cùng luyện binh. Nhưng bởi vì kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên lập thành minh ước, hai tộc hợp lực chế tạo một chiếc cự hạm, cộng đồng hành thương, mặc dù ở Tây Lăng hai tộc lẫn nhau có khoảng cách, nhưng Gia Lăng trên sông Long Hà chính là huynh đệ. Hai tộc mời tới Nguyên Châu Âu gia đại sư phó vì hai tộc thiết kế một chiếc sắt thép cự hạm, cuối cùng hiện ra đồ vật chính là chiếc này tên là Vạn Thừa Bảo Thuyền. Bảo thuyền tiêu chuẩn to lớn nhất nhân, là 124m, rộng rãi 56m, trọng tải 28.000 tấn, có thể tải trọng 2.1000 tấn, thể thế ngụy nhiên, cự không cùng địch. Cự hạm có 50 tổ hải luân, 200 vòng bị, rất nhanh chóng có thể đạt tới 40 hải lý mỗi giờ. Có ghi giáp sĩ mấy trăm, tiên cầm cung trên tay ngàn, quân lực tiêu chuẩn thậm chí đạt đến công thành cấp bậc. Đây cũng là Di Đường hai tộc nội tình ra hết lần thứ nhất viết trình. Hành thương Vạn Thừa Bảo Thuyền tự Tây Lăng xuất phát, từ đông hướng tây lịch lưu mà đi, xuất Lăng Giang chuyển Liêu Giang một đường hướng nam, hành thương mấy chục thành. Từ Liêu Giang lại ra Long Giang, cùng Tây Lăng cách xa nhau 1 vạn dặm sau, Vạn Thừa Bảo Thuyền một cái từ thương thuyền biến thành chiến thuyền, bắt đầu cướp bóc duyên hải chi thành cùng ngẫu nhiên gặp đội thuyền. Một đường Vạn Thừa Bảo Thuyền đi qua chi địa, san sát tiểu thành liền vì phế tích, từ mấy chục tên hung cảnh dẫn đầu bảo thuyền võ giả xông vào những cái kia không có chút nào phòng bị thị tộc liền bắt đầu cướp bóc. Vàng bạc châu báu, công pháp bí tịch, linh thú mỹ nữ. Chiếc này sắt thép cự hạm chở một thuyền ác ma, tới lui như gió. Duyên Hải thành thị từ gặp trọng thương đến tập kích kết thúc bất quá ngắn ngủi mấy giờ, những cái kia mệt mỏi thế gia tộc liền bị xóa đi danh tự. Hành thương, chỗ nào có cướp bóc nhanh. Lần thứ nhất viết trình, bất quá một năm liền trở về địa điểm xuất phát, đương nhiên không phải bởi vì gặp địch thủ, mà là chiến lợi phẩm nhiều, liền bảo thuyền đều trang không dưới. Trở lại Tây Lăng bảo thuyền cùng thuyền viên nhận lấy anh hùng đãi ngộ, mà thuyền viên đoàn cũng hào phóng chiều hai bên bờ rơi vãi lấy bản thân thu hoạch. Vàng bạc châu báu, ngọc thạch đồ cổ, phản phất mỗi một cái đều biến thành cự phú. Mà Đường Di hai thị cũng đang lần thứ nhất đi xa sau, một đợt mà mập. Tại sao làm Tây Lăng cũng đã phát triển đến nay thiên có 300 vạn nhân to lớn đại thành, Đường Di hai thị vẫn như cũ một mực chiếm cứ lấy Tây Lăng phía trước hai thanh ghế xếp tịnh một mực rằng co không dưới, chẳng lẽ mấy trăm năm đều không có nhân có thể phát triển so hai tộc càng tốt sao? Đương nhiên không phải bởi vì Đường Di hai thị có bao nhiêu xuất chúng. Nguyên nhân ở hai tộc định kỳ đi xa, có câu nói là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, tộc không tiền của phi nghĩa không giàu. Làm phát hiện hành thương mới là phát đạt mấu chốt sau, hai tộc mười phần có ăn ý bắt đầu tạo đệ nhị chiếc bảo thuyền. Sau đó cố sự liền lộ ra có chút tục xáo. Thông qua cướp bóc cùng hành hương, Đường Di hai nhà càng ngày càng giàu, mà bảo thuyền số lượng cũng từ đã từng một chiếc biến thành hiện tại 2 chiếc. Nhưng mỗi lần hành hương, hai tộc còn là phi thường ăn ý đồng thời cất cánh. Mặc dù hiện tại đường thủy cũng đã sinh ra biến hóa, nhưng hai tộc ganh đua so sánh chi phong lại càng ngày càng nặng. Vận chuyển thời gian cũng càng ngày càng dài, trước kia 1 năm liền hoàn thành đi xa, hiện tại thậm chí cần 2 năm, ba lâu. Mà mỗi lần bảo thuyền trở về Tây Lăng thời điểm, đều là Tây Lăng to lớn nhất buổi lễ long trọng. Bởi vì ngươi có thể nhìn thấy núi vàng ngân hải phảng phất rác rưởi từ thuyền vai hướng hai bên mở. Thậm chí còn có một chút hổ phách châu báu bị ném vào Lăng Giang cầu phúc. Tây Lăng lão nhân truyền miệng, làm bảo thuyền trở về thời điểm, ngươi cũng không cần công tác, dọc theo bờ sông đi theo bảo thuyền chạy, một ngày thu hoạch muốn so ngươi nhất công tác vất vả cần cù công tác còn nhiều hơn. Mà khi bảo thuyền trở về thời điểm, chính là Tây Lăng kỹ nữ môn mệt mỏi đoạn eo thời điểm. Những cái kia long tinh hổ mãnh thuyền viên sẽ mang theo bó lớn vàng bạc sông vào ký quán. Làm bảo thuyền trở về thời điểm, phản phất toàn bộ Tây Lăng kinh tế đều sẽ sinh ra một lần bạo tạc, sẽ có rất nhiều Đường Di hai thị đệ tử vượt qua kiếm phủ, cũng sẽ có bó lớn đệ tử lưu luyến thanh lâu. Bảo thuyền trở về sớm đã không phải Đường Di hai nhà thịnh sự, cũng đã trở thành toàn bộ Tây Lăng cánh điện. Mà tình báo biểu thị, chậm nhất tháng 2, bảo thuyền liền sẽ chuyến về. Hơn nữa lần này, bảo thuyền chiến lợi phẩm vượt qua tưởng tượng phong phú. Chương 61, tông sở niên hội thời gian bình thản lặp đi lặp lại, Đường La mỗi ngày ngốc ở tinh thần các nghiên cứu võ đường đưa tới võ kỹ, mà tinh tử số lượng cũng đang đâu vào đấy phát triển. Đầu tháng 12, tinh thần các địa vi phòng mở ra. Đường La ngưng luyện khỏa thứ 6 tinh tử, linh lực chỉ còn 58, mỗi ngày linh lực tăng phúc lại đi đến 24 điểm. Ngày 12 tháng 11, địa anh phòng mở ra. Đệ thất khỏa tinh tử cô đọng, linh lực thừa 23 điểm, mỗi ngày tăng phúc đi đến 27 điểm. Tháng 12-22, địa kỳ phòng mở ra. Viên thứ 8 tinh tử cô đọng, còn lại 21 điểm linh lực, mỗi ngày tăng phúc đi đến 30 điểm. Tháng 12-29, thiên không tung bay tuyết lông ngỗng, tây lăng mùa đông, phá lệ lãnh. Đường La rời đi tinh thần các đem tiểu chính thái tiếp về nhà, bởi vì phải qua năm rồi. Đến mỗi giao thừa, Đường thị đệ tử đều muốn tụ tập đến tông sở, cùng với nói là giao lưu tình cảm, không bằng nói là đi nhận người một chút, cùng phấn hồng đại hội. Bởi vì Đường thị người người xuất nhà lập phủ quan hệ, đưa đến Đường gia đệ tử trải rộng toàn bộ Tây Lăng. Họ Đường đệ tử thì có 4-5 ngàn người chi chúng, nếu như tăng thêm ngoại thích cùng tông tộc võ sĩ, cái số này còn muốn lật tốt nhất vài lần, cho nên Đường thị mới có thể như thế theo lý thường nên trở thành Tây Lăng bá chủ. Nhân lại nhiều, địa bàn lại lớn, còn có thể đánh. Cũng khó trách khác tiểu gia tộc càng xem càng tuyệt vọng. Mà xem như võ đường thủ tọa Đường Sâm một nhà, càng là hàng năm nhất định phải tiền đồ tông sở niên hội tồn tại. Tông sở thiết lập tại Tây Lăng Bắc Bộ, từ Đường Sâm phủ đệ đi qua có chừng tháng 3 năm 10 cây số, hàng năm Đường Sâm một nhà đều là thời gian này đi ra ngoài, sau đó ở tông sở ngốc đến mùng 2, lại trở lại bản thân phủ đệ. Cho nên hiện tại người một nhà ngồi ở tứ thú lưu kim cốc bên trong có nhất gốc giả không có nhất gốc giả nói chuyện phiếm, chủ yếu vẫn là từ Xu Huệ ở quan tâm Đường La. Ai nha, La Nhi, ngươi khí tức làm sao lúc mạnh lúc yếu, sẽ không xuất vấn đề gì đi. Yên tâm mẫu thân đại nhân, ta hiện tại một đầu ngón tay có thể điểm chết một cái phàm nhân cảnh. Vì không cho Từ Xu Huệ lo lắng, Đường La không có chút nào gánh nặng trong lòng thổi lên ưu. Từ Xu Huệ một mặt như có điều suy nghĩ gật đầu, luôn miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ca ca thật tuyệt, tiểu chính thái đầy mắt tỏa ánh sáng tán thưởng. Đồng đồng đồng, ca ca ôm tiểu Loan Loan bị đánh đóng vai trở thành tiểu công chúa bộ dáng, ngồi ở một bên đưa tay đáp lời lấy cổ độc đạo. Đường La nhìn xem thị tu cục lại đáng yêu tiểu Loan Loan, không nhịn được đưa tay méo méo đối phương gương mặt, sau đó vừa vui sướng có lo lắng chiều Từ Xu Huệ nói, mẫu thân đại nhân, ngài có cảm giác hay không tiểu Loan Loan có chút béo? Nhìn xem muội muội hạnh phúc ăn ăn ăn, đương nhiên từ đấy lòng khai tâm, nhưng thân làm nữ hài tử, xinh đẹp cũng là trọng yếu nhất à, nếu là dạng này tùy ý cho ăn xuống dưới, muội muội muốn làm sao hấp dẫn đến chân chính ý trung nhân a? Từ Xu Huệ lườm Đường La một cái, giống như nhìn thấy một cái đất nhỏ truy, nàng đem tiểu Loan Loan ôm được trong ngực, thuận miệng giải thích nói, chờ thêm 2 năm bắt đầu trúc cơ, ủ nấm liền sẽ gầy, hiện tại ăn nhiều đến lúc đó sẽ quá gầy. Dứt lời, nàng lại quét Đường La một cái, đạo, hơn nữa ngươi không cảm thấy mập mạp còn có phúc tướng a, ta theo ngươi nói, cũng chính là Tây Lăng loại này tiểu địa phương, ở Nguyên Châu đây đặng thị tộc tiểu thư thế nhưng là quý hiếm nhất đây. Đường La không dám tin, chẳng lẽ Nguyên Châu nam nhân khẩu vị đều nặng sao như vậy? Ngươi nhìn trên đường cái cô nương, cả đám đều xấu xấu nho nhỏ, chỗ nào có nhà của ta ủ ấm xinh đẹp? Mua nói xong, Từ Xu Huệ hôn một chút tiểu Loan Loan gương mặt, làm cô nương chọc cho lạc lạc cười không ngừng. Ma ngứa được rồi, có lẽ là ta kiến thức ít. Đường La như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhắc tới cũng là, số một tu luyện trường tộc mỗi môn mỗi bữa ăn cũng không ít, nhưng liền là không tăng trưởng thịt, có thể thấy được luyện võ là thật có thể khống chế dáng người, cùng ăn nhiều ăn ít không quan hệ. Vậy dạng này suy tính lên, có lẽ béo cô nương thật đúng là khan hiếm bật, bị người ưa thích cũng không tính là hiếu kỳ đi. Cho chuyện một chút, chiến xa liền đến tông sở, dẫn tới người người ghé mắt. Thật sự là bộ này tứ thú lưu kim cốc thật sự là quá đáng chú ý, toàn bộ Đường thị dùng nổi đến dạng này tỏa giá, không đủ 2 trường số lượng. Cửa phòng mở ra, một thân thường phục Đường Sâm dẫn đầu bước xuống xe, Từ Xu Huệ đem ủ ấm đưa tới trên tay hắn, cái chăn tay ôm vào trong ngực. Hai cái tiểu tử có thể không dùng người vị, từ chiến xa một bên khác liền nhảy xuống, quay người liền trông thấy Đường Sâm nhẹ nhàng đem Từ Xu Huệ đỡ xuống. Những cái kia đang muốn đi vào tông sở đại môn con cháu thế gia môn nhìn xem Đường Sâm cử động, phần lớn là khinh thường ánh mắt, phản phất Đường Sâm là một cái leo lên quyền quý đồ hèn nhát. Nếu nữ nhân kia không phải Nguyên Châu Từ gia tiểu thư, ngươi Đường Sâm có thể lên làm võ đường thủ tòa sao? Ngươi Đường Sâm thậm chí ngay cả cái thiếp đều không dám nạp, đơn giản ném ta Đường thị nhất tộc nam nhân mặt. Ngươi tầm thường mãi cứ đem kẻ khác thành công đổ cho bên ngoài nhân tố, tỉ như vận khí cất chó cưới được một cái tốt thê tử có thể thiếu phấn đấu 30 năm. Tỉ như vận khí cất chó gặp một cái cơ hội lập xuống đại công một đợt mập, tỉ như nếu là đổi ta ngồi võ đường vị trí ta nhất định làm được tốt hơn hắn. Ngươi rất khó cùng những người này giải thích cái gì, bởi vì bọn hắn dùng bản thân phương thức lý giải cái thế giới này vận hành. Đường La còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này ánh mắt, chợt cảm thấy tức nổ phổi. Mà khi Đường Sâm bịn Từ Xu Huệ quay đầu lại thời điểm, những người này ánh mắt hết thảy biến thành tôn kính cùng dịu dàng ngoan ngoãn, chiều võ đường thủ tọa túi xuống bản thân đầu lâu. Cho nên, mặc kệ là ở phương nào thế giới, kiểu gì cũng sẽ đụng tới nhiều như vậy dối trá nhân a. Đường Sâm không có chút nào phát giác mang theo thê tử cùng hài tử chuẩn bị xuyên qua đại môn, mà những cái kia vốn muốn cửa vào các tộc nhân nhao nhao đứng thẳng hai bên, đem chọn tòa tông sở đại môn nhường cho bọn họ một nhà. Vừa mới ngươi cử động rất không tôn trọng, là đối với chúng ta có cái gì ý kiến sao? Ở đi qua tông sở đại môn thời điểm, Đường La đột nhiên ngừng bước không tiến, hướng về một cái tộc nhân hỏi. Đó là một tên 30 tuổi trên dưới tộc nhân, dáng người hơi có chút mập ra, vừa mới ở Đường Sâm ở dịu đỡ Từ Xu Huệ xuống xe thời điểm, hắn hung hăng bóp một cái bên cạnh bạn gái cái mông còn thầm nhổ một tiếng. Từ khía cạnh xuống xe Đường La nhìn cái rõ ràng, nổi giận vô cùng. Con mẹ nó, ngươi một cái 30 tuổi thuế phàm cũng chưa tới phế vật, làm sao lại dám chiều nhà chúng ta quăng tới như thế khinh thường ánh mắt, hiện tại giả bộ như một bộ cung kính bộ dáng, lao tử nghị xe nát mặt của ngươi. Nghe được Đường La nói chuyện, Đường Sâm cùng Từ Xu Huệ ngừng lại, Tiểu Loan Loan vẫn là một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, nhưng đối Đường La thiên tính thiên tín tiểu chính thái cũng đã đứng ở Đường La bên người, dùng đặc biệt phẫn nộ ánh mắt chiều đối phương vào tới. Đường Tu Vĩnh sắc mặt trắng bệch, hắn không dám tin tưởng vừa mới bản thân biểu lộ thế mà bị trước mắt tiểu tử thu hết vào mắt. Xem như một cái trộn lẫn ăn chờ chết nhị thế tổ, đúng là hắn trong ảo tương từng có đối Đường Sâm công kích, thậm chí có đôi khi uống rượu vượt ngồi ở nữ nhân trên người sẽ huyễn tưởng nếu như mình là võ đường thủ tọa, nhất định có thể làm được so Đường Sâm cái này vũ phu xuất sắc hơn. Nhưng một chút đều ở hắn trong lòng khó có thể mở miệng âm u xó xỉnh bên trong, chỉ lưu tồn tại ở môn tắt đèn tắt sau trên giường huyễn tưởng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày muốn trực diện võ đường thủ tọa ánh mắt. Đại chất tử ngươi nhìn lầm rồi, ta đối thủ tọa thế nhưng là phát ra từ nội tâm tôn trọng, nào dám có bất luận cái gì bất kính a. Đường Tu Vinh cung thân thể, ngắn ngủi một hồi đã là đầu đầy mồ hôi, hắn một mặt chân thành nhìn xem Đường La đạo. Đường La nhìn xem đối phương thoáng qua bị dọa đến mồ hôi rơi như mưa, lạnh lùng nói, nếu như không phải, ngươi hoảng cái gì? Không có không có, ta không có hoảng, là nhiệt, đúng, là nhiệt. Đại chất tử ngươi không nên hiểu lầm ta a. Từ Xu Huệ cũng nhìn ra điểm môn đạo đến, kỳ thật Đường Sâm ở vụ trộm nhận chỉ trích không nhỏ, bởi vì đến nay hắn chỉ có một cái chính thê, chưa từng nạp tiếp. Vụ trộm không biết bao nhiêu tộc nhân nói Đường Sâm là dựa vào lấy bản thân quan hệ mới lên làm võ đường thủ tọa, cho nên mới phá lệ sợ vợ. Nhưng chỉ có nàng biết rõ, bản thân không phải cái gì trợ lực, ngoại trừ một cái thủ hộ võ giả, đi theo hắn lên tuyển thời điểm chỉ có hai dương không đáng tiền tơ lụa. Nhưng phảng phất liền là muốn để toàn bộ Đường thị đều đặc biệt tôn trọng bản thân, chỉ cần cùng ra ngoài bên ngoài, Đường Sâm luôn luôn biểu hiện trước ngạo mạn sau cung kính. Thân làm võ đường thủ tọa xuống xe dịu đỡ bản thân thế tử, lại có thể nào không bị người chỉ trích đây? Chỉ là nghĩ không ra bản thân nhi tử tính tình lớn như vậy, một chút ủy khuất đều không chịu được đến, ngăn ở tông sở ngoài cửa lớn liền chặn lấy tộc nhân đòi hỏi thuyết pháp. Chương 62, niên hội trước cửa Đường Sâm không thể nghi ngờ là càng tin tưởng nhi tử, cho nên hắn chiều chiến xa phất phất tay, hai tên lấy khải võ sĩ nhảy xuống chiến xa, hướng về tông sở đại môn đi tới. Khải giáp đạp ở đống tuyết thanh âm càng ngày càng nặng, càng ngày càng gần, đối Đường Tu Vĩnh tới nói không thua kém ác quỷ tiếng đập cửa. Hắn lúc này mới nhớ tới, không phải bởi vì Đường Sâm là võ đường thủ tọa ngươi muốn bảo trì tôn kính, mà là tông sở mệnh lệnh ngươi, nhất định muốn đối võ đường thủ tọa bảo trì tôn kính, nếu như là ngoại nhân, đã bị ngay tại chỗ giết chết, coi như là họ Đường tộc nhân, bằng vào đối thủ tọa bất kính một đầu, cũng có 30 ngày cấm đoán cùng ngàn lần tộc quy sao chép, còn có luật đường 50 roi ra. Đường Tu Vĩnh mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, hắn biết rất rõ ràng nếu như không cầu xin mà nói, tiếp xuống 30 ngày liền muốn ở phòng tạm giam vượt qua, uống thanh thủy. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận được, lúc này quỳ xuống cầu xin tha thứ thủ tọa, ngươi muốn tin tưởng ta à, ta thực sự không có. Tiểu thiếu gia, ngươi không muốn oan uổng ta a, ta thực sự không có a. Đường La trong lòng cười lạnh, ở nơi này trước công chúng bạch trần đương nhiên không phải bởi vì lửa giận không cách nào khắc chế, mà là muốn giết gà dọa khỉ. Lựa chọn trước mắt người này, cũng chỉ là bởi vì hắn hành vi cực kỳ là quá phận, tin tưởng làm chuyện này truyền ra sau đó, niên hội bên trong tộc nhân có thể minh bạch nên lấy cái dạng gì ánh mắt từ phía sau nhìn bản thân một nhà. Đường La chưa bao giờ che giấu yêu quý gia tộc sự thật, huynh đệ hữu ái, tích cực hướng lên trên, người có tài mới chiếm được gia tộc người nào không thích. Nhưng gia tộc lớn, điều gì cũng sẽ xuất hiện trước mắt loại này không sự tình sản xuất phế nhân còn tự giác đặc biệt không tầm thường, còn một bộ xem ai đều không phục bộ dáng. Kỳ thật bất quá là một chút chỉ dám thầm đoán thầm hèn nhát mà thôi, nếu là thật có hùng tâm, dạng người gì 30 tuổi còn có thể không thuế phạm, thân làm võ giả đều lưỡn ra bụng, cái này phải là bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm ăn chơi đàng điếm. Đường La cảm thấy liền là phụ thân Đường Sâm quá dễ nói chuyện, nếu là hung ác một chút, ai dám ở sau lưng lộ ra dạng này ánh mắt. Tất nhiên dự định bổ túc phụ thân không có chú ý bộ phận, Đường La đã là quyết tâm muốn để cái này gà, năm mới ở đóng chặt trong sở qua, bằng không thì đều không cách nào giáo hội đại môn phía trước những người khác tôn kính cùng dẹp loạn bản thân vừa mới hòa khí. Đường La thầm nghĩ ngay miệng, một cái tay vô đập hắn đầu vai, quay người lại, là mẫu thân tấm kia tràn đầy cương chiều mặt. Mang theo hương khí tay hung hăng đuốt đuốt Đường La đầu, đem hắn chỉnh lý tốt tóc ngắn làm cho rối loạn. Tốt đại bà bối, hôm nay liền là giao thừa, ngươi khả năng chỉ là nhìn lầm rồi. Từ Xu Huệ trong mắt tràn ngập ý cười, hắn tin tưởng bản thân thông minh như một dạng có thể nghe hiểu bản thân ý tứ. Hai tên giáp sĩ chính đang tông sở trước cửa đứng vững, trên người tràn đầy phong tuyết cùng khắc nghiệt. Đường La nhìn xem Từ Xu Huệ con mắt, không tình nguyện mở miệng nói, "Được rồi, có thể là vừa mới phong tuyết quá lớn, ta nhìn lầm rồi cũng nói không chừng." Vì dạp trên đất Đường Tu Vĩnh phảng phất nghe được thanh âm, ngẩng đầu chiều Từ Xu Huệ cười định nói, "Phu nhân minh giám, phu nhân minh giám, nhất định là đại công tử vừa mới nhìn lầm rồi." Đường La nhìn xem trước mắt nam tử, chỉ cảm thấy im lặng, bất quá là trận cấm đoán cung quất, liền dọa đến quỳ trên mặt đất, nếu là có thiên đường thị thật gặp cái gì đại nạn, dựa vào trước mắt nhân thật đúng là gặp quỷ. Ba người đột nhiên đổi lý do thoái thác nhường Đường Sâm không hiểu ra sao, vậy cái này nhân là cầm hay là không cầm đây? Hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Từ Xu Huệ, biểu thị trưng cầu. Vừa mới tự mình có hướng về đại môn, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng từ trên xe xuống tới nàng bao nhiêu có thể trông thấy một chút à, lấy lao bà ý kiến làm chuẩn tổng không sai. Từ Xu Huệ nhìn xem nhi tử hiểu chuyện bộ dáng mười phần mừng rỡ, lại nhìn thấy trượng phu một mặt ngốc manh biểu lộ cười khẽ một tiếng, "Ngốc tử, nhường các chiến sĩ trở về đi, đều ngày Tết, nhường bọn họ hảo hảo ăn một bữa cơm." Đường Sâm gật gật đầu. Chiều ba tên lấy giáp thị vệ đạo không cần xe, trở về bồi thân nhân đi. Từ Xu Huệ lôi kéo Đường Sâm đi vào tông sở, từ đầu đến cuối không để ý tới qua quỷ trên mặt đất Đường Tu Vĩnh. Đường La vô vỗ tiểu chính thái đầu, nhường hắn cùng lên cha mẹ, quay đầu nhìn về phía một mặt hôi bại muốn đứng dậy Đường Tu Vĩnh. Đường Tu Vĩnh chỉ cảm thấy đặc biệt mất mặt, bản thân lại bị mấy cái giáp sĩ hù đến quỳ xuống đất, năm nay là qua không xong, hắn cảm giác cái này đại môn phía trước tất cả túi đầu tộc nhân đều ở cười bản thân. Ngay cả bên người cái này tiện nhân cũng đang cười bản thân, Đường La, ngươi cái thối tiểu tử, bản thân đến tuột cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán, ngươi muốn nhục nhã ta như vậy. 3. Đầu gối lên một nửa Đường Tu Vĩnh bị một trưởng vỗ tới trên mặt đất, đầu gối hung hăng khắc ở mặt đất, đau hắn hít sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn thấy Đường La tấm kia lạnh lùng mặt, bao hàm sát ý mắt. Vừa mới còn tại oán thầm Đường Tu Vĩnh vừa thấy được Đường La biểu lộ, kéo ra một cái so với khóc còn khó coi mặt cười, "Sao? Thế nào? Hiểu lầm không phải giải thích rõ ràng sao?" Hắn nhìn một chút đập trên bả vai vào tay, chỉ cảm thấy Tây Lăng truyền thuyết đều không đáng tin cậy. Bản thân lại phế cũng là phàm cảnh đỉnh phong, bị hắn một trường vỗ trên mặt đất, còn tiên thiên lộ thể, để lọt mẹ của ngươi. Đường La án lấy Đường Tu Vĩnh vai phải, đem mặt tiến đến hắn bên hai, lạnh giọng nói, "Lần này là ngươi vận khí tốt, nếu như còn có lần sau." Đường Tu Vĩnh hai mắt mạnh mẽ trừng, tràn đầy kinh khủng, nguyên lai không phải nhìn lầm a. Hắn là thật nhìn thấy bản thân cử động. Đường La đem tay phải từ Đường Tu Vĩnh trên vai lấy ra, tay trái từ trong ngực xuất ra nhất khăn khăn bông, lau bàn tay. Dạng này hỗn đản, đụng một cái đều cảm thấy dơ bẩn. Nơi xa, Tiểu Chính Thái chiều Đường La la lên, hắn không biết ca ca ngốc ở cửa ra vào làm chẳng đấy. "Ca ca, ngươi nhanh tới a." Đường La quay người bước vào tông sở, chiều phụ mẫu vị trí chạy đi, đi ngang qua một cái quét tuyết người hồi lúc, đưa tay khăn ném vào hắn trong mẹ. Đường Tu Vĩnh lần này sắc mặt thế nhưng là chân chính một mảnh trắng bệch, vừa mới Đường La uy hiếp cũng không có đè thấp thanh âm, hắn tin tưởng tông sở phía trước tất cả tộc nhân đều nghe. Dù là bọn họ đã từng lộ ra cùng bản thân tương tự biểu lộ, nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, bản thân sẽ thành bọn họ đem trừ tịch để tài nói chuyện. Chính thức trở thành Đường thị cho cười, bị một cái 13 tuổi hoa hoa uy hiếp, Đường Tu Vĩnh cảm thấy những năm này bản thân thật là sống đến trên thân chó đi. Hắn nghĩ cơm đều không ăn liền về nhà khổ luyện, hợp thành cái thuế phàm đỉnh phong lại đến giáo huấn cái này mục vô tôn ti, tiểu tử, nhưng nghĩ tới, lần trước hành công không biết là 10 năm trước, vẫn là 8 năm trước, hắn lại dập tắt trong lòng duy nhất một điểm kiêu hỏa, hóa thành bi thương. Nếu như đã từng còn có thể sống ở trong mơ mà nói, vậy cái này lần tông sở trước cửa tao ngộ chẳng khác nào xé nát bản thân một điểm cuối cùng huyết tưởng, nguyên lai ngoại trừ uống rượu cùng chơi nữ nhân bản thân căn bản là cái gì cũng sai. 30 tuổi nhân dĩ nhiên luân lạc tới ngay cả một hoa hoa đều không bằng, hắn thất hồn lạc phách hướng tông sở đi vào trong đi. Lúc ấy cửa ra vào cùng một chỗ tộc nhân nhao nhao bước nhanh từ bên cạnh hắn đi qua, hắn cảm giác trước mắt tộc nhân mỗi một lần bóng lưng run run đều là đang cười nhạo bản thân. Hắn lửa giận không chỗ phát tiết, quay đầu thấy được bản thân mang đến tiểu thiếp. Nàng treo lễ phép mỉm cười hướng xung quanh đi qua tộc nhân chào hỏi. "Thiện nhân, liền ngươi cũng cười nhạo ta." Nhìn xem tiểu thiếp mặt cười, Đường Tu Vĩnh tức khắc huyết khí dâng lên, hai mắt đỏ bừng, cao cao dương lên tay. 3. Dùng sức một bàn tay, nữ nhân bị phiến ngã xuống đất. Tiểu thiếp ngã trên mặt đất bụng mặt không dám tin nhìn xem Đường Tu Vĩnh. "Lan, Lan bể, ngươi một cái có tư cách gì đến tham gia Đường thị niên hội? Lan, Lan, Lan." Hắn hướng về tiểu thiếp gào thét, hiển thị rõ nam nhân quyết đoán. Chương 63, không nên xuất hiện nhân Đường thị niên hội, là tông tộc hàng năm trọng yếu nhất khánh điển, có thể dung nạp 2 vạn nhân tông sở lễ đường bị đổi thành yến hội sảnh, chính đông xây dựng một cái 2 mét đài cao, có thể nhìn xuống toàn trường. Đài cao về sau là 9 cái phá lệ xa hoa bàn tròn, cũng là niên hội chủ tịch vị, phân biệt thuộc về tộc trưởng, chiến đường thủ tọa, tông chính cùng các vị tộc lão. Lại sau này chính là phân tán ở lễ đường chỉnh tề bày ra bàn tròn, mỗi bàn 8 tịch trung thiết lập 2000 bàn. Đường Sâm một nhà đến cũng không tính sớm, làm bọn họ tiến vào lễ đường lúc cũng đã tiếng người huyên náo, phần lớn tộc nhân cũng đã ngồi ở trên vị trí một hồi lâu, một mảnh huyên náo. Mà theo lấy Đường Sâm một nhà đến, ngoại trừ chủ bản tộc nhân bên ngoài, còn lại tất cả tộc nhân đều đứng dậy hướng Đường Sâm một nhà hành lễ. Đường Sâm một tay ôm lấy Đường Loan Loan, một tay nắm từ Su Huệ, lễ phép hướng xung quanh gật đầu ra hiệu, hướng về chỗ ngồi đi đến. Mặc dù đã là lần thứ 2 cảm thụ dạng này ánh mắt, nhưng Đường La vẫn là không quá quen thuộc, chớ đừng nhắc tới Tiểu Chính Thái. Tiểu Chính Thái hết sức ngẩng đầu đỡ ngực, không nghĩ yếu đi thanh thế, nhưng lại không biết con mắt cùng tay nên đi chỗ đó thả, dứt khoát liền rơi ở phía sau nửa bước, gắt gao nhìn chằm chằm Đường La phía sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. Người một nhà ở lễ đường mấy ngàn người nhìn soi mói, đi tới bàn ngồi xuống, 12 người chủ vị ngồi không đến một nửa, cùng còn lại 8 cái chủ tịch vị tạo thành rõ ràng so sánh. Đem chỗ ngồi không đến loại trình độ này, đương nhiên không phải bởi vì tam phòng nhân thật dạng thưa thớt, mà là bởi vì Đường Sâm cùng Đường Hạ phụ tử quan hệ thật không tốt. Đường thị nhất mạch ở Tây Lăng Khai tông lập tộc tổ tiên gọi Đường Chính Thanh, là một vị hùng cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn cùng sở hữu 3 cái nhi tử, cho nên Đường thị liền có tam phòng. Đường La mạch này là tam phòng, đi lên còn có một cái gia gia Đường Hạo cùng một cái nhị gia gia Đường Hiểu. Đường thị ở Tây Lăng sinh sôi đến 20 đời, vợ lớn vợ bé đều đã khai chi tán diệp, chi nhánh vô số, mà tam phòng lại một mực chỉ có chủ mạch một chi phân mạch một chi, cái này đương nhiên là có nguyên nhân. Ở Đường thị tông luật bên trong văn bản rõ ràng biểu thị, con cháu thế gia có thể ở 20 tuổi về sau có thể thân thỉnh xuất nhà lập phủ, xuất nhà sau đó, ngươi chính là nhất gia chi chủ, cũng là Đường thị phân tông chi mạch. Đối với Nghi Dương Lăng Vân Chí Đường thị nam nhi tới nói, xuất nhà lập phủ cơ hội là nhất định đi một con đường, bởi vì mỗi cái thiếu niên đều đối bản thân vô cùng có tự tin tưởng bản thân có thể sống tiếp theo phần to lớn gia nghiệp. Duy chỉ có tam phòng không phải, ngoại trừ Đường Sâm bên ngoài tam phòng bất kỳ một cái nào nam nhi đều không tin bản thân có thể xông ra so tam phòng càng lớn gia nghiệp. Đường Chính Thanh cùng sở hữu 3 đứa hài tử, nhưng thương yêu nhất vẫn là tiểu nhi tử, bởi vì đây là hắn lao tới tiểu tử, cho nên càng là người gái, nhưng trẻ con tuổi nhỏ, so 2 cái ca ca nhỏ gần 100 tuổi. cái này khiến Đường Chính Thanh vì cái này tiểu nhi tử tiền đồ vô cùng lo lắng. Cho nên ở phân Đường thị tam mạch thời điểm, Đường Chính tướng thanh một chút linh ngọc linh thảo, thần binh khải giáp phân cho vợ lớn vợ bé, mà đem tất cả nội tình đồ vật để lại cho tiểu nhi tử. Trong đó lấy 33 đầu hoang thú, huyết nâu ngàn tên, khôi lỗi ngàn cỗ là nhất. Đồng thời đem tuyên có 21 đạo đại trận phủ đệ mạo xưng vì tam phòng phòng sinh. Trưởng tử thứ tử nhìn Đường Chính Thanh như thế bất công, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận, nhưng dạng này phong phú nội tình, cũng không có nhường tam phòng trưởng thành. Ấu tử tư chất bất phàm, thiếu niên trầm mê võ đạo, nhưng ở sau khi thành niên từ bỏ võ đạo, hàng đêm sinh ca, thanh sát quyền mã. Không nhiều mấy năm liền làm hỏng thân thể, làm bế quan 10 năm Đường Chính Thanh ra hại thời điểm, cái kia nhuệ khí rồi rào thiếu niên thiên tài cũng đã biến thành một cái tiểu sắc quá độ, thận nguyên khô kiệt phế vật. Cho nên tam phòng trở thành Tây Lăng Đường gia nội tình dày nhất lại thực lực kém cỏi nhất một chi, bởi vì nội tình thâm hậu, mỗi cái tam phòng đệ tử đều không nguyện ý bản thân xuất nhà lập phủ, mà là muốn kế thừa gia chủ nội tình, nhảy lên trở thành mặt chủ, dù là một chút con thứ biết rõ hy vọng xa vời, cũng đè nén không được bản thân lòng tham. Dù sao lưu ở tam phòng, huyết nô cùng khôi lỗi đều có thể thúc đẩy, xuất nhà lập phủ, ngoại trừ mấy cái thuế phàm cũng chưa tới võ giả, không có gì cả. Cho nên thẳng đến hiện tại, tam phòng chi mạch cũng chỉ có Đường Sâm một chi. Mà Đường Hạo cùng Đường Sâm không cùng cũng bắt nguồn từ này, Đường Hạo hy vọng Đường Sâm có thể quy tông, dạng này trăm năm sau đó Đường Sâm có thể trở thành tam phòng mạch chủ, đồng thời chiếu cố tốt những cái kia minh đệ tỷ muội. Nhưng Đường Sâm cự tuyệt, bởi vì ở trong lòng hắn, chỉ có vợ con cùng muội muội là người nhà của hắn. Cái này khiến sâu lấy tam phòng nội tình làm ngạo Đường Hạo như thế nào đó nhận, từ đó hai người lại không lui tới, ngay cả niên hội nhìn thấy, cũng chưa từng chào hỏi, càng sẽ không cùng bàn, mỗi người một ngả. Mà lúc này, đài cao màn lớn xốc lên, lộ ra tộc trưởng Đường Chí thân ảnh. Các vị tộc nhân, hắn một bộ hắc sắc trang phục lên đài, sớm đã nóng lạnh bất xâm thuế phàm định phong cho dù là ở mùa đông vẫn là một kiện áo mỏng, cho người nhìn xem liền sinh ra hàn ý trong lòng. Tộc trưởng lên đài nhường đang ngồi tất cả tộc nhân ánh mắt tập trung ở trên đài, nhưng ánh mắt bên trong đều tràn đầy bất giải, dị vãng tộc trưởng lên đài đều là đang bữa cơm đoàn viên sau, năm nay làm sao trước kia liền đứng ở trên đài. Đường Chí trên mặt ý cười, chậm rãi liếc nhìn lễ đường một tuần, cao giọng nói, "Vạn thừa bảo thuyền, tháng 2 chuyến về." A đột nhiên vang lên to lớn tiếng hoan hô như muốn lật tung lễ đường nóc nhà, 100-200 năm qua, mỗi lần bảo thuyền chuyến về liền mang ý nghĩa Đường thị lại một lần lớn mạnh, mà mỗi một vị Đường thị tộc nhân cũng có thể chia lãi không ít chỗ tốt, một chút có tộc nhân cùng thuyền cất cánh chi mạch liền càng là hưng phấn, bởi vì ai cũng biết rõ, làm bảo thuyền chuyến về lúc, mỗi một cái thuyền viên tài phú ít nhất có thể ở Tây Lăng mua nhà cửa mở dạng. Cảm nhận được tộc nhân hưng phấn, Đường Chí thanh âm càng cao vút hơn đạo, đồng thời lần này thu hoạch vượt qua bình thường. A a a, nếu vừa mới gieo họ là như muốn nhấc lên đỉnh mà nói, vậy bây giờ bộ phát tiếng hô, liền là nhường toàn bộ lễ đường đều đang chấn động, bao quát tiểu Loan Loan cùng tiểu Chính Thái đều dung nhập vào bầu không khí bên trong, cao giọng gieo họ. Thật lâu, tiếng hoan hô chậm rãi yếu bớt, mọi người lần nữa làm ánh mắt đặt ở đứng ở chủ đài Đường Chí trên người, trong mắt tràn đầy hưng phấn, mong đợi càng thật tốt hơn tin tức. Mà Đường Chí cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tiếp tục mở miệng đạo, ngoại trừ chuyện này, ta còn muốn tuyên bố một kiện vừa mới thông qua trưởng lão hội biểu quyết trọng đại đề nghị. Tộc ta mới thiết lập nhất đường, tên là Ám Lôi, độc lập vận doanh, chỉ đối trưởng lão hội phụ trách. Mà Ám Lôi đường thủ tọa, liền là lần này đội tàu người tổng phụ trách, Đường Tả. Vừa mới còn tràn ngập sung sướng bầu không khí lễ đường nháy mắt vì đó yên tĩnh, liền hô hấp thanh âm đều nghe không thấy. Tất cả tộc nhân đem ánh mắt tập trung vào Đường Sâm một bàn. Đường Tả thế mà lại đến, còn muốn mới xây nhất đường, đây không phải minh bày cùng Đường Sâm đánh lôi đài sao? Nhạy cảm như vậy sự tình, có thể không ai dám chủ động tỏ thái độ đứng một bên, cho nên các tộc nhân nhao nhao đem ánh mắt nhìn lấy Đường Sâm một bàn, muốn nhìn một chút võ đường thủ tọa thái độ, lại quyết định phải chăng tiếp nhận cái này tốt tin tức. Mà từ vừa mới tộc trưởng tuyên bố tin tức lúc, Đường La liền khẽ cau mày, bởi vì hắn phát hiện phụ thân biểu lộ tựa hồ quá bình tĩnh, mà thân làm cổ động Vương Mẫu thân, cũng là một mặt đạm nhiên phối hợp uống trà, căn bản không có nghe tốt tin tức ý tứ. Hiện tại nhìn đến, phụ mẫu hẳn là đã sớm đã biết. Dù sao là võ đường thủ tọa, trong tộc dạng này trọng đại quyết định, là tuyệt không có khả năng nhảy qua Đường Sâm. Đường Chí cũng mặc kệ phía dưới bầu không khí như thế nào, phối hợp nói hết lời, liền lui sang một bên, còn dùng một cái hơi có thâm ý ánh mắt nhìn Đường Sâm một cái. Phía dưới, mời Ám Lôi đường thủ tọa Đường Tả, cùng các vị nói chuyện. Đường Sâm nhìn thấy Đường Chí ánh mắt, hơi hơi gật đầu, đứng dậy. Lễ đường đám người nhìn thấy Đường Sâm động tác, trong lòng chính là nhảy một cái. Nếu là Đường Sâm phẩy tay áo bỏ đi mà nói, cái này năm sợ là thật qua không tốt rồi. Mà ra ngoài ý định là Đường Sâm dẫn đầu vỗ tay lên. Ba 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 ba, cô đơn tiếng vỗ tay ở lễ đường quân quần, kinh đám người đều không có phản ứng trở về, một lát sau, mới nhao nhao cuốn quýt cùng lên Đường Sâm tiết ấu, đập lên tay đến. Chương 64, Đường Tả ngũ quan ngay ngắn, người mặc một bộ thương tử sắc mặt áo mã bảo, bên hông cuốn lấy một cây bạch sắc hoa văn tê mang, mái tóc màu đen tùy ý rối tung ở phía sau lưng cực kỳ tiêu sái, hắn ở trong tiếng vỗ tay đi ra màn sân khấu, chiều Đường Chí hành lễ sau đối chính giữa sân khấu đứng vững, tiếp nhận đám người reo hò. Hắn lặng lặng chờ lấy tiếng vỗ tay chậm rãi dập tắt, mới lần nữa nói chuyện, câu đầu tiên liền để toàn trường rung động. Ta là Đường Tả, ta trở về. Bởi vì hắn câu nói này, hắn là nhìn xem Đường Sâm nói. Trên đài cao Đường Tả cùng đứng ở khiên xuống Đường Sâm cách không tương vọng, mọi người phảng phất có thể cảm nhận được hai người bọn họ trong mắt hòa hòa. Cũng may Đường Tả mục đích cũng không phải muốn cùng Đường Sâm đối mặt, mà là có một kiện đại sự muốn tuyên bố. Trường lão hội cũng đã thông qua được ta kiếm đường quyết nghị, cho nên kiện thứ nhất muốn làm sự tình chính là bắt lính. Hoa. Lần này lễ đường là thật nổ, cái gọi là bắt lính chính là trong thị tộc một hạng quy củ, đại ý là thời gian chiến tranh mỗi gia đều muốn điều thuế phạm võ giả cung cấp võ đường sử dụng. Phải biết, cũng không phải mỗi cái chi mạch đều cùng Đường Sâm một nhà như thế thừa thãi, có đôi khi một cái chi mạch bên trong có lẽ chỉ có 2-3 cái thị tộc võ giả, lần này liền muốn rút đi một cái, có thể cùng xẻo thì không có gì phân biệt. Liền biết rõ Đường Tả kẻ đến không tiện, nghĩ không ra trở về chuyện thứ nhất liền là bắt lính, cái này thật đúng là gặp xui xẻo. Vừa mới còn vui mừng vô cùng lễ đường một thoáng thời gian đại bộ phận nhân sắc mặt cứng đờ, biểu tình kia liền cùng ăn vào một mảnh nát quýt lại không cẩn thận nuốt xuống như vậy khó chịu. Nhưng cũng đã thông qua được trưởng lão hội quyết nghị, những cái này các gia chủ lại muốn không ra lý do gì cự tuyệt, nhưng cái này tay là thật đập không xuống, bởi vì mỗi người đều đang nghĩ nên điều cái nào võ giả cho cái này tân đường. Đường Tả nhìn xem trước mắt các tộc nhân, chắp tay sau lưng lần nữa mở miệng nói, lần này điều, chỉ cần 500 chưa đầy 30 tuổi thuế phạm. Phía dưới tộc nhân sắc mặt lại là biến đổi, trong lòng đều thầm mắng vô sỉ. Chỉ điều 500 cái thuế phạm cảnh không có chút nào nghi vấn là ở cho rất nhiều thị tộc lưu mặt mũi, Đường thị chi mạnh hơn ngàn, chỉ rút 500 viên, ta không đến, cố nhiên mừng rỡ, nhưng rút được cùng cắt thịt có cái gì phân biệt? 30 tuổi phía dưới thuế phạm cùng 40 tuổi thuế phạm đều là thuế phạm, nhưng trong đó khác nhau như trời vực. Ngươi Đường Tả mở ra điều kiện này, không phải liền là nhất định muốn điều mỗi gia tinh anh à, đơn giản ngoan độc. Nhìn xem tộc nhân sắc mặt lại biến, Đường Tả đáy lòng tràn đầy khinh thường. Hôm nay bất quá là muốn một cái chỉ là phạm cảnh võ giả mà thôi, đều sẽ nhường các tộc nhân đau lòng dị thường. Nhìn đến đã từng cái kia được nhiều người ủng hộ Đường gia thật không thấy, tự có vạn thừa bảo thuyền sau, Đường thị cùng Di thị lực lượng không ngừng tăng gọn, tương ứng làm các tộc nhân nắm giữ quá nhiều sau, nguyên một đám liền chỉ lo tự thân lợi ích, không ai muốn biết ám lôi đường đến tuột cùng là cái gì, cũng không ai quan tâm những cái này võ giả đều đi làm gì, bọn họ chỉ là đang đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt, giống như là một chút trục lợi nhỏ thương nhân tính toán chi ly lấy. Nhìn đến Đường thị, xác thực cần đại động tác. Đường Tả trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại đầy mặt tươi cười tiếp tục nói ra, bắt lính tiến hành thật sự là bất đắc dĩ, cho nên lần này mỗi một cái phụ họa yêu cầu thuế phàm võ giả, định giá 20 bạc kim, xem như ta Đường đối với từng cái chi mạch thực lực tổn thất bồi thường. Cúc khí a, Đường La nhìn xem trên đài cao Đường Tả, tán thán nói, bắt lính vốn là kiện cố hết sức không định nọt việc phải làm, nhưng bản thân cái này tộc bá xử lý xuống tới, trước khổ sau sướng, cử trọng được hình. Chẳng những làm được ổn thỏa đương đương còn có thể thu hoạch được không ít mỹ danh. Cái này đương nhiên là thành lập ở trên thực lực, một cái võ giả 20 vạn, 500 người liền là 1000 vạn kim tiền mặt, nhìn đến cái này tộc bá ra biển chuyến này, thực lực rất hùng hậu, vừa trở về liền bung tiền. Mà đối ngồi ở thấp chi mạch gia tộc tới nói, cái này không thể nghi ngờ là thiên đi cắt vàng, 20 vạn kim cũng không phải một con số nhỏ, đối với rất nhiều chi mạch tới nói, cái này bồi thường khả năng muốn so bọn họ một năm thu nhập còn nhiều hơn, cho nên bọn họ lúc này biểu thị, nhất định toàn lực phối hợp lần này bắt lính, toàn lực duy trì Đường Tả công tác. Vừa mới đau lòng phảng phất chỉ là ảo giác, trước mắt một phái chủ và khách đều vui vẻ bộ dáng. Chỉ có Đường Sâm một bàn còn bảo trì vốn có bình tĩnh. Phụ thân, ngươi đã sớm đã biết. Đường La hỏi. Ân. Tộc bá lần này trở về, có phải hay không mang theo cái gì khó lường đồ vật? Đường La hỏi. Một bộ bí pháp cùng một bộ võ kỹ. Bí pháp a, không tầm thường. Đường La mắt nhìn ngồi vào tộc trưởng một bàn Đường Tả, tán thán nói. Đối võ giả tôi nói, chân quý nhất đồ vật không ngoài hai cái. Một là tu vi, chỉ cần tự thân tu vi đầy đủ quá cứng, dù là thiên kim tan hết không có gì cả, lần nữa phú quý cũng là dễ như trở bàn tay. Lại là át chủ bài, ngang nhau trong cảnh giới, dựa vào cái gì ngươi có thể trăm trận trăm thắng, liền là dựa vào cái kia khác hẳn với thường nhân một bộ phận, dễ hiểu nhất át chủ bài có pháp bảo linh khí, hoặc là thiên thân thần lực cái gì, đặc thù đi nữa một chút tỉ như huyết mạch thiên phú. Mà phổ biến tính cao nhất, cũng rất làm người nói chuyện say xưa, liền là bí pháp. Dù sao pháp bảo vật ngoài thân, huyết mạch lại chỉ có thể hâm mộ, như vậy chỉ có người người thể luyện bí pháp có thể nhất cho người độc tâm. Mà đối gia tộc tới nói, một môn cường đại bí pháp thậm chí có thể diễn sinh một loại cường đại chiến thuật hoặc phong cách. Tỷ như Di gia tiên cầm thiên vũ bộ, ngược dòng tìm hiểu đầu mượn, bất quá là một loại huấn luyện tiên cầm bí pháp. Quay quanh bộ này bí pháp, Di thị bắt đầu lực bồi dưỡng cung thủ, cưới tiên cầm tới lui như gió, có lẽ mỗi cái cung thủ cảnh giới cũng không tính rất cao, nhưng khi bọn họ hội tụ vào một chỗ lúc, liền trở thành một cô bái không thể cản bí lực. Tất cả những thứ này, bất quá là bởi vì một bộ bí pháp mà thôi. Di thị chỉ bằng bộ này bí pháp, sinh sinh cùng Đường thị phân đỉnh chống lại, dù là ở Đường thị mạnh nhất thời đại, vẫn như cũ không kém thành thế. Duy nhất hạn chế Di thị phát triển, chỉ có tiên cầm yêu thú chăn nuôi khó khăn, trưởng thành chậm chạp. Võ giả 30 năm liền có thể trưởng thành, tiên cầm lại muốn tháng 6 năm 70 năm mới có thể thừa cưới, cho nên mấy trăm năm đi qua, Di thị tiên cầm thiên vũ bộ nhân số cũng không đủ 2000. Mà cái này một lần Đường Tả có thể mang về một bộ bí pháp, cho dù là một bộ tương đối đơn sơ bí pháp, cũng có thể làm cho toàn bộ Đường thị thực lực nhảy vào một bước dài. Mặc kệ hắn cùng Đường Sâm có như thế nào khoảng cách, xem ở dạng này một phần công lao, đảm nhiệm một cái phân đường thủ tọa, quả thực là dư xài. Nhưng bí pháp như vậy cho bảo, bình thường là nhất tộc trọng yếu nhất cơ mật, Đường Tả lại là như thế nào lấy được đây, thực sự là không thể tưởng tượng. Long Châu trải qua 1788 năm mùng 2 tháng 1 ở tông sở qua 2 ngày, Đường Sâm một nhà trở lại phủ đệ, trên đường đi liền nghe từ Xu Huệ khí dỗ dành phàn nàn. Đường Sâm bất thiện ngôn ngữ, yên lặng nghe, Đường La chỉ có thể bồi tiếp cười khổ. Thế nhân rộn ràng đều là lợi lai, thế nhân nhốn nháo đều là lợi hướng. Đường Tả hào phóng như vậy thủ bút, danh ngạch lại chỉ có 500 người, cái nào chi mạch không nghĩ kiếm một chén canh, Đường Tả lại là vừa mới trở về cùng tộc trưởng một bàn, khó trách mời rượu định nọt nhân tấp nập không dứt, mấy ngày không ngừng. Lại nhìn xem bản thân bản này có phải hay không xuất hiện mời rượu người cùng đối phương đại bài trường long mời rượu quy mô, cũng khó trách Từ Xu Huệ tâm tính mất cân bằng. Mà để cho nàng không hài lòng, vẫn là Đường Tả tự mình xuất hiện, chiều Đường Sâm một nhà mời rượu thời điểm. Khách sáo nói cho hết lời, Đường Tả chiều hai huynh đệ nhìn thoáng qua đạo, hai vị chất nhi tư chất phi phàm, không biết thủ tọa có nguyện bỏ những thứ yêu thích à? Hắn vừa mới dứt lời, lúc đầu mỉm cười Từ Xu Huệ liền mặt mũi tràn đầy băng hàn. Nàng càng đáng ghét hơn Đường Tả, bởi vì hắn dám đem chủ ý đánh tới nàng hai cái bảo bối nhi tử trên người. Nhưng để cho người tức giận còn không phải cái này, mà là Đường Sâm thế mà một mặt bình tĩnh gật đầu nói, nhìn bọn họ ý tứ. Cái này Khờ Hàng dĩ nhiên không phản đối, Từ Xu Huệ trong lòng lửa giận đều nhanh bốc lên đến đỉnh đầu, nàng thật muốn gõ Đường Sâm đầu, nhìn xem bên trong đến tuột cùng là bột nhau vẫn là thạch đầu. Chương 65, cầu nguyện Long Châu trải qua 1789 năm mùng 3 tháng 1, mặc dù ở Tông Sở cũng đã vượt qua giao thừa cùng Tết Xuân, nhưng từ hình thức, Từ Xu Huệ đều muốn ở phủ đệ lại xử lý một lần chỉ thuộc về cái này tiểu gia đình tụ hội. Ở cái này tụ hội, không có nô bộc tồn tại, chỉ có một nhà năm miệng ăn, làm một trận chân chính bữa cơm đoàn viên. Đường Sâm phụ trách xử lý thú loại, bao quát lột da lấy máu tháo thành tám khối việc nặng. Mà Đường La cùng Đường Tinh liền phụ trách vận chuyển những nguyên liệu nấu ăn này cho đứng ở trước bếp lò mẫu thân. Ngay cả nhỏ nhất tủ ấm, cũng phải bưng một cái chậu nhỏ một dạng làm lấy thanh tẩy, nhặt rau công tác. Nhưng nói thật, Đường La luôn luôn cảm giác một năm gian nan nhất thời gian liền là cái này đống nhiên bữa cơm đoàn viên, bởi vì mẫu thân Từ Xu Huệ chủ nghệ, quả thực một dạng. Bởi vì mỗi bản đồ ăn số lượng bởi vì Đường Sâm tồn tại gia tăng thật lớn, cho nên Từ Xu Huệ đối khẩu vị nặng nhẹ nắm chắc luôn luôn lộ ra chẳng phải như ý, một chậu đồ ăn không phải mặn liền là phai nhạt. Nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn bản thân thực sự đều là đại bổ mà ngon linh vật, cho nên dù là giao cho như thế đồng dạng đâu biết, làm ra đến món ăn dù là bộ dáng khó coi chút vị đạo cũng là có thể nhập khẩu. Lại bởi vì mỗi lần Đường Sâm đều sẽ một hơi làm tất cả đồ ăn đều ăn xong, cho nên Từ Xu Huệ luôn cảm giác tự mình làm đồ ăn đặc biệt mạnh, danh xưng hàng năm một bếp không giống nhau. Đi qua đến trưa bận rộn, về đến nhà đệ nhất bữa cơm, rốt cục đầy đủ bày tại thiện trong sảnh. Nhìn xem chậm rãi cả bàn bốc lên hương khí đồ ăn, Từ Xu Huệ tràn đầy say mê, phủi tay đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn sau nói ra, lại là năm đầu. La Nhi có sáng nghiệp, Tinh Nhi cũng bắt đầu tu luyện công pháp, Tiểu Loan Loan sang năm cũng phải trúc cơ. Ưng thuận các ngươi năm mới nguyện vọng đi. Đây là đường ra giữ lại hạng mục, thuộc về Nguyên Châu truyền thống, mỗi cái năm mới đến đều muốn ưng thuận đối năm đầu nguyện cảnh cùng mục tiêu, sau đó lại đến năm đi đến nó. Có đôi khi, một gia đình không khí cùng tính cách đều là cùng nó nữ chủ nhân cùng một nhịp thở. Nếu như nữ chủ nhân là một cái hư vinh thế lực nữ nhân, như vậy cái gia đình này rất khó xuất hiện thở mạnh tha thứ hài tử. Đồng dạng, một cái thở mạnh nhân ái chủ mẫu, cũng rất khó bồi dưỡng được một chút cay nghiệt phụ nghĩa hài tử. Từ Xu Huệ đặc biệt ưa thích cái này Nguyên Châu truyền thống, bởi vì nó cho người hàng năm đều có mục tiêu mới cố gắng, cho nên cái này liền trở thành Đường Sâm phụ đệ truyền thống. Ở nhà này bên trong chỉ có Đường La một cái nhi tử thời điểm, Từ Xu Huệ liền sẽ hàng năm nhường Đường Sâm cho phép xuống tới 5 nguyện vọng. Đường La lờ mờ nhớ kỹ, bản thân năm ngoái nguyện vọng tựa như là phá nhập thuế phàm, mặc dù cũng không có đi đến, nhưng bây giờ thuế phàm đối với hắn tới nói bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên hắn 10 phần đạm nhiên dự định lại cho phép một cái năm mới nguyện vọng. "Kaka, ngươi cho phép cái gì nguyện?" Tiểu Chính Thái ánh mắt sáng ngời nhìn xem Đường La hỏi. Đang muốn cầu nguyện Đường La lườm một mặt hiếu kỳ Tiểu Chính Thái, nhàn nhạt hỏi lại, "Ngươi nguyện vọng cũng không phải là ở năm đầu đánh bại Đường Trinh đi?" Tiểu Chính Thái vừa mới còn tràn ngập hiếu kỳ khuôn mặt nhỏ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chân tay luôn cúng đạo, "Ngươi làm sao biết rõ?" Khẩn trương liền Kaka đều sẽ không thể. Đường La lắc lắc đầu, khinh thường phản ứng, chỉ cảm thấy tiểu hài tử xác thực không có tiền đồ, thế mà cầu nguyện đánh bại một cái tiểu cô nương. Đường Thị Thiện sảnh tràng diện cứ như vậy lớn, hai minh đệ đối thoại bị Từ Xu Huệ nghe, nàng một mặt hiếu kỳ bắt quái đạo, "Đường Trinh, nghe lên tới là cái tiểu nha đầu danh tự, là nhỏ Tinh Nhi ý trung nhân sao? Ta xem như biết rõ Tiểu Chính Thái bắt quái tính tình là từ đâu mà đến." Đường La nhìn Từ Xu Huệ một cái, chắc chắn nghĩ, nhưng đem người nhà chuyện xấu tiết lộ đi ra luôn luôn cho người phân chấn, cho nên hắn háng giọng một cái, không giữ thể diện hồng muốn nhảy dựng lên Tiểu Chính Thái, đem hắn đối luyện lúc đánh nhân ra ngực, sau đó ngược lại bị cô nương đuổi theo đánh thành đầu heo sự tích sinh động như thật miêu tả. "Kaka, Kaka." Không để ý Tiểu Chính Thái thê lương hô hoán, không địch lại cùng tuổi cô nương chuyện xấu nháy mắt bị công bố ở hắn rất thân cận người trong hai. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Đường Sâm nghe được hắn liên tục bị vài ngày đánh thành đầu heo khỏe miệng đều không nhịn được kéo ra, không nói tới ôm ở một đoàn cười hai mẹ con. Ngượng ngùng Kaka ngượng ngùng Tiểu Loan Loan dùng tay nhỏ điểm viên viên khuôn mặt chiều Tiểu Chính Thái rêu cợt nói. Mà Từ Xu Huệ che miệng cười khẽ khuôn mặt không thể nghi ngờ là cắm ở trong lòng hắn cuối cùng một thanh đao nhọn. Tiểu Chính Thái mười phần tuyệt vọng, cam chịu dúi đầu vào trong chén, nước mắt cột cột đi. "Tốt tốt, Tinh Nhi không khóc. 13 tuổi về sau tiểu cô nương cũng không phải là người đối thủ." Từ Xu Huệ nhìn thấy tiểu nhi tử ôm lấy bát cơm khóc ra thành tiếng, tức khắc đau lòng không thôi, an ủi. Tiểu Chính Thái nâng lên một trương khóc đến mông lung khuôn mặt nhỏ, lẩm bẩm đạo, "Vì cái gì?" Từ Xu Huệ mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy có chút khó miêu tả, chỉ có thể giải thích nói, "Bởi vì 13 tuổi về sau, Đường Trinh liền sẽ bắt đầu phát bệnh, mỗi tháng có 7 ngày không nghĩ luyện công, ngươi liền có thể đuổi theo đến." Từ Xu Huệ tự giác giải thích 10 phần hoàn mỹ, nhưng cái này cũng không thể nhường Tiểu Chính Thái hài lòng. Tiểu Chính Thái đôi mắt nhỏ vừa mở, bật thốt lên, "Sinh bệnh gì?" "Là một loại mỗi cái cô nương đều sẽ như bệnh, không có quan hệ." Từ Xu Huệ mặt mày mỉm cười nhìn xem khẩn trương Tiểu Chính Thái, mà biểu lộ rất quái là thuộc Đường La, hắn nhìn xem Tiểu Chính Thái biểu lộ, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nghe được mẫu thân mà nói, hắn cái thứ nhất ý niệm thế mà không phải còn có mấy năm có thể đuổi theo nàng, mà là quan tâm nàng sinh bệnh gì, chẳng lẽ đệ đệ mình là một cái thụ ngược gái cuồng, đang không ngừng bị tiểu cô nương đánh thành đầu heo quá trình bên trong, thích kẻ khác. Đường La nghĩ nghĩ, cảm thấy 10 phần có khả năng, chợt cảm thấy gánh nặng ngàn cân tại người, Đường gia đại thế đã mất, chỉ có thể dựa vào bản thân nâng lên Nam Cương đại kỳ. Tương lai, ta tuyệt không thể trở thành một cái thê quả nghiêm. 14 tuổi hắn nhìn thấy Đường Sâm cùng Đường Tinh biểu lộ, sửa đổi bản thân nguyện vọng. Đường thị Tân Đường Khẩu ám lôi đường cũng không có làm to chuyện tuyển một khối vùng đất mới đất kiếm, mà là trực tiếp đem Tân Đường Khẩu thiết lập tại tông sở phía sau núi nhất mảnh rừng, lộ ra 10 phần thần bí. Mà ở trọng kim dưới sự kích thích, Đường thị chi mạch gia chủ môn nhao nhao mang theo thuế phạm võ sĩ đi tới tông sở, đem võ giả giao cho Đường Tả. Ngắn ngủi mấy ngày, liền thu đầy 500 tên thuế phạm. Nhưng chỉ là 500 tên không có tu luyện hợp kích kỹ võ giả muốn cùng võ đường phân đỉnh chống lại quả thực là người si nói ngọng, hiện tại ám lôi đường ở võ đường rất nhiều người trong mắt nhìn đến liền là trưởng lão hội một cái nét bút hỏng cùng cười nhạo. Còn không bằng trực tiếp ở trong võ đường thành lập một cái mới phân đường, nhường Đường Tả đảm nhiệm đường chủ chức vụ. Bằng không thì dạng này một cái tân đường khẩu, dù là tiếp nhận một lần tiêu diệt nhiệm vụ cũng phải toàn biên ra hết đi. Một chút chiến đường võ giả dạng này ác ý nghĩ đến. Mùng 4 tháng 1 tinh thần các đệ cửu phong địa mãnh liệt mở ra, cũng mang ý nghĩa Đường La hiện tại giai đoạn có khả năng ngưng tụ tất cả tinh tử cũng đã toàn bộ xuất hiện. Ở năm mới bắt đầu, Đường La còn thừa linh lực còn có 102 điểm, mà linh lực tăng trưởng đạt đến 33 điểm mỗi ngày, một năm liền là hơn 1 vạn điểm linh lực. Liên hỏi các ngươi, 15 tuổi thuế phạm định phong gặp qua không có? Hắn đáp ý nghĩ đến, vui vô cùng. Chương 66, huyết mạch ngày 2 tháng 2 kinh chập long sĩ đầu đại địa bắt đầu làm tan, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, nông dân cũng cáo biệt nông nhàn bắt đầu ra đồng lao động. Mà đối với Tây Lăng nhân dân tới nói, hôm nay thật là phá lệ trọng yếu ngày lễ, bởi vì hôm nay là Đường thị vạn thừa bảo thuyền chuyến về thời gian. Trên thế giới cũng không phải chỉ có Đường Di hai nhà người thông minh, làm Tây Lăng to lớn nhất hai cái thế gia dựa vào hàng hải xa thương thực lực tăng bọn thời điểm, còn lại bên trong nhỏ thị tộc tự nhiên học theo. Tu kiến bản thân đội thuyền, đi theo bảo thuyền viễn dương trên nước, nghĩ đến dù là không thể ăn thịt, cũng có thể đi theo ăn canh. Nhưng bảo thuyền dung tích thật sự là quá lớn, những cái này đi theo nhỏ thương thuyền đừng nói ăn canh, ngay cả cỏ cũng ăn không được phía trên á cho nên thẳng đến hôm nay, cái gọi là viễn dương thương đội, vẫn như cũ chỉ có hai chiếc vạn thừa bảo thuyền. Một chiếc thuộc về Đường thị, một chiếc thuộc về Dĩ thị. Hai chiếc bảo thuyền đồng thời xuất phát, mà về ngày sau kỳ lại sắp xỉ như nhau, có khi Đường thị trở về sớm một chút, có khi Di thị sớm một chút, nhưng đều không ảnh hưởng hai chiếc bảo thuyền ở Tây Lăng người nội tâm địa vị. Dâu mà không về quê, như cầm y giả hành. Làm những cái này xa tung bay ở trên nước 2-3 năm người xa quê môn trông thấy quen thuộc Tây Lăng cầu lớn, nhìn thấy quen thuộc Tây Lăng kiến trúc, cảm giác nhớ nhà sẽ bộc phát ra. Dài đến 100 mét trên bong thuyền, đứng đầy những cái kia nhớ nhà thủy thủ, mà phía sau bọn họ mảng lớn hoàng kim, ở ánh nắng trung tướng cả tòa bảo thuyền nhuộm thành kim sắc. Lăng Giang tự thành Tây mà hướng thành Đông, một đường lái tới gần trăm dặm, hai bên bờ tiếng hoan hô bên thai không dứt, phản phất Tây Lăng tất cả mọi người ngụm đều xuất hiện ở hai bên bờ sắp hàng hai bên đường hoan nên bảo thuyền. Nửa đoạn trước là thuộc về các bình dân cùng hoan, bởi vì đi xa các thủy thủ sẽ hướng về hai bên bờ rơi vãi kim tệ ngọc khí, những cái kia vàng bạc châu báu ở trong ánh nắng xẹt qua sáng chói đường vòng cung, cuối cùng đụng vào trên bờ chen chúc đoàn người trong tay. Bảo thuyền phản phất biến thành một tòa di động suối phun, hướng về hai bên bờ phun ra kim sắc thánh thủy. Thẳng đến nửa đoạn sau, phản phất đem người lưu sinh sinh cắt đứt, không thể vượt qua, bởi vì đó là bến cảng vị trí. Tây Lăng có hai tòa to lớn bến cảng, một ngày Phần Lăng cảng, một ngày Vĩnh Ninh cảng. Mà Đường thị khống chế chính là Vĩnh Ninh cảng, vì nên đón bảo thuyền, Vĩnh Ninh cảng cũng đã 3 ngày không có tiếp thuyền, đó chính là đem chọn tòa bến cảng xóa hết, đồng thời đem tất cả người chèo thuyền tụ tập ở xưởng đóng tàu, chuẩn bị tu sửa vạn thừa bảo thuyền. Xem như Đường thị trọng yếu nhất nội tình, như thế nào coi trọng đều không quá đáng, cho nên một ngày này, không đơn giản là tộc trưởng, thủ tọa cùng già lão sẽ xuất hiện ở Vĩnh Ninh cảng, ngay cả chi mạch các tộc trưởng cũng một cái không sót chủ động hiện thân ở cảng trong miệng. Đương nhiên đứng ở phía trước nhất chính là lần này đi xa thương đội người tổng phụ trách Đường Tả. Bởi vì lần này bảo thuyền thu hoạch có thể như thế to lớn, cùng hắn tác chiến phương châm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vàng thỏi, gạch vàng tổng cộng 11.2450 cân. Châu đáo ngọc thạch tổng cộng 11.0720 kiện hiện. Gốm sứ dụng cụ 8.659 kiện. Linh thảo bảo dược tổng cộng 23.8400 gốc. Công pháp võ kỹ, phàm cấp 760 lục bộ, hoàng cấp 104 bộ, huyền cấp 5 bộ. Đường thị hạm đội xuất chinh nhân số, hung cảnh 8 người, trở về 8 người. Thuế phàm cảnh 1.700 người, trở về 1.520 nhân. Trở lên chính là vạn thừa bảo thuyền lần này thu hoạch. Đường Sâm phủ đệ Đường La cũng không có tham gia bảo thuyền trở về nghi thức, mà là bị Từ Xu Huệ gọi về phủ đệ. Bảo bối nhi tử, ngươi có phải hay không thức tỉnh huyết mạch thiên phú? Từ Xu Huệ cơ hội nào tới Đường La trước người, hai tay nắm hai cánh tay hắn, tràn đầy kích động thần sắc. Đường La liếc mắt cách đó không xa bày thả ở trên mặt bàn giấy viết thư, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy kích động Từ Xu Huệ, hỏi: "Huyết mạch thiên phú là cái gì?" Từ Xu Huệ mặt mũi tràn đầy kích động lôi kéo Đường La tay đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, đem giấy viết thư đưa cho Đường La. Đường La tiếp nhận giấy viết thư, nhìn mấy lần, nhưng tựa hồ càng thêm hồ đồ rồi, hắn để thư xuống hỏi: "Huyết mạch linh tê một dài một nhánh mới phá lệ non nớt lại là có ý tứ gì?" Nhìn thấy Đường La bình tĩnh bộ dáng, Từ Xu Huệ ánh mắt tối sầm lại, trong lòng cũng đã minh xác, bản thân nhi tử nếu là thật sự thức tỉnh huyết mạch thiên phú, hắn há lại sẽ đến bây giờ còn là cái phàm cảnh, nhìn đến bậc này hảo vận trung quy là thuộc về biệt chi mạch. "Hảo nhi tử, ngươi nghĩ nghe một chút mẫu thân gia tộc cố sự sao?" Từ Xu Huệ nắm Đường La tay, phảng phất kể chuyện xưa đồng dạng, đem Nguyên Châu Từ thị cố sự em hay nói. "Thượng cổ thời kỳ, yêu thú hành dân chúng lầm than. Nguyên Châu từng xuất kiếm giả, tên Từ Phong, sinh đến một đôi thái thanh thần đồng. Có thể phá hư ảo, gặp nguồn gốc, khóa linh khí, định càn khôn. 22 tuổi hùng cảnh sau một mình cầm kiếm du chuyển Trung Châu 3000 dặm, gặp thú thì giết, gặp bệnh thì y đi thần nhãn có thể thấy được căn cốt, 3000 dặm lưu chuyển thu 72 môn đồ, từng cái thức tỉnh huyết mạch chi lực, lịch sử xưng 72 thiên vương. Từ thánh linh 72 thiên vương đạp yêu sơn, đảo thú triều tịnh chu diệt Nguyên Châu thập đại yêu vương, khiến người tộc có thể thở dốc. Nhưng mấy năm liên tục chinh phạt huyết chiến cũng đã tiêu hao hết hắn tiềm lực, đường đường vương cảnh cường giả thọ nguyên không đủ 200 năm. Ở từ thánh thời khắc hấp hối, lấy thần mục làm dẫn, tế sống một gốc linh mục, tịnh đem hắn cắm trồng ở từ thị trong tộc. Đây cũng là huyết mạch linh tê một, lấy cái kia thay bắt đầu, từ thị mỗi thức tỉnh một tên huyết mạch giả, linh tê một liền dài một căn chồi non đối ứng tộc nhân. Hôm nay Nguyên Châu gửi thư, nói là nửa năm trước linh tê một phát nhất chồi non, từ thị tộc lao chấn động, cha rõ toàn tổng có thể không một giấc tỉnh, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở từ thị gả ra ngoài tiểu thư cùng ngoại thích phía trên. Cái gọi là huyết mạch giả, đã là thức tỉnh đặc thù huyết mạch võ giả, huyết mạch phân thiên địa nhân tăng cấp. Phàm thức tỉnh huyết mạch giả, có thể gia tốc trước mắt cảnh giới linh khí tăng trưởng thu mạch được thần dị. Mỗi một vị huyết mạch giả, chỉ cần tiện thêm bồi dưỡng, đều có thể thai nghén một vị vương cảnh. Đối chân chính đỉnh cấp thị tộc tới nói, huyết mạch vương cảnh mới là chân chính nội tình cùng chiến lực, cho nên bọn họ phá lệ coi trọng. Huyết mạch chi lực, ta hiểu. Đường La nhàn nhạt gật đầu, rốt cục hiểu mẫu thân như thế hưng phấn đầu đuôi, nhưng ở trong lòng hắn lại cũng có phán đoán. Bản thân hẳn là, đúng là thức tỉnh một loại huyết mạch, làm không tốt, thật đúng là cái gì kia thái thanh thần nhãn, nhưng chung quy bản thân vận khí không tốt. Thể nội tinh tử nhưng thật ra là một cái tử vận, nghe theo thức hải hiệu lệnh mà kích hoạt thức hải, liền muốn cô động biên thứ nhất tinh tử. Làm bản thân mới lên thuế phàm cảnh lúc, bởi vì cùng võ thánh sơn đệ tử đại chiến một trận, cho nên linh lực tổng lượng lui trở về phàm nhân cảnh, nhưng bản thân vẫn ở chỗ cũ lần kia điều tức bên trong huyễn tưởng muốn tướng tinh một dạng lấy ra. Đây cũng là tinh tử tiếp thu được cái thứ nhất chỉ lệnh, cho nên lúc ấy tinh tử bắt đầu điều toàn thân linh lực lấy ngưng tụ viên thứ nhất tinh tử, nhưng lúc ấy bản thân sao đủ 2999 linh lực ngưng tụ thuế phàm cảnh tinh tử, cho nên mới có thể bị đan điền tinh tử sinh sinh mất đi. Nhưng sau đó xuất hiện tinh tử nói rõ bản thân thể nội xuất hiện một cỗ khác mới năng lượng đem linh lực thiếu thốn bộ phận bổ đủ, mà ở cái kia sau đó, mình cũng có thể nhìn thấu kẻ khác tu vi. Cái này cùng Hứa Phong thái thanh thần đồng có rất nhiều chỗ tương tự, tỉ như có thể thấy được võ giả nguồn gốc, nhưng là có lẽ là bị tinh tử hút khô tiềm lực duyên cớ, bản thân thần nhãn chỉ có thể trông thấy linh khí, cái khác rất nhiều thần dị không có hiện hiện, mà bản thân có thể hấp thu lượng linh khí, cũng không có mảy may tăng trưởng. Dù là chính mình nói là huyết mạch giả, nghĩ người tới ra cũng sẽ không tin đi. Đường La âm thầm nghĩ tới. Chương 67, biến mất không thấy gì nữa. Đại biểu ca cảm thấy bản thân nghĩ thông suốt chân tướng, Đường Tả cũng không muốn nhường từ Xu Huệ không vui, xóa khai chủ đề, không phải nói có biểu ca muốn tới bái phòng, tại sao là xuyên nguyên ngự thú tông dịch đánh dấu? Ta cũng đang kỳ quái đây, nhưng dịch quan nói thư này là một tên thanh niên anh tuấn ủy thác ở xuyên nguyên dịch. Nhìn đến cái này biểu ca là muốn du lịch à? Đường La chỉ có thể nghĩ như vậy, đại thị tộc công tử đều có du lịch tăng tư giai đoạn, nhất mội xa rời thực tế, dù là luyện đến cực cao cảnh giới cũng sẽ phạm ngu xuẩn, đây là bao nhiêu năm rồi bao nhiêu đấm máu giáo huấn đổi lấy nhận thức chính xác. Xuyên nguyên cách Tây Lăng bất quá 3 vạn dặm, dù là một ngày đi 300, 3 tháng cũng liền đến. Từ Xu Huệ thuận miệng nói, hoàn chỉnh ngưng luyện 9 khỏa phàm cấp tinh tử Đường La chính thức tiến nhập một loại không có việc gì trạng thái, mặc dù còn có thể cô động 2 khỏa thuế phàm cấp tinh tử, nhưng ở không có tìm tới ưu tú nhân tuyển trước đó, Đường La cũng không có cô động dự định, quyết định trước tích lũy một đoạn thời gian. Bởi vì thuế phàm đãi ngộ cùng phàm cảnh là hoàn toàn khác biệt, có lẽ một cái cảnh giới khá thấp phàm cảnh, ngươi mỗi ngày cho hắn 10 cái kim tệ, hắn liền sẽ mang ơn, nhưng đối thuế phàm tới nói, 10 cái kim tệ cũng quá thiếu đi. Có lẽ ngươi đem giá cả mang lên 100-200 kim nhất tiền, mới có thể có người động tâm. Cũng không phải nói số tiền này Đường La không ra nổi, chỉ là bởi vì tính so sánh giá cả thật không quá cao, cô đọc một khóa thuế phàm cấp tinh tử cần 2999 điểm linh lực, phổ thông tư chất tràn đầy ích lợi thì là mỗi ngày 6 điểm, mang ý nghĩa hơn 1 năm mới có thể trở về tiền vốn bắt đầu lợi nhuận, hiệu suất này thật sự là quá thấp. Trừ phi lại có giống Vương Hàn dạng này tư chất nhân xuất hiện, bằng không thì Đường La dự định tích lũy lấy linh lực 3 thẳng phá hư cảnh, liền có thể cô đọng càng nhiều phàm cấp tinh tử. Đợi đến một ngày linh lực tăng phúc vượt qua 100 điểm, lo lắng nữa cô đọng thuế phàm cấp tinh tử sự tình đi. Cho nên hiện tại Đường La nhiều rất nhiều thời gian nghiên cứu võ kỹ, không ngừng gia tăng mình ở võ đường công hiến. Làm Đường Bân lần thứ tư từ tinh thần các lấy đi cả dương võ kỹ cải tiến sau, đối Đường La nói ra, 3 tháng sớm nhất, bí thuật các đám tông lão muốn gặp ngươi một mặt. A. Đường La nhíu mày, có chút kinh hỉ. Đối Đường thị dạng này đại gia tộc tới nói, trọng yếu nhất nội tình liền là công pháp bí thuật, mà cái gọi là bí thuật các, liền là một cái gia tộc nghiên cứu công pháp và khai phá võ kỹ bộ môn. Đơn giản tới nói, liền là hệ thống tại làm Đường La hiện tại làm việc, chỉ bất quá làm Đường Bân lần thứ nhất báo cáo cho bí thuật các những cái kia tông lão lúc, bọn họ cũng không cho rằng một cái 13 tuổi thiếu niên có thể đối võ kỹ công pháp có cái gì kiến giải, cho nên cũng không có gặp qua Đường La, chỉ là tiện tay mất đi một chút bí tịch cho hắn giải vò. Lúc đầu chỉ là vì để cho Đường La biết rõ trời cao đất rộng cùng võ kỹ cũng không đơn giản, nhưng người nào nghĩ đến những cái này ném cho hắn võ kỹ thế mà từng môn bị tăng lên phá giải làm dung hợp. Nói đến cùng, một năm qua này toàn bộ Đường thị nhất mạch võ kỹ cải biến rõ ràng nhất liền là phàm nhân tu vi võ giả, hiện tại Đường thị phàm nhân cảnh, một cái có thể đánh trước kia 2 cái. Mấy môn đi qua dung hợp công pháp thậm chí trở thành Đường thị nội tình, mà Đường La bởi vì không ngừng sửa chữa công pháp, mặc dù đều là phàm cấp công pháp, nhưng cống hiến cũng đã tích lũy càng ngày càng cao, thậm chí siêu việt bí thuật các mấy vị thành viên cấp độ, nếu là lại ngăn đón hắn tiến vào bí thuật các, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Cho nên bí thuật các đám tông lao nắm Đường Bân truyền lời, nhường Đường La tham gia lần tiếp theo bí thuật các nghị hội. Cái gọi là bí thuật các nghị hội, chính là mỗi tháng sơ bí thuật các giao lưu thành quả hội nghị, đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử, nhưng gần vài chục năm nay, Đường thị vốn công thông thiên quyết cùng thông thiên bá quyển càng ngày càng hướng tới hoàn thiện, cho nên rất khó lại có tăng lên, bí thuật các cũng đã đến mấy năm không có sửa cũ thành mới. Nhưng này cũng không thay đổi bí thuật các ở mỗi một cái Đường thị đệ tử trong lòng vị trí. Được, ta nhất định đúng giờ trình diện. Đường La gật đầu nói, đối với những cái này điên lặng cày cấy bí thuật các tông lão, hắn vẫn là rất tôn trọng, dù sao có thể đem một quyển bất quá huyền cấp công pháp tăng lên tới loại trình độ này, không khoa trương mà nói, nếu như cho bí thuật các đầy đủ thời gian, có lẽ thông thiên quyết có thể tăng lên làm địa cấp công pháp cũng không nhất định đây. Những cái này bí thuật các thành viên, liền tương đương với võ kỹ cùng công pháp nghiên cứu viên, có thể cùng dạng này một đám người cùng một chỗ công tác, có lẽ bản thân đặc thù hình võ kỹ ở đám người thương lượng một chút có thể bộc phát ra kỳ diệu hào quang cũng nói không chừng. Đường La trong lòng tràn đầy ước mơ. Tháng 22 kaka, ta có thể thấy bên trong. Tiểu Chính Thái đỉnh lấy một cái mắt gấu mèo, tràn đầy kinh hỉ nào vào Đường La phía trước cửa sổ. Xem như một cái tôn trọng nhẹ nhõm công nhân, Đường La có thể nằm tuyệt không ngồi lấy, cho nên hắn chính nửa dựa đầu giường, vểnh lên chân bắt chéo lật nhìn xem một bản võ kỹ. Rốt cục thấy bên trong, không dễ dàng a. Nhìn Tiểu Chính Thái một cái, Đường La đứng dậy, đem hắn lôi vào tu luyện thất. Tiếp lấy, Đường La tướng tinh một dạng ném cho Tiểu Chính Thái, khoanh chân tọa hạ. Đây là cái gì? Tiểu Chính Thái một mặt ngây thơ giơ tinh tự hỏi. Ngồi xuống, theo ta cho ngươi giải thích xuống cái này bảo vật. Đường La chiều trước mặt bổ đoàn chỉ. Rõ chưa? Đường La hỏi. Tiểu Chính Thái hưng phấn giơ lên tinh tự, tràn đầy hưng phấn nói, hiểu ca ca, có nó ta là không phải rất nhanh liền có thể đuổi theo Đường Trinh. Ân, vâng. Tâm. Cái này bảo bối thật là lợi hại a. Tiểu Chính Thái tướng tinh một dạng cầm ở trên tay lật qua lật lại nhìn, tràn đầy vui vẻ. Cái này mỗi một đạo đường vân đều lộ ra như thế về nào, trên đời lại có dạng này ra tốc tu luyện bảo bối tốt, Tiểu Chính Thái chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, loay hoay tinh tử Tiểu Chính Thái sắc mặt cứng đờ, làm tinh tử bày tại trên bàn trà, nhăn nhó nói, còn vẫn là từ bỏ. Ân. Đường La khẽ nhíu mày, không biết trước mắt Chính Thái là thế nào, hỏi, vì cái gì không muốn? Ta. Tiểu Chính Thái cúi đầu, dãy rủa hai tay, có phải hay không còn liếc mắt một cái đặt ở một bên tinh tử, nói ra được lời đến. Đường La nhìn xem hắn nhăn nhó bộ dáng không rõ ràng cho lắm, dự định kích một kích nói thật, ngươi còn muốn bị Đường Trinh đánh thành đầu heo sao? Chỉ cần vừa nhắc tới Đường Trinh, Tiểu Chính Thái liền sẽ biến 10 phần xúc động mất cảm, nói ra đều là nói thật. Không được, không được, ta bản thân có thể, ân. Đúng, con bà nó tự mình tu luyện, khẳng định có thể đánh bại nàng. Tiểu Chính Thái ngửa đầu quật cường nói, ngươi kém xa, ta nhìn lên mã còn phải chịu 5 năm đánh. Đường La cũng không phải ở dọa Tiểu Chính Thái, mặc dù hai người cùng tuổi, lại Đường Trinh là một cái bình thường tư chất, nhưng đối phương so Đường La sớm 1 năm trúc cơ, 1 năm này chênh lệch cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể truy trở về. Muốn đuổi ngang chênh lệch tịnh đánh bại Đường Trinh, cũng không phải ánh sáng tu vi đầy đủ là được, còn cần võ kỹ cũng quá cứng, mà kẻ khác mỗi ngày khổ luyện, căn bản không biết dừng lại chờ ngươi, 5 năm vẫn là bởi vì Tiểu Chính Thái tư chất là 1.2, so đối phương mạnh hơn 20, mới có cơ hội đuổi theo, đổi kẻ khác, 1 năm này chênh lệch liền mang ý nghĩa muốn đập một đời đánh. Mà nghe được thống khổ như vậy thời gian còn có 5 năm, Tiểu Chính Thái chỉ cảm thấy hốc mắt càng đau, cái mũi chua chua, khóc ra thành tiếng, chỉ cảm thấy tiền đổ một vùng tăm tối. Tâm ô tâm ô tâm ô, còn muốn 5 năm à, ta thật đáng thương a o o o o. Tiểu Chính Thái phục ở trước mặt Đường La, một tay nện đất, một tay bưng bít lấy bị đánh đen nhánh hốc mắt, gào khóc.